Chương 81, khí cầu lên không kỳ thực nếu như nhiệt độ cái này chỉ tiêu chính đạt tới, cho dù sử dụng sao cương pháp cũng có thể chế được tinh cương, mà hỏa linh liền có thể để nhiệt độ không thành vấn đề. Nhưng thép cường độ vẫn như cũ so ra kém ma thiết cái chủng cái thế giới này đặc thù tài liệu. Mà lại ma thiết có một cái đặc tính, cái kia chính là ma kháng cao, ma lực đối với nó hư hao 10 phần có hạn. Sắt thép có thể tại hoàn thành ma pháp pháo đoán tạo sau để cờ dịt cùng sơn hỏa đi nếm thử, nếu như có thể luyện được tinh cương đương nhiên tốt, có thể dùng để chế nòng súng, nếu như sử dụng ma thiết chế tác thang đao liền có thể làm hiệu suất chế tác nòng súng. Điều kiện tiên quyết là có khu động thang đao máy móc, tỉ như máy hơi nước, hoặc là dùng phép thuật thay thế hơi nước khu động piston máy móc, phải gọi làm ma lực máy. Không quản như thế nào, sự tình muốn từng bước một đến, nếu như loại này ma huyễn ma lực máy doa có thể đưa vào sử dụng, là hắn có thể chế tạo súng ma pháp giới. Đương nhiên vấn đề lớn nhất ở chỗ cứ cùng ma pháp pháo một dạng, chỉ có hắn có thể khu động cái đồ chơi này, còn lại pháp sư nhất định phải tiếp xúc ma pháp thạch mới có thể dẫn phát ma lực. Hắn lại không thể một người thân kiêm số trước, viễn trình dẫn phát ma lực phương pháp đã càng ngày càng bất thiết. Chỉ là trong đầu hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có bất cứ manh mối nào. Hắn đành phải từng cái đem sao cương pháp quá trình cụ thể, thang đao bản thiết kế, cùng chính mình tưởng tượng bên trong ma lực máy thiết kế ra được. Năng lượng chuyển đổi số lần càng nhiều hao tổn liền sẽ càng nghiêm trọng hơn, sở dĩ máy hơi nước nhiên liệu tỷ lệ lợi dụng so ra kém động cơ đốt trong, nhưng nếu như sử dụng ma pháp thạch làm động lực đâu. Năng lượng chuyển đổi sẽ càng trực tiếp, ma lực dẫn phát lấy khí hệ phương thức cao áp thôi động tông, trực tiếp hiệu suất cao, hơn nữa còn sẽ không giống động cơ đốt trong một dạng cân nhắc giải nhiệt vấn đề, liền chế tác công nghệ cũng thật to tinh giản, thâu khí quản, nhiên liệu thất trở đều có thể giảm bớt. Nhiên liệu tỷ lệ lợi dụng sẽ nâng cao một bước, động lực đem càng thêm cường đại. Máy hơi nước nhiên liệu tỷ lệ lợi dụng tại 10 khoảng chừng. Động cơ đốt trong nhiên liệu tỷ lệ lợi dụng tại 25 khoảng chừng. Nếu như ma lực máy có thể đưa vào sử dụng, phỏng đoán cẩn thận cũng sẽ vượt qua 40. Loại hiệu suất này tăng lên cũng không phải đùa giỡn, cho dù một cũng là cự bay bật mạnh, huống chi trực tiếp gấp bội. Đến lúc đó hắn coi như tạo cái mười mấy tấn sắt thép xe tăng đoán chừng chỉ dùng một khỏa lớn chừng quả đấm ma pháp thạch liền có thể tiếp tục khu động. Không dùng cân nhắc nhiên liệu, Lâm Kỳ thiết kế bên trong tận lực đem khí bạc thiết kế nhỏ một chút. Khí bạc ít tông dựa vào độ chính xác cương tính lớp đầy, không cần lót chuẩn các loại đồ vật, đối với gia công độ chính xác yêu cầu cao, đi qua đánh bóng rèn luyện cũng không có vấn đề, Lâm Kỳ là như thế đoán. Vấn đề ở chỗ khí bạc gia công, ngay từ đầu hắn nghĩ tới hàn nối, nhưng hàn nối đi ra khí bạc là hình bông, ứng lực tập trung ở bốn cái góc, ít tông tốc độ cao vận động lúc lại chấn động, tăng thêm cao áp dẫn đến giải thể, đến lúc đó thật cứ nổ tung. Duy nhất biện pháp giải quyết là thang ra hình tròn khí bạc, ống tròn khí bạc thụ lực nguyên lý thực sự không hiểu có thể tưởng tượng bóp không nát trứng gà. Nhưng muốn thang ra đến cần ma lực khu động thang đao mới được, nói tới nói lui đến trở lại lúc đầu khởi điểm. Cũng chính là hắn trước hết thiết kế ra hàn nối khí bạc ma lực máy, sau đó mới có ống tròn khí bạc ma lực máy, cả hai đều cần thiết kế ra được. Sọ não thật đau. Lâm Kỳ bắt đầu hối hận vì sao chính mình lúc trước ít đọc sách đâu. Tuổi nhỏ chẳng hay chăm học sớm, bắt đầu mới hối hận học hành trễ, đấm máu dao hơn à, phải nhớ kỹ. Vài ngày sau buổi chiều, dưới sự chỉ huy của Mịn Nỉ khí cầu đã tiếp cận hoàn thành, Hải Long ra để túi khí cường độ hòa khí mật tính cũng không thành vấn đề, mà khó khăn nhất nhiên liệu trang bị càng thêm đơn giản, bởi vì có vĩnh bất tức diệt mà biến quả. To lớn khí cầu khô quắt trồng tại hậu sơn, rất nhiều vệ binh thậm chí ạp dạ hẻm cùng lịch sở tạ đều không hiểu đến vây xem. Lâm Kỳ Tịnh không để ý dân chúng nhìn thấy những thứ này, dù sao cái nhất định không phải bí mật, ngược lại cái nói không chừng có thể để cao hy vọng của hắn. Toàn bộ khí cầu thẳng lớn nhất địa phương đạt 13 mét, là cái quái vật khổng lồ, đương nhiên lúc này nó khô quắt chất đống trên mặt đất căn bản nhìn không ra. Lâm Kỳ trước hết để cho hỏa linh hỗ trợ rót vào một số nhiệt khí, nhường một chút khí miệng chậm rãi nâng lên, sau đó móc ra trong ba lô ma viêm quả, đưa nó đánh nát để vào nhiên liệu trang bị bên trong, sau đó một cái thuật hỏa cầu nhóm lửa. Mọi người vây xem không hiểu lĩnh chủ đang làm gì, Alan. Hiệu cũng không hiểu, chỉ nghe đại thống soái nói muốn dẫn nàng bay lên không trung. Alan. Hiệu cho là hắn tại nói vớ nói bẩn, duy nhất có thể tự do bay lượn ma tộc chỉ có Gladys, tuy nhiên không thích nàng nhưng không thể không thừa nhận sự cường đại của nàng, nàng là mấy trăm năm qua huyết tộc duy nhất huyết linh, có thể tự do biến ảo các loại bộ dáng. Mini một mặt hiếu kỳ chạy tới hỏi, thứ này thật sự có thể bay lên sao? Lâm Kỳ gật gật đầu, ta đã nói với ngươi, nóng không khí hướng lên thăng, không khí lạnh hướng phía dưới rơi xuống, sở dĩ đơn giản mà nói túi khí bên trong tràn ngập nóng không khí sau chúng nó lại không ngừng hướng lên dâng lên, mượn nhờ lực lượng của bọn nó là có thể đem người mang lên trời. Mini tựa hồ minh bạch cái gì, ánh mắt sáng lấp lánh, nóng không khí giống như loài tiên, mượn cấp mọi người lực lượng. Rất lợi hại văn nghệ, rất lợi hại ngay thẳng, Lâm Kỳ cũng gật gật đầu, trên tổng thể nói hiểu như vậy cũng không sai. Nàng khẩn trương hiếu kỳ đỉnh lấy không ngừng bành trướng khí cầu, trong tay còn lôi kéo hiếu kỳ bảo bảo loại tiên tiểu cô nương. Tại vệ binh cùng vây xem đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, khí cầu chậm chậm thay đổi sung mãn, sau đó bắt đầu tăng lên, điếu lam chậm rãi rời đi mặt đất. Rời đi đại khái nửa mét thời điểm, to khỏe dây thường giữ chặt toàn bộ quái vật khổng lồ. Bên cạnh tất cả mọi người đã trợn mắt hốt mồm, một cái đường kính mười mấy mét, so lầu nhỏ to lớn hơn ra hỏa, cứ như vậy trôi nổi rời đi mặt đất. Lao chấn trưởng áp ra hẻm tay đều dọa dốc hết ra, cái này, nó bay lên. Alan. Hiệu đến bây giờ đều cảm giác đang nằm mơ, cái kia quái vật khổng lồ thật bay lên. Đi, chúng ta đi lên. Lâm Kỳ làm theo rất lợi hại kích động, hắn tại khí cầu trên vẽ có ma quỷ to lớn đảo tiêu chí, thuộc về chính hắn bang hội cờ sĩ, hải tặc cờ đầu lâu, tất cả ma tộc chỉ cần thấy được thứ này đều có thể minh bạch cái kia ý vị như thế nào. hôm nay hắn rất lợi hại có thể trở thành trên phiến đại lục này thứ một cái rời đi mặt đất xa nhất nhân loại. Nói không chừng cứ tái nhập sử sách ra. Càng nghĩ càng kích động, lôi kéo Alan. Hưu bỏ lên trên điếu lam, sau đó mệnh lệnh thị vệ chém đứt cố định co lại. Khí cầu bắt đầu từ từ đi lên, đương nhiên còn có mặt khác một cây dẫn hướng định vị dây thường một mực không hề có cắt ra. Alan. Hưu vô cùng gấp gáp, nàng chưa bao giờ từng rời đi mặt đất, lần thứ nhất trải nghiệm loại kia hai chân rời đi mặt đất rất nhỏ siêu trọng cảm giác, đại đa số người vẫn sẽ sợ độ cao. Lâm Kỳ ở đời sau sớm đã nhìn quen nhà cao tầng, xuống đến mặt biển, lên tới vạn lý không trung đều thử qua, tự nhiên không sợ. Alan. Hưu không giống nhau, nàng khẩn trương ôm Lâm Kỳ cánh tay, một khắc cũng không dám buông ra. Cảm thụ được đến từ Alan trước ngực ôn nhu, Lâm Kỳ cảm giác tạo cái khí cầu thật con mẹ nó giá trị, quá giá trị. Sau đó không lâu nàng bắt đầu thích ứng loại cảm giác này, cũng phát hiện Lâm Kỳ tại chiếm tiện nghi, nhưng không giống thường ngày đánh trả. Chỉ là khẩn trương bị điếu lam biên giới, nô ra tiểu não quan sát. Không nghĩ tới Alan. Hưu cũng có dạng này một mặt. Lúc này các nàng rời đi mặt đất đã có hơn 50 mét, đại khái mười mấy lâu độ cao. Chương 82, Cao Lâm người kiêu ngạo Alan. Hưu không thể tin được nhìn phía dưới chỉ có con kiến lớn nhỏ mọi người, thu hết vào mắt Cao Lâm trấn, nơi xa liên miên dây núi, sóng gợn lăn tăn hát thủy hà, cùng bờ bên kia pháo đài, chân trời chói mắt mặt trời. Hết thể đều tại nàng dưới chân, ngay cả chít chít cha không ngừng phi điệu cũng là. Nàng chăm chú lôi kéo đại thống xoáy cánh tay, có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động cùng ngạc nhiên, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia nàng có thể rời đi mặt đất, bay hướng lên bầu trời. Còn có cái gì là đại thống xoáy làm không được sao? Hắn tựa hồ không gì làm không được. Chứ ngươi không đứng đắn bên ngoài. Hắn rất lợi hại thần bí, rất làm cho người khác chấp mê, ngay cả hắn cái kia xinh đẹp tiểu thư ký nhìn ánh mắt của hắn cũng không giống bình thường. Lúc này các nàng đã cao hơn ngọn cây, cao hơn đầu tường, cao hơn đỉnh núi, từ nơi này nhìn hết thảy đều như vậy nhỏ bé. Núi non sông suối đều tại dưới chân, bốn phương tám hướng chỉ gió nhẹ. Độ cao đã đạt tới 100m lấy thượng, hạ phương người đã bắt đầu thấy không rõ lắm, phòng ốc cũng vô cùng nhỏ bé, từ nơi này cơ hồ có thể nhìn xuống hơn phân nửa Ô Linh lĩnh, toàn bộ có gì sở lĩnh, cùng nửa cái rổ kỳ lĩnh. Cao như vậy, tất cả ma tộc huynh đệ tỷ muội cần phải đều có thể nhìn thấy. Alan, Hiệu Cao hứng nói. Lâm Kỳ gật gật đầu, không sai, đây là ta dự tính ban đầu một trong, mặt khác tại cái có thể giám thị loài tiên lấy cùng cái khác lãnh địa độc tĩnh, nắm giữ tiên cơ chúng ta liền có thể thắng lợi. Ngươi làm sao nghĩ tới những thứ này? Alan, Hiệu khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng làm sao có những thứ này kỳ tư diệu tưởng. Ha 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 ha, ai bảo ta là thiên tài? Lâm Kỳ đắc ý nói, kỳ thực cái căn bản không phải trí tuệ của hắn, hắn chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ á tại bầu trời chú lưu hơn nửa giờ về sau, xác định ổn định, Lâm Kỳ để ma tộc chiến sĩ lôi kéo khí cầu hạ xuống. Không ít dân chúng đều chạy tới vây xem, lúc này đã kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm, trong mắt bọn hắn đã không có chuyện gì là lĩnh chủ làm không được. Thoáng chốc đem chọn cái sơn cốc san thành bình địa, nhẹ nhõm san bằng sân khấu, mà bây giờ lại có thể để so phòng càng lớn quái vật khổng lồ thượng tiên. Lâm Kỳ bắt đầu lại từ đầu an bài, căn dặn khí cầu sử dụng quy tắc, sau đó an bài mị ma buổi sáng tại khí cầu trên điều tra, chủ yếu quan sát loài tiền cùng mỗi cái lãnh địa độc tính, một khi có tin tức cứ phải lập tức báo cáo. Đồng thời cho bọn hắn lưu một đống ma biến quả. Đồng thời để bốn cái tạm thời vô sự hỏa linh tại lĩnh con đường miệng tuần tra, chủ yếu sợ chiếu vào khí cầu phương hướng đi tìm tới ma tộc chiến sĩ không biết tình huống cùng nhân loại lên xung đột. Về sau, cái cự đại khí cầu liền sẽ một mực phiêu phủ ở cao lâm trên không, trở thành nơi này tiêu chí, giám thị loài tiền cùng bốn phía lãnh địa không trung bình đại. Dưới khí cầu sau mịn nhỉ ánh mắt sáng lấp lánh, lôi kéo cánh tay của hắn lay động, ngươi làm đến, ngươi thế mà thật làm người bay lên không trung. Ha 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 ha, cái đó là đương nhiên, ngươi nếu là muốn cũng có thể đi thử xem. Lâm Kỳ tâm lý rất đắc ý, quá con mẹ nó đắc ý, đây chính là một lần hành động vĩ đại, tuy nhiên phế hắn đống lớn hải lòng ra, nhưng ít ra là đáng giá. Mịn nhỉ lắc đầu, ta sẽ không dám, ta sợ cao, nếu có người theo giúp ta đi. Vậy thì tốt, ngươi nghĩ kỹ muốn người nào cùng ngươi đến nói với ta có thể phê chuẩn ngươi lên đi thể nghiệm. Lâm Kỳ hào sảng nói, làm lãnh đạo thư ký, mở điểm trường hợp đặc biệt không có gì. A, Minh Nhĩ túi lầu xuống. Loài tiên tiểu cô nương nhìn quái vật khổng lồ thật lâu, mở miệng nói, ngươi, thì ngươi dùng nó, còn có trước đó cái chủng loại kia ống sắt tới đối phó tộc nhân của ta sao? Khu khu, không có, chỉ cần các nàng không động thủ trước. Lâm Kỳ qua loa trả lời, nếu như loài tiên không tiếp thụ đàm phán vậy hắn cũng không có cách nào. Sơ gì cắn cắn miệng môi không nói chuyện, tâm sự nặng nề. Khí cầu như là tiêu chí xây dựng, tất cả trong lãnh địa dân chúng nói chuyện say sưa, đầu đường cuối ngõ tất cả đều là liên quan tới nó nghị luận, không chỉ bởi vì nó to lớn và thần kỳ, nó cũng trở thành nơi này tiêu chí, biểu tượng mới lĩnh chủ không gì làm không được. Lĩnh chủ cờ xí cứ vẽ tại cái kia quái vật khổng lồ phía trên, một mực bao phủ tại cao lâm trên không, phía trên có lĩnh chủ chiến sĩ ở trên không cánh gác. Không trung lính gác tuần tra lính gác, cứ hỏi ngươi có sợ hay không. Mỗi cái nhìn thấy nó cao lâm người đều vô cùng kiêu ngạo, kích động hướng người ngoại lai, sứ khác thân thiết giảng thuật những thứ này kỳ văn dị sự. Toàn bộ đại lục chỉ một nhà ấy. Bất luận cái gì đại quy mô công trình đều có thể gia tăng dân chúng lòng tự tin, tăng cường lực ngưng tụ, liền như là hàng không mẫu hạng, trưởng thành. Mà cao lâm trên không khí cầu tương đồng, cao lâm dân chúng đều vì này kiêu ngạo. Mà lại dạng này cố sự cũng truyền thay nhau, càng truyền càng xa, cho dù không dùng truyền, xung quanh lãnh địa có nhiều chỗ đều có thể nhìn thấy cái này phiêu phù ở không trung quái vật khổng lồ. Loại kia rung động cùng kinh ngạc không cần nói cũng biết. Cái thế giới này đã đang lặng lẽ phát sinh cải biến, trật tự mới đã nảy sinh, từ nơi này cằn cỗi tiểu trấn bắt đầu, giữa bất chi bất giác cải biến, chỉ là ít có người phát giác ra một ngày bận rộn về sau, Lâm Kỳ chậm chạp xuyên toa tại đầu đường cuối ngõ, cùng A Lan, Hưu cùng một chỗ cảm thụ trần thế ồn ào. Gặp phải dân chúng trên mặt rào rạt một nụ cười, cung cung kính kính chào hỏi hắn, Lâm Kỳ hơi đáp lễ, đối phương sẽ một mực mắt tiến hắn rời đi. Hừ, không thể không nói những thứ này sinh vật cấp thấp chí ít hiểu được cảm ơn. A Lan, Hưu vừa đi vừa nói, nàng kỳ thực rất lợi hại hưởng thụ loại này ôn nhu cảm giác. Giữa người và người là lẫn nhau. Lâm Kỳ nâng cao chống đỡ no bụng cái bụng, giống như ta vậy cẩn trọng cần cù chăm chỉ lĩnh chủ, bọn họ đương nhiên cảm kích. A Lan, Hưu lườm hắn một cái, cho điểm ban mai ngươi liền bắt đầu rực rỡ. Nhưng trong lòng lại thừa nhận, hắn làm rất khá, so với bình thường người tốt, tốt quá nhiều. Chính khi bọn hắn tản bộ thời điểm, đâm đầu đi tới hai tên vệ binh, phía sau bọn họ mang theo một người mặc trường bào màu lam đậm, mang theo mũ trùm nam tử. Đại nhân, người này ngoại hương nhân nói muốn gặp ngài. Hai tên vệ binh hành lễ, không nghĩ tới nửa đường gặp được lĩnh chủ. Lâm Kỳ nhìn một chút lạ lẫm mũ trùm nam, còn chưa mở miệng đối phương nói chuyện trước, là người nơi này lĩnh chủ. Tuổi tác không đúng. A Lan, khi đối với khẩu khí của hắn rất bất mãn, căm tức nhìn hắn. Thật có lỗi, ta vô ý mạo phạm, lão bằng hữu của ta nghe nói tại cái đảm nhiệm lĩnh chủ, ta chỉ là tới tìm hắn. Áo lam nam tử vội vàng giải thích. Lâm Kỳ giữ chặt A Lan. Hưu, không có việc gì, trên một đời lão lĩnh chủ đã qua đời, ta là mới tới lĩnh chủ. Nam tử gật đầu, ngày an trí lĩnh chủ đại nhân, ta chỉ muốn biết ngài gặp qua ta lão bằng hưu gì và sao. Ta có nhiều thứ gửi lại ở hắn nơi đó. Lâm Kỳ lắc đầu, sau khi hắn chết nửa năm ta mới tiếp quản khối này đất này, không hề có hắn bất luận cái gì di vật. Thật sự là tiếc bối. Áo lam nam tử lắc đầu, sau đó rất lễ phép nói, đa tạ đại nhân, ta khả năng lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày, tế bái lão bằng hưu của ta. Cao Lâm lính hoan nghênh bất luận cái gì tuân thủ pháp lệnh người. Lưu động nhân khẩu là một chỗ phồn bình quan trọng, Lâm Kỳ dĩ nhiên không phải ngăn lại, mà là ba chi không được. Chương 83, Mạc Lèn. Hắc Kinh cất chiến tranh vũ khí đối với ngoại lai áo lam nam tử, Lâm Kỳ cũng không có để ở trong lòng, mỗi ngày Cao Lâm cũng đã có khách, rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi xử lý. Vệ binh đội trưởng Robin hướng hắn báo cáo, tối hôm qua có một cái kẻ lang thang ăn cắp cư dân nông trường mà bắt cải, bị vệ binh tại chỗ bắt lấy, chặt trộm đồ tay phải, nay đã sớm đổ máu quá nhiều chết, thi thể bị ném tại phía tây bãi tha ma. Lâm Kỳ cảm giác rất lợi hại khó chịu, nhưng chỉ là gật gật đầu. Tuy nhiên hắn đến để Cao Lâm lĩnh thay đổi sinh cơ bừng bừng, nhưng thế giới không có đổi, vẫn như cũng là cái kia đằng sau, dã man mà huyết tinh, vì một miếng cơm có thể liều mạng thế giới. Hắn có thể tưởng tượng chính mình đừng bảo là bỏ qua cho tên trộm kia, chỉ cần hạ lệnh đem hắn chôn mà không phải nhét vào bãi tha ma cho dã thu ăn, càng nhiều người cứ dám bí quá hóa liều. Muốn đi đường còn rất dài, Adobin là cái công chính người, những ngày này quan sát xuống tới Lâm Kỳ phát hiện hắn tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối đủ để đảm nhiệm vệ binh đội trưởng. Mà lại Robin lại là cái quý tộc, là ố lỉn thủ hộ hạ quý tộc chi tử. Phụ thân của hắn là Cao Lâm lĩnh phía Bắc Hồng Cản lĩnh lĩnh chủ, còn có một cái Hồng Cản bảo. Robin, Hồng Cản là Hồng Cản lĩnh chủ con trai thứ hai, không hề có quyền thừa kế, sở dĩ thật sớm được phái đến quý tộc khác thủ hạ mưu sinh mà tính toán. Từ nhỏ tiếp xúc thượng tầng giai cấp hắn hiển nhiên kiến thức rộng rãi, tuổi còn trẻ cứ ổn trọng thành thục, dùng hắn giữ gìn trị an Lâm Kỳ rất lợi hại yên tâm. Đúng vào lúc này, trưởng trấn Hạp Dạ hẻm đội vàng tìm ra Lâm Kỳ, nói phương Bắc Hạp cốc thi công hiện trường phát sinh án mạng. Công suất hiện sự cố rất lợi hại phổ biến, cho dù ở giám thị và quản chế hoàn thiện hiện đại cũng thế, mà tại loại này niên đại càng là chuyện thường ngày. Hạp Dạ hẻm làm trưởng trấn thế mà tới tìm hắn, vậy nói rõ việc này qua đời cũng không đơn giản. Chúng ta đi xem một chút. Lâm Kỳ kêu lên hai cái ma tộc chiến sĩ cứ hướng phương Bắc Hạp cốc đi, vừa đi vừa đối với Hạp Dạ hẻm nói, đem tình huống cặn kẽ nói cho ta biết. Mạc Lèn. Hắc Kinh tức hưng phấn nhìn lấy chồng chất tại pháo đài đỉnh viện trước đồ vật, chúng nó dùng giấy dầu cùng túi vải bốn khỏa, bị chia rẽ thành lớn nhỏ không đều bộ kiện, nhưng nàng vẫn như cũ có thể một chút nhận ra so to bằng cánh tay thật dài nốt tí. Bởi vì nó bao quát nghiêm mật, quá mức cầm ướt hoặc là bạo chiếu đều có thể giảm xuống nó bền bỉ tính. Kinh lịch vô số khó khăn chắc trở trằn trọc, những vật này cuối cùng từ xa xôi lính đã lỡ sạn chở khách thương thuyền thuận kích xuyên hà xuôi nam, sau đó từ vụ nguyệt thành bảo dùng xe ngựa vận đưa tới, nàng phái ra đại lượng con jun chiến sĩ hộ tống, bảo đảm trên đường cường đạo không dám động thủ. Bao lần chắc trở, hiện tại thứ này rốt cục đi vào nàng pháo đài. Lính đã lỡ sạn đi theo công tượng đang đưa nó một lần nữa lắp ráp, Mạc Lèn cảm xúc bành trướng, có dạng này đại gia hỏa, đối diện Cao Lâm lĩnh sớm muộn là thuộc về nàng. Lắp ráp quá trình vô cùng chậm chạp, bởi vì bộ kiện rất nhiều, vượt qua Mạc Lèn kiến thức tinh xảo cùng tuyệt diệu. Đám tăng lữ tựa hồ xưa nay không sợ người khác vụng trộm học tập tài nghệ của bọn hắn, hoặc là nói cực độ tự tin những người khác căn bản học không được. Mạc Lèn một mực đứng ở bên cạnh nhìn lấy công tượng bận rộn lắp ráp, thị nữ cho nàng chuyển đến ghế, nhưng bị cự tuyệt, nàng không có ngồi xuống. Nàng hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm cái kinh khủng cự thú dần dần thành hình, đây là đám tăng lữ chỗ dựa lớn nhất, cũng là bí mật lớn nhất, nghe nói loại này công thành nỗ có thể tùy tiện xuyên qua áo giáp cùng chất gỗ cổng thành, ngay cả cường đại vịnh quang kỵ sĩ đều không dám nhìn thẳng kỳ phong. Làm sớm lạnh tan hết, giữa trưa mặt trời bò lên thiên không. To lớn công thành nỗ đã ở công tượng trong tay dần dần trở lại như cũ, nó diện mạo như cũ. Vượt qua dài 6 thước to lớn nỗ tí, nỗ huyền thu qua ngón cái, tên nọ như cùng phòng chuyên, mở rộng nỗ tí cần muốn thành niên người dùng lực chuyển động to lớn bàn kéo. Mạc Lèn hô hấp trở nên nặng nề, kích động nhìn cơ hồ người cao đại gia hỏa, vuốt bé cứng, rắn nỗ tí, sau đó hạ lệnh, người tới, đi tìm một bộ tinh xảo giáp tới, chúng ta hiện tại cứ đi thử một chút, nó đến cùng có như thế nào uy lực. Rất nhanh, thị vệ tìm đến chọn bộ tinh xảo đồ phòng ngự, áo lót, áo ngoài, giáp xích, giáp nặng, áo bành tô. Đưa nó theo thứ tự bọc tại giả trên thân người. tinh nhuệ kỵ sĩ nửa người trên tất cả trang phục bị hoàn toàn mô phỏng đi ra, sau đó cẩn trọng người giả bị dựng đứng tại đỉnh viện một phía khác. Tại công tượng chỉ huy dưới, bọn thị vệ dùng để thay đổi công thành nô nhắm ngay năm ngoài mới bước người giả. Hắc Kinh tức cùng nàng thủ tịch kỵ sĩ, một vị cường đại vịnh quan kỵ sĩ đều nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Rất nhanh, bàn kéo chuyển đầy, nỗ huyền cài lên cò súng, thoáng chốc căng cứng kéo thẳng. Tiếp theo tại công tượng chỉ huy dưới, thị vệ đem phòng chuyên lớn nhỏ tên nỏ đặt ở nỏ danh trên, sau đó nhấc tay ra hiệu đã chuẩn bị. Mã Lẹn khẩn trương ngăn trở lấy tay, nàng tốn hao nhiều như vậy tinh lực cùng tiền tài, đến cùng có đáng giá hay không đến, hết thảy đều chỉ nhìn tiếp xuống ngắn ngủi thoáng chốc. Nàng mở to hai mắt, sau đó gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu. Công tượng đạt được ra hiệu, cầm lấy bên người búa, gọn gàng chặt đứt cố định có súng kích phát dây thừng. Phanh! Một tiếng điếc tai trầm đục, phòng chuyên lớn tên nỏ như một đạo huyễn ảnh, thoáng chốc khắc kích phát. Ba! Không có chút nào trở ngại, mảnh gỗ vụn phi vũ, an mặc tầng tầng áo giáp người giả cơ hồ bị xé vỡ thành hai mảnh. Phòng chuyên lớn tên nỏ hoàn toàn bắn thủng người giả ở ngực, kẹt tại một nửa. Mã Lẹn thở phào, hiện tại đến xem hết thảy tất cả đều là đáng giá. Chỉ có tinh nhuệ kỵ sĩ mới có thể mặc tinh xảo áo giáp, phổ thông binh sĩ cũng không có. Nếu như trên chiến trường, một tiễn này có thể tùy tiện phá hủy mạng lớn binh lính. Bên người nàng thủ tịch kỵ sĩ không có kỳ chủ nuốt ngụm nước bọt. Thế nào, ngươi có thể ứng phó à? Mã Lẹn đắc ý hỏi. Khoản giao dịch này so trong tưởng tượng làm được anh mình, nàng có lý do đắc ý. Thủ tịch kỵ sĩ lắc đầu, nhưng không hề có nhận thua ý tứ. Ta sẽ không có thể trực diện nó quá nhanh, quá mạnh mẽ, nhưng ta có thể né tránh nó. Điều kiện tiên quyết là ngươi tại hỗn loạn trên chiến trường có thể biết nó nhắm chuẩn ngươi. Mã Lẹn cười nhạo nói. Thủ tịch kỵ sĩ muốn phản bác, nhưng lại tìm không thấy lời nói. Xác thực, nếu như tại hỗn loạn trên chiến trường, người nào đến sẽ biết mình bị dạng này một cái đại gia hỏa để mắt tới đâu? Nếu như không có chuẩn bị, dù cho so với hắn càng cường đại hơn rõ ràng, kỵ sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Những người kia nhìn chí ít có thể bắn thủng bất luận cái gì độ dày thiết giáp, trừ phi cường đại kỵ sĩ đã sớm chuẩn bị mới có thể ứng phó. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là thứ này quá mức cồng kềnh, mỗi lần phát xạ thời gian chuẩn bị quá dài, tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng còn không thể đưa đến cải biến chiến cuộc tác dụng. Nói cách khác, kỵ sĩ vẫn như cũ là chiến tranh chủ lực đồng thời sẽ không bị thay thế, tương lai chiến tranh vẫn như cũ từ các kỵ sĩ võ lực chủ thể, quyền quý sẽ hoàn toàn như trước đây lôi kéo kỵ sĩ. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, một tên vệ binh mặt mũi tràn đầy hốt hoảng chạy vào. Đại nhân, Cao Lâm lĩnh, Cao Lâm bên kia. Nó. Hắn ngôn ngữ cả lăm, thần sắc bối rối, mặt mũi tràn đầy nhợt nhạt, giống như là bị kinh sợ, lại như là gặp quỷ. Mã Lẹn còn đắm chìm trong vui sướng, không vui trách cứ vệ binh chuyện gì nói rõ ràng. Không phải vậy ta làm người nổ đầu lưỡi của ngươi. Binh lính bị hù dọa, nỗ lực tổ chức lời nói, cuối cùng nói ra, Cao Lâm lĩnh có rất lợi hại vật kỳ quái. Nói tương đương không nói. Chương 84, trấn kinh Hắc Kinh cấp tại thủ tịch kỵ sĩ hộ tống dưới leo lên Hắc thủy hạ bờ nhìn tháp, lũ lính gác bình thường ngay ở chỗ này giám thị bờ bên kia nhất cử nhất động, đồng thời đăng ký qua lại thương nhân. Hôm nay nơi này lính gác bối rối hướng nàng báo cáo Cao Lâm lĩnh xảy ra vấn đề, nhưng lại ngôn ngữ không rõ, thật giống như gặp được dã thú con mèo nhỏ, làm nàng mười phần nổi nóng. Nếu như một cái lính gác miêu tả thấy đều không thể làm đến, vậy đơn giản là vô cùng lớn thất trách. Mã Lẹn làm người đem hắn giam lại, cũng chuẩn bị ngày mai treo cổ hắn, đối với vô năng hoàn thành chính mình trước trách người, tất cả mọi người nên mắt thấy kết cục của hắn, cũng coi đây là tỉnh táo, Sương Nguyệt thành bảo không cần phế phẩm. Rất nhanh, nàng tự mình leo lên tháp lâu, nhìn về phía bờ sông phương xa. Sau đó, nàng một trận mê muội, cơ hồ đứng không vững, thị nữ sau lưng cùng thủ tịch kỵ sĩ tay mắt lênh lẹ, vội vàng đỡ lấy nàng. Mã Lẹn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nàng nhiều lần xác nhận chính mình không hề có hoa mắt, sau đó mấy lần dùng lực chớp mắt, kết quả không có thay đổi. Vật kia như là màu đen mây đen, to lớn đến giống như pháo đài, vẽ có dọa người cờ đầu lâu xí, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại bầu trời. Thị nữ cùng thủ tịch kỵ sĩ không hiểu để ánh mắt vượt qua Mã Lẹn đầu bay, sau đó bọn họ cũng sửng sốt, rốt cuộc nói không ra lời. Cái kia, đó là vật gì? Nhìn đỉnh tháp bưng gió thật to, Mã Lẹn thanh âm trong gió rất lợi hại không bình tĩnh, nàng đời này cho tới bây giờ chưa thấy qua vật như vậy, đem một cái pháo đài đưa lên trời. Chư thần ở trên, nàng cũng hoài nghi cái thế giới này đến cùng phát sinh cái gì. Thủ tịch kỵ sĩ lắc đầu, phản ứng của hắn kịch liệt hơn, nói chuyện đều đang rung động. Đại nhân, đời ta đều không nói qua vật như vậy, có lẽ cái kia. Đây chẳng qua là mảnh mây. Mạnh hơn lên tráng thủ tịch kỵ sĩ, mảnh mai thị nữ hiển nhiên tỉnh táo được nhiều, mây cũng sẽ không vẽ trên khô lâu hoặc tiết, mà lại phía trên tựa hồ có người. Vậy nó còn có thể là cái gì? Thủ tịch kỵ sĩ hỏi lại. Ta không biết, nhưng có thể xác định là cố ý đồ vật. Thị nữ tỉnh táo phân tích. Kỵ sĩ nói, có đến nói người làm cho một tòa pháo đài nổi đồng bền giữa không trung. Loại sự tình này căn bản không có khả năng phát sinh. Thị nữ nhìn cường tráng thủ tịch kỵ sĩ một chút, đối với những thứ không biết chỉ biết là một mực phủ nhận, ôm lấy loại thái độ này là sẽ không bao giờ tiến lên, không lạ đến đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn như cũ là vịnh quang kỵ sĩ, mà không trở thành càng thêm cấp rõ ràng kỵ sĩ. Ngươi, thủ tịch kỵ sĩ bị giẫm cái đuôi, nhưng lại tìm không thấy phản bác ngôn ngữ, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Y miệng, Mã Lẹn tức giận nói, bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm, nhất định phải nhanh lên biết rõ ràng đó là vật gì, nó giống như con mắt thật to, luôn luôn nhìn ta chằm chằm, luôn có loại dự cảm xấu. Để cho chúng ta người liên lạc cho ta biết rõ ràng, làm Cao Lâm lĩnh chủ thủ tịch kỵ sĩ, hắn cần phải rất nhanh có thể hiểu rõ. Mã Lẹn lập tức hạ lệnh, còn có, đem người lính gác kia thả đi. Cũng may bây giờ ta có công thành nỗ, những đại gia hỏa đó tổ chứa vào còn cần mấy cái ngày thời gian, tại trong lúc này khiến ta con run chiến sĩ thay thế vệ binh tuần tra bờ sông. không quản nó là cái gì, đều không đang cho chúng ta đáng sợ. Mã Lẹn một bên nói một bên ăn bài, nhưng trong lòng đắp lên một tầng bóng ma. Một tòa bay tại bầu trời pháo đài. Chư thần ở trên, Cao Lâm mới lĩnh chủ đều làm những thứ gì? Hắn đến cùng làm sao làm đến điên cuồng như vậy sự tình? Lạ nữ vương đứng tại tán cây đỉnh chót, nơi này là nàng cung điện, loài tiên trụ sở không giống với cái khác dung tục chủng tộc, ưu nhã mà cổ xưa, cần thời gian cùng kiên nhẫn đến xây cấu. Mỗi một khắc thụ ốc hạt giống lại ở loài tiên lúc sinh ra đời gieo xuống, sau đó đi qua cả đời chăm chú che chở, cùng các nàng cùng một chỗ trưởng thành, đồng thời không ngừng sửa đổi, trong lúc các nàng sau trưởng thành cùng nhau lớn lên thụ cũng liền trở thành nhà của các nàng. Các tiên đưa thích lẫn nhau ganh đua so sánh người nào thụ ốc càng xinh đẹp hơn, người nào thụ ốc che chở thật tốt, người nào thụ ốc vốn nắn thật tốt nhìn. Sở dĩ cùng nhau lớn lên thụ ốc không chỉ là nhà, trụ sở, cũng là làm bạn bạn của một đời. Vì vậy đối với loài tiên mà nói, gia viên hai chữ vinh không đơn giản, càng thêm thâm trầm cùng cẩn trọng, dung nhập cuộc sống của các nàng, lịch sử, văn hóa, đâu đâu cũng có. Đông đảo nhân loại tham lam người săn đuổi thăm dò loài tiên mỹ mạo, sẽ bi quá hóa liều tiến vào gã lì ạ rừng rậm chỗ sâu ý đồ bắt loài tiên, sau đó bán cho quyền quý. Đại đa số người đều bị chết rất lợi hại thảm, nhưng cái này cũng không hề đủ để ngăn chặn nhân loại tham lam. Hàng năm vẫn như cũ sẽ dùng đông đảo người săn đuổi mạo hiểm tiến vào rừng rậm, hàng năm vẫn như cũ sẽ có số ít loài tiên ngộ hại. Sở dĩ gia viên vị trí quyết không thể để ngoại nhân biết, không phải vậy sẽ cho loài tiên mang đến vô số phiền phức. Nghĩ đến trước đó xông vào rừng sâu ra hỏa, hắn giảo hoạt gian trá, vô sỉ hạ lưu, quan trọng ở chỗ sở dĩ sau cùng bị hắn mang theo. Hắn cũng không biết loài tiên gia viên vị trí, nhưng sở dĩ biết, nàng không thể để cho tộc nhân có bất kỳ nguy hiểm nào. Tuy nhiên sở dĩ là nữ nhi của nàng, nàng thương yêu nhất nữ nhi. Nàng đã bắt đầu triệu tập mỗi cái bộ lạc loài tiên chiến sĩ, tập kết cần muốn mấy cái ngày. Nếu như đối phương lần nữa coi sở dĩ là làm con tin, nàng khổ sở nhắm mắt lại, đây có lẽ là lỗi của nàng. Nếu như không phải cô ấy kiêu căng, sở dĩ có lẽ sẽ không đi truy những ma tộc đó. Nếu như nàng không có đuổi theo ma tộc, liền sẽ không gặp gỡ tên kia. Nghĩ tới tên kia, nàng nhất thời mặt lúc đỏ lúc trắng, sự lừa gạt của nàng cùng trêu đùa rõ mồn một trước mắt, để cho nàng mỗi ngày trong đêm đều có thể mơ thấy. Nhưng nàng đến không thể không kiêng kỵ sự cường đại của hắn. Loài tiên là một cái cổ xưa chủng tộc, biết rất nhiều thượng cổ thần thoại kỷ nguyên sự tình, phàm nhân không biết ma tộc, nhưng nàng lại nhận biết loài tiên trong cổ tịch minh xác ghi chép. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới đưa tên kia ngộ nhận là ma thần. Tỉnh táo lại nghĩ đến, hắn không hề giống ma thần, hắn tựa hồ càng nhỏ yếu, nhưng lại càng thêm quái dị. Thời gian tĩnh chỉ, năng lực như vậy không nói gặp qua, nàng liền nghe đều chưa nghe nói qua. Càng khủng bố hơn chính là, nếu như đây không phải là huyễn thuật hoặc là cái khác, ý vị này ngay cả ma thần hoặc là cái khác thần cũng vô pháp làm đến điểm ấy, bởi vì triệt để phá vỡ cái thế giới này quy tắc. Suy nghĩ kỹ một chút càng thêm ý vị sâu xa, quy tắc nếu như không bị tuân thủ cứ mất đi ý nghĩa. Chư thần chế định quy tắc sáng thế, nếu như vi phạm quy tắc chẳng khác nào phủ định chúng nó bản thân, sở dĩ chư thần không có khả năng có để thời gian tĩnh trị năng lực. Lạ trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ không thông địch nhân của các nàng đến cùng là cái gì. Đúng lúc này, nàng đột nhiên linh quang nhất thiểm, lực lượng cường đại nhưng là không kịp chư thần, có thể không nhận quy tắc trói buộc ngưng trệ thời gian, chẳng lẽ căn cứ truyền thuyết xa xưa, một số ở tại dị giới sinh vật cường đại sẽ ở thế giới không ổn định thời điểm hàng lâm. Chúng nó lấy hoảng sợ làm thức ăn lớn mạnh tự thân, đồng thời không chịu đến thế giới quy tắc trói buộc, chư thần cũng chỉ có thể làm như không thấy. Nhưng tương tự, chúng nó cũng sẽ bị thế giới quy tắc bài xích, sở dĩ không có ở lâu. Cường đại như vậy tồn tại được xưng là dị giới ma. Đáp án miêu tả sinh động, không nhận quy tắc trói buộc dừng lại thời gian, lực lượng cường đại nhưng kém xa chư thần, hết thảy đều cùng đêm hôm đó nhục nhã nàng nam tử hoàn toàn ăn cướp. Như vậy, khi đó đe dọa cùng lừa gạt là vì hút sợ hãi của nàng lấy lớn mạnh tự thân sao? Càng là cường giả hoảng sợ đối với dị giới ma mà nói càng là ngọt ngào củng cố có sức mạnh. Nếu như địch nhân của các nàng là dị giới ma, như vậy còn có phần thắng sao? Đang lúc nàng càng ngày càng bất an, suy nghĩ lung tung lúc, một tên loài tiên chiến sĩ hốt hoảng chạy đến nàng thụ ốc dưới. Nữ vương đại nhân, bên kia núi có bất minh vật thể. Chương 85, lực lượng là giết người lý do. Đối với làm cho thời gian tĩnh chỉ dị giới ma nạ đã rất lợi hại kinh ngạc, nhưng lần này sự tình thay đổi càng thêm không giống bình thường. Pháo đài một dạng đồ vật phiêu ở trên trời, nàng hoàn toàn đoán không ra đến cùng làm được bằng cách nào. Nữ vương đại nhân, vậy rốt cuộc là? Loài tiên nữ chiến sĩ không thể tin được, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Lạ lắc đầu, nàng có lẽ đem đối mặt một cái trước nay chưa có đối thủ, làm cho thời gian tĩnh chỉ năng lực tuy nhiên rất có thể chỉ là ngắn ngủi, không phải vậy hắn không cần thiết trốn. Nhưng bây giờ, hắn lại để cho pháo đài bay lên không trung. Nàng bắt đầu hoài nghi mình có thể thắng lợi ạ, tuy nhiên từ điều tra viên tình báo đến xem, đối phương chỉ là mấy ngàn người, có thể chiến đấu chiến sĩ có lẽ không đủ thiên nhân. Loài tiên tại toàn bộ gạ lì ạ trong rừng rậm có to to nhỏ nhỏ trên trăm cái bộ lạc, tiếp cận 200.000 nhân khẩu, trọng yếu nhất chính là ở trong đó đại đa số tất cả đều là chiến sĩ, các nàng chí ít có 10 vạn loài tiên chiến sĩ. Ngay từ đầu nàng coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng bây giờ nạ bắt đầu sầu lo, nếu như hắn làm cho thời gian ngắn ngủi đình chỉ, lại có thể để một tòa tòa thành bên trên trời, như vậy đến cùng nên như thế nào đánh bại hắn đây? Nàng cẩn thận suy nghĩ, một tòa pháo đài trọng lượng tương đương với hơn vạn loài tiên chiến sĩ, nếu như hắn có lực lượng như vậy, một lần có thể cho hơn vạn loài tiên chiến sĩ bay lên trời, từ trên cao ngã xuống. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế lực lượng kinh khủng, nếu như tùy tiện tiến công, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Để mỗi cái bộ lạc chiến sĩ đình chỉ tập kết đi. Nàng bất đắc dĩ nói, chiến tranh rất có thể vô pháp giải quyết vấn đề, nếu như thật sự là dị giới ác ma, như vậy nàng muốn làm sao đi đối mặt? Lạ không biết, nàng chưa bao giờ từng gặp phải sinh vật như vậy. Ta muốn đi trưởng lão phòng, tìm người an bài một chút. Có lẽ trong sách cổ có ghi chép liên quan tới dị giới ma sự tình, việc này không nên chậm trễ, nàng nhất định phải nhanh lên biết rõ ràng. Trên đường đi, Áp Dạ hẻm cho Lâm Kỳ giảng phương Bắc Hạp Cốc phát sinh sự tình, một cái công nhân bởi vì không nỗ lực công tác bị giám sát thủ tịch kỵ sĩ Luke đánh chết. Ở niên đại này có rất nhiều chuyện như vậy, quan trọng ngay tại ở vì cái gì Áp Dạ hẻm tới tìm hắn đây. Ngươi mình không thể xử lý chuyện này sao? Lâm Kỳ hỏi. Áp Dạ hẻm muốn nói lại tôi, cuối cùng vẫn nói, đại nhân, có lẽ ta sẽ không nên nói thẳng, nhưng Luke là cấp cao kỵ sĩ, lại là thủ tịch kỵ sĩ, mà ngươi cảm thấy chuyện này có kỳ quặc đúng không? Lâm Kỳ hỏi. Áp Dạ hẻm gật gật đầu, các công nhân bởi vì linh chủ khẳng khái mà ra sức công tác. Tại sao có thể có không nỗ lực công tác thuyết pháp, cái phía sau khẳng định có lấy nguyên nhân khác, nhưng Luke là cấp cao kỵ sĩ, thực lực cường đại, lại là thủ tịch kỵ sĩ, hắn không có quyền cũng không dám truy đến cùng. Lâm Kỳ tâm trong lặng lẽ đi lại, Áp Dạ hẻm tuy nhiên đồ cổ, nhưng ít ra phụ trách, nếu như đổi lại những người khác, rất có thể vì không đắc tội thủ tịch kỵ sĩ đem chuyện này sơ lược. Thế gian này mỗi ngày đều tại chết vô số người, là ai hổ nhiều chết một cái. Cho tới nay Lâm Kỳ đều không để ý giải vì cái gì hắn thủ tịch kỵ sĩ Luke sẽ cao ngạo như vậy tự đại, đối với hắn xa cách. Thẳng đến về sau ngày nào đó, nhìn thấy Alan xem thường nhân loại lúc, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, cái không phải liền là điển hình lực lượng trí thượng logic à, hết thể dùng vũ lực cân nhắc giá trị của mình, trừ cái đó ra không có chút ý nghĩa nào. Không hề có trung thành, không hề có pháp luật, cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm, đây chính là Luke loại người này muốn thế giới. Tại hắn logic bên trong, nếu như hắn lĩnh chủ không đủ cường đại, hắn sẽ đầu nhập vào cái khác bất luận cái gì lĩnh chủ, đồng thời cho rằng đương nhiên. Tại hắn logic bên trong, cao lâm dị giới phép thuật khiến chỉ là cho đùa. Tại hắn logic bên trong, người yếu không xứng nắm giữ hết thảy, chỉ cần hắn muốn tất cả đều là thuộc về hắn. Dạng này người rất nguy hiểm. Cái kia cũng đúng lúc, Lâm Kỳ thủ tịch kỵ sĩ chỉ có một vị, Hắc kỵ sĩ Cờ Lìn. Trước đó hắn tìm không thấy lý do, hiện tại Luke chính mình đụng vào. Chính như tiểu cỡ lọt kẹ lúc trước nói, chỉ bằng vào thân thể lực lượng hắn thậm chí vượt qua cấp cao kỵ sĩ, nhưng nếu như bắt đầu hắn đến không phải là đối thủ của cấp cao kỵ sĩ, bởi vì hắn không biết võ kỹ, không có bất kỳ cái gì đánh nhau tay đôi kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Hắn cận thân đánh nhau chỉ có một loại hình thức, cái kia chính là cho mình thêm vẫn, sau đó định lấy đánh. Nếu như không đủ rung động, sao có thể làm người vẫn nhớ? Lâm Kỳ yên lặng từ trong ba lô tìm ra một khỏa thần lực hoàn bỏ vào trong miệng, gia tăng 50 điểm lực lượng, tiếp tục nửa giờ. Rất nhanh, Lâm Kỳ mang theo hai cái ma nhân chiến sĩ cùng Áp Dạ hẻm cùng một chỗ đến phương Bắc Hạp Cốc cửa vào, Luke cùng 10 cái binh lính của hắn đã đợi tại cái kia, trước mặt để đó một bộ băng lãnh nho nhỏ thi thể. Lâm Kỳ một chút cứ nhận ra thi thể, cái kia Hùng Hải Tử, hắn đã cho một ngân tệ tệ Hùng Hải Tử. Trước đó nếm hắn một ngụm chấu cám canh cứ gào khóc Hùng Hải Tử, bắt đầu làm việc ngày đó đứng tại phía trước nhất mặt mũi tràn đầy hoan hỉ Hùng Hải Tử, hắn chỉ là đứa bé. Đại nhân, Luke không mặn không nhạt chào hỏi. Tựa hồ cái đối với hắn mà nói chỉ là một kiện dâu ria việc nhỏ. Lâm Kỳ hít sâu tốt mấy hơi thở để cho mình tỉnh táo lại, lạnh lùng hỏi, vì cái gì giết hắn? Ta không hề có giết hắn, hắn không nỗ lực công tác, ta đánh hắn mấy lần, không nghĩ tới như thế không khỏi đánh. Luke hơi hận. Lâm Kỳ vòng quanh hắn thi thể lạnh băng cuốn một vòng, phát hiện hài tử tay phải ngón tay bị bẻ gãy, hùng hài tử tay hẳn là cầm thật chặt, hiển nhiên bị cưỡng ép đẩy ra. Thứ gì đáng giá thủ tịch kỵ sĩ đi cướp đoạt một đứa bé đây? Hắn đại khái hiểu nguyên nhân, cũng làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. Trước kia ở trong game Lâm Kỳ cố gắng đem người hướng tốt phương hướng suy nghĩ, dạng này lời nói ra có thể để người ta thư thái, mọi người có thể cùng hòa thuận chung sống, đúng là dưới sự lãnh đạo của hắn toàn bộ bang hội đều rất hòa thuận, thỉnh thoảng nếu có ồn ào cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn phần lớn cũng chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, chẳng mấy chốc sẽ ngừng lại. Nhưng tránh thức đến một cái thế giới chân thật về sau, Lâm Kỳ mới phát hiện nhân tâm kinh khủng nhất. Lẽ nào có thể bởi vì chính mình cưỡi ngựa đi tại trước mặt hắn cứ phái người giết chính mình. Tiên nhiệm lĩnh chủ có thể bởi vì sợ hãi của mình không nhìn đông đảo bình dân chết sống. Mà bây giờ thủ tịch kỵ sĩ có thể bởi vì một ngân tệ mà ra tay với hải tử. Hùng hải tử chăm chú che chở chính mình ngân tệ, kết quả bị sống sờ sờ đánh chết, sau đó tay chỉ bị bẻ gãy, ngân tệ bị lấy đi. Hắn cần phải nghe mình, đem nó hoa, Lâm Kỳ rất lợi hại tự trách, hắn chỉ là ở vào hảo ý, lại hại chết đứa nhỏ này. Không phải là bởi vì hắn không nỗ lực, mà là bởi vì hắn có một cái ngân tệ đi. Lâm Kỳ nói. Luke sững sờ, sau đó nói, ta cũng không phải. Không dùng ngụy biện, ngân tệ là ta cho hắn. Lâm Kỳ lãnh khốc cắt ngang hắn. Luke không để bụng, hắn rất tự nhiên thừa nhận, yếu như vậy người không xứng có một cái ngân tệ so mệnh của hắn đáng tiền. Người yếu không xứng nắm giữ, cường giả liền có thể chi phối hết thảy phải không? Lâm Kỳ nhìn lấy hắn, lực lượng chính là ngươi giết người lý do. Luke liếc hắn một cái, mở ra tay, đại nhân, cao lâm linh chỉ có một vị cấp cao kỵ sĩ, ngươi cần phải minh bạch mình tại nói chuyện với người nào, theo một vị cường đại cấp cao kỵ sĩ. Hắn binh lính sau lưng đều giống như hắn, giống như là ngạo mạn gà trống. Luke không thèm quan tâm lớn tiếng nói, không sai, lực lượng chính là ta giết người lý do, ta mạnh hơn hắn. Muốn trách thì trách hắn ngay cả ta một bàn tay cũng đỡ không nổi. Sở dĩ ta muốn giết hắn cứ giết hắn. Hắn chỉ trên mặt đất nho nhỏ thi thể, sau đó nổ một bãi nước miếng. Chương 86, giết lý do của ngươi Lâm Kỳ lửa giận tích xúc đến cực hạn. Luke còn tại dương dương tự đắc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên một bước tiến lên, động tác nhanh đến Luke căn bản phản ứng không kịp, thoáng chốc tinh chuẩn nắm cổ họng của hắn. Biến hóa nhanh chóng, ở đây tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Luke kịp phản ứng phát sinh cái gì, thân thể thoáng chốc lóe lên nốt người ngân quang, võ kỹ cao cấp tiềm năng bạo phát. Lâm Kỷ cánh tay vừa dùng lực, hắn lập tức không thể thở nổi, những cái kia vừa mới nhấp nhoáng ngân quang thoáng chốc như là ánh nến, bóp tắt trong trứng nước. Thần lực hoàn cung cấp 50 điểm lực lượng tăng thêm Lâm Kỷ vốn dĩ lực lượng, cho dù hắn sử dụng võ kỹ cũng vô pháp đào thoát. Nếu như sử dụng phép thuật, hắn có thể tùy tiện giết chết Luke, nhưng này dạng vô pháp đạt tới mục đích. Đánh bại không phải một cái nhỏ yếu Luke, mà là cái kia hoang đường logic. Người thắng chỉ có tại rung động thắng lợi bên trong trình bày đạo lý của mình, tất cả mọi người mới có thể tâm duyệt thành phục đưa lỗ tai lắng nghe. Binh lính sợ hãi nhìn lấy Luke hai chân dần dần rời đi mặt đất, chư thần ở trên, Luke đại nhân thế nhưng là cấp cao kỵ sĩ. Hiện tại thế mà bị lĩnh chủ bóp gà con một dạng nhấc lên. Luke bắt đầu kinh hoàng, vô pháp kháng cự lực lượng cường đại để hắn không có cơ hội tránh thoát, nỗ lực chinh chiến lại tốn công vô ích. Lâm Kỷ lanh khốc nhìn lấy hốt hoảng Luke, nếu như dựa theo ngươi logic, ta mạnh mẽ hơn ngươi, sở dĩ hiện tại ta có thể tùy ý giết ngươi. Luke nỗ lực lắc đầu cầu xin tha thứ, hắn nói không ra lời, chỉ cảm nhận được làm hắn tuyệt vọng lực lượng. Hắn binh lính sau lưng thần sắc khủng hoảng, hoàn toàn không hề có trước đó đắc ý cùng cao ngạo, mặt đứng đối nhau sau lưng Lâm Kỷ hai cái ma nhân chiến sĩ, căn bản không dám động. Nhưng ta không biết bởi vì làm lực lượng mà giết ngươi. Lâm Kỷ dẫn theo Luke tiếp tục lanh khốc nói, tại lãnh địa của ta bên trong, lực lượng không thể trở thành giết người lý do. Luke liều mạng chinh chiến gật đầu, muốn sống, hắn bạn bạn không nghĩ đến tuổi quá trẻ lĩnh chủ thế mà khủng bố như vậy. Kinh hãi tại lĩnh chủ lực lượng, tựa hồ cũng nhìn thấy ánh dạng đông. Căn cứ cao lâm dị giới phép thuật khiến đầu thứ 5, thứ 26 điều, giết người thì đền mạng, cướp bóc đả thương người người chết. Lâm Kỷ vô tình nhìn lấy hắn. Tại thổ địa của ta trên, ta pháp lệnh mới có thể trở thành giết người lý do. Luke tựa hồ minh bạch cái gì, hoảng sợ dốc hết toàn lực giằng co, nhưng không có chút nào tác dụng, chính như hắn thờ phục lực lượng trí thượng, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn như cùng một con chết đối gà con. Cạ! Một tiếng vang lanh lảnh, Lâm Kỷ gọn gàng cắt đứt cổ họng của hắn, Luke thống khổ chinh chiến mấy lần cấp tốc mất đi sức sống. Lâm Kỷ đem thi thể của hắn tùy ý vứt trên mặt đất. Trừ ma nhân chiến sĩ, tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn lấy hắn, trong lòng tràn đầy đáng sợ. Một cái cường đại cấp cao kỵ sĩ, như là gà con tùy tiện bị bóp chết, không hề có lực hoàn thủ, lĩnh chủ đến cùng cường đại tới trình độ nào? Áp Dạ Hẻm không hiểu ra sao, lĩnh chủ không phải pháp sư sao? Pháp sư thân thể suy nhược, tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Lâm Kỳ nhanh chóng để trong lòng khó chịu bình ổn lại, đây là hắn lần thứ 3 giết người. Lần thứ nhất hắn vì cứu người mà giết người, dọa nước tiểu. Lần thứ 2 hắn vì cứu mình mà giết người, nôn. Lần thứ 3 hắn bởi vì phẫn nộ mà giết người, cảm thấy hơi khó chịu. Chính mình tựa hồ càng ngày càng lạnh máu vô tình, hắn thậm chí có chút hưởng thụ tên kia cầu xin tha thứ cùng hoảng sợ, từ sợ hãi của hắn bên trong, Lâm Kỷ cảm giác mình rất lợi hại thoải mái, nội tâm bắt đầu thay đổi tràn đầy, toàn thân tràn ngập lực lượng. Đem đầu của hắn treo ở quảng trường thị chúng. Lâm Kỷ đối với sau lưng ma tộc chiến sĩ nói: "Áp Dạ Hẻm, ta muốn ngươi biết do nguyên nhân, thủ tịch kỵ sĩ Luke, bởi vì cướp đoạt người khác ngân tệ giết người, căn cứ dị giới phép thuật khiến đầu thứ 5, thứ 26 điều, tại chỗ xử tử." Dính sát vào tất cả trấn bên trong bố cáo cột. Lâm Kỷ hạ lệnh: "Còn có, đem đứa nhỏ này thật tốt an táng đi. Thủ tịch kỵ sĩ bị giết, đây là một kiện đại sự, nhưng càng quan trọng hơn là Lâm Kỷ muốn làm cho tất cả mọi người minh bạch hắn vì cái gì bị giết, hắn bởi vì xúc phạm pháp lệnh mà chết." Dân chúng trong lòng từ đây sẽ lưu lại ý nghĩ như vậy, xúc phạm lĩnh chủ pháp lệnh, cho dù là cường đại thủ tịch kỵ sĩ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, huống chi là người bình thường. Áp Dạ Hẻm bị vừa mới phát sinh hết thể rung động đến nói không ra lời, liền đội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lĩnh chủ bá lực cùng cường hãn càng ngày càng vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhìn một chút quỳ nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy nói không ra lời binh sĩ, để Robin tới, chọn lựa một số binh lính hợp nhất thành vệ binh, những người khác toàn bộ phân phát. Nhưng là đại nhân, nếu như binh lính giải tán, hắc kinh cức. Áp Dạ Hẻm còn muốn nói điều gì, bị lĩnh chủ nhìn một chút, thức thời ngậm miệng lại, lĩnh chủ càng ngày càng mạnh thế cùng bá đạo, lúc này hắn nói cái gì đều vô dụng. Ngày thứ 2, thủ tịch kỵ sĩ đầu bị treo ở quảng trường thị chúng, liên quan tới hắn hành vi phạm tội dán đầy những cái kia vừa mới xây ở đầu đường cuối ngõ tuyên truyền cột, biết chữ lao nhân cho mọi người tuyên đọc báo cáo. Thủ tịch kỵ sĩ bởi vì mưu sát, cướp bóc một vị phổ thông hải tử, trái với lĩnh chủ pháp lệnh mà bị xử quyết. Chuyện này tại toàn bộ Cao Lâm lĩnh gây nên sóng to gió lớn, cường đại thủ tịch kỵ sĩ bởi vì một đứa bé mà chết, loại chuyện này đừng nói Cao Lâm, toàn bộ công quốc đều chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Mọi người buôn tàu bẩm báo, cả kiện sự tình nhanh chóng truyền khắp đầu đường cuối ngõ, rất nhiều người vỗ tay tán thưởng, có người đối với lĩnh chủ ca công tụng đức. Mới lĩnh chủ hình tượng tại đông đảo dân chúng bên trong càng cao hơn đại công tước chính lên, vì một đứa bé chủ trì công đạo, loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ, huống chi đối phương là thủ tịch kỵ sĩ. Mà liên quan tới tân pháp lệnh, trong lòng mọi người đối với nó càng thêm kính sợ cùng tin tưởng, thủ tịch kỵ sĩ xúc phạm pháp lệnh đều sẽ bị xử tử, huống chi người bình thường. Sau đó càng ngày càng nhiều người bắt đầu cẩn thận giải lĩnh chủ pháp lệnh. Xử tử thủ tịch kỵ sĩ sẽ mang đến vô cùng không tốt ảnh hưởng, này lại ngăn cản còn lại mạnh đại kỵ sĩ tìm tới dựa vào hắn, nhưng đối với Lâm Kỷ mà nói, hắn có lực lượng, căn bản không cần như thế đầu nhập vào, bởi vì hắn có đông đảo ma tộc chiến sĩ, kỵ sĩ, căn bản trước mắt. Rất nhanh, Lý Sở Tạ chỉ huy vệ binh thậm chí tại Luke trong nhà tìm ra liên quan tới hắn cùng Hắc Kinh Cức gia tộc cấu kết thư tín, hóa ra hắn đã sớm bán Cao Lâm lĩnh, trở thành Hắc Kinh Cức người liên lạc, hướng Hắc Kinh Cức đưa ra các loại liên quan tới Cao Lâm tình báo. Cái này Lâm Kỷ ngược lại cảm giác không ngoài ý muốn, cũng rất lý giải, bởi vì đối với hắn loại lực lượng này trí thượng logic người mà nói, có cường đại hơn lĩnh chủ đương nhiên là đi ăn mang khác. Nhưng bọn hắn loại người này thường thường không hề có phát hiện một sự kiện, nếu như ngay cả cơ bản trung thành đều không thấy, lại như thế nào trung thành sự nghiệp của mình, trung thành gia đình của mình, trung thành với chính mình. sở dĩ vô luận đi đến cái nào phần lớn tất cả đều là thật đáng buồn quân cờ. Đương nhiên vì không làm cho phiền toái không cần thiết, Lâm Kỷ cũng đem pháp lệnh dán tại ma tộc khu cư trú, để tất cả ma tộc chiến sĩ đều không muốn xúc phạm pháp lệnh. Tin tức tốt nhất là thủ tịch kỵ sĩ chức vị trống chỗ ra, quân đội cũng có thể một lần nữa tổ kiến. Bất quá, hiện tại Lâm Kỷ có thể bổ nhiệm mình muốn thủ tịch kỵ sĩ, tổ kiến hắn muốn quân đội. Sơn Hỏa đang trợ giúp Cờ Dịch đúc pháo, bốn cái hỏa linh phải tùy thời chuẩn bị nung nung xi măng, nhân viên phụ trách hải hành Lâm Kỷ lưu tại Cao Lâm đại sảnh, cấp 222 thổ hệ ma pháp sư như có tác dụng lớn. Trong thời gian ngắn nhân thủ vẫn như cũ không đủ, cũng may hắn vong linh đại quân đã góp nhặt 144 tên, tăng thêm hắn cùng nhân viên phụ trách hải hành phép thuật, chiến đấu lực không thể khinh thường, chỉ cần loài tiên đại quân không đến, Cao Lâm tuyệt đối an toàn. Chương 87, mới ma tộc đến ngày thứ 2 tin tức tốt liên tiếp, hai đội ma tộc chiến sĩ thuận nhiệt khí khí chỉ thị tìm ra Cao Lâm lãnh địa. Đội thứ nhất là một tên hôi kỵ sĩ chỉ huy 4 tên ma nhân tiên phong cùng 12 tên ma tộc chiến sĩ. Một đội khác thì là 2 tên huyết ma, 4 tên mị ma, 4 tên thực nhân ma cùng 2 tên cường đại hôi kỵ sĩ. Thật to mở rộng Cao Lâm lĩnh thực lực. Đương nhiên, không chỉ là tin vui, cũng tài liệu thì bị kịch. Tổ thứ nhất hôi kỵ sĩ nói với Lâm Kỳ, bọn họ vốn dĩ có 14 tên ma tộc chiến sĩ, nhưng trong đó 2 cái không biết làm sao, sau khi hạ xuống liên tiếp phát nhiệt cùng nôn mửa, cuối cùng không hề có sống qua tới. Lâm Kỳ rất lợi hại bi thống, nếu như không phải tới tìm hắn, những thứ này chiến sĩ tại ma quỷ đảo cũng thuộc về thượng tầng giai cấp ma tộc, có thể sống rất khá, không hề có nhiều như vậy khó khăn. Căn cứ hôi kỵ sĩ miêu tả, 2 cái ma tộc chiến sĩ 89 phần 10 là ngộ độc thức ăn hoặc giả nhỏ khuẩn cảm nhiễm, tăng thêm thủy thổ không quen dẫn đến phát sốt, tại loại này niên đại phát sốt chỉ có nhìn mệnh, tốt số cứ sống, số mệnh không tốt cứ chết. Kỳ thực tàn khốc như vậy tình huống cũng không xa xôi. Cho dù tại Lâm Kỳ khi còn bé còn trải qua, thời điểm đó nông thôn chữa bệnh vệ sinh điều kiện đằng sau, ra đời hài tử tất cả đều là kinh nghiệm phong phú bà đỡ đỡ đẻ, có 2-3 thành sát suất không sống nổi. Không hề có các loại chất kháng sinh cùng hiện đại dự tề, tiểu hài tử chỉ cần phát sốt chẳng khác nào chỉ nửa bước tiến quỷ môn quan, 10 tuổi trước hài tử còn có thể xuống tới đều nhìn mệnh. Rất nhiều về sau tiểu hài tử khả năng không hiểu như thế khủng hoảng cùng bất an như lại, thói quen hiện đại sinh hoạt an toàn cùng mau lẹ. Nhưng kỳ thật những ký ức kia cũng không xa xôi, chỉ ở hơn 20 năm trước. Thực nhân ma đến nhưng làm cho cả tiểu trấn đều xôn xao, cao đến 10 mấy thước người khổng lồ, đứng lên còn cao hơn tường thành, nhân loại chưa bao giờ thấy qua sinh vật như vậy. Nhưng nghe nói là lĩnh chủ chiến sĩ về sau, mọi người hoảng sợ bắt đầu dần dần giảm bớt, thậm chí biến được tự hào. Rất nhiều người đem quà của mình cẩn thận từng ly từng tí đưa cho mấy cái này đại khối đầu, hai từ thậm chí ý đồ cùng bọn hắn chơi đùa. Từ từ tất cả mọi người phát hiện những thứ này đại khối đầu vô cùng thân mật ôn hòa, chỉ là bọn hắn quá to lớn cùng cường tráng, mới liền cho người sinh ra khoảng cách cảm giác. Tại Lâm Kỳ an bài xuống, bốn cái thực nhân ma công tác là phụ trách trợ giúp công tượng kiến tạo ma tộc chiến sĩ trụ sở. Mấy người mới có thể kháng động vật liệu gỗ trong tay bọn hắn như là xài hỏa côn, dễ như trở bàn tay đưa đến mấy mét cao trên nóc nhà, công tác hiệu suất đề cao không chỉ một điểm nửa điểm. Đám thợ thủ công cùng những thứ này đại khối đầu hợp tác vô cùng vui sướng, thậm chí kết xuống thâm hậu hữu nghị, có thể nói phối hợp của bọn hắn đối với song phương đều như cá gặp nước. Lâm Kỳ đột nhiên phát hiện, cái thực nhân ma chẳng phải là sống sờ sờ cần cầu ạ. Còn lại ma tộc chiến sĩ an bài tại ma tộc trụ sở, nhưng thực nhân ma quá khổng lồ, bọn họ tại ma quỷ đảo là ở tại trong nham động, bởi vì xây không tầm thường có thể để bọn hắn ở lại phong ốc. Nhưng Cao Lâm hiển nhiên không hề có thể để bọn hắn ở lại hang động, Lâm Kỳ đành phải tại hậu sơn tạm thời dùng vài bạt cùng rơm dạ dựng lên mấy cái lều lớn tử, chí ít có thể lấy che gió che mưa, vấn đề khác về sau chậm chậm giải quyết. Buổi chiều, cùng Alan, Hữu còn có loài tiên tiểu cô nương cùng một chỗ ăn cơm trưa, Lâm Kỳ nhàn nhã nằm tại ban công trên ghế. Cái góc độ này vô cùng tốt, nhìn xuống toàn bộ Cao Lâm tiểu trấn, cũng có thể nhìn thấy chân trời mặt trời, nhưng không phải nhìn thẳng, ánh sáng vừa vặn. Alan, Hữu vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, loài tiên tiểu cô nương thì đi cùng nàng bạn mới cũ cải đi chơi. Uống vào nước ô mai, Lâm Kỳ bắt đầu muốn mấy ngày nay phát sinh sự tình. Luke sự tình để hắn lòng còn sợ hãi, hắn thủ tịch kỵ sĩ, trưởng quản Cao Lâm quân đội cao tầng, thế mà bị Hắc Kinh Cức mua chuộc. Nếu như không có kịp thời phát hiện, vạn nhất có một ngày hắn theo Hắc Kinh Cức lúc trở mặt, gia hỏa này lặng lẽ cho mình hạ độc cái gì chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đây càng thêm để Lâm Kỳ kiên định tướng lãnh đạo hạch tâm đều đổi thành người một nhà quyết tâm, chí ít tất cả ma tộc chiến sĩ có thể không sợ tử vong qua đến tìm kiếm hắn, nói rõ đối với hắn là trung thành. Alan, khi hắn tín nhiệm nhất, đương nhiên Sơn Hỏa cũng thế, nhưng tên kia thẳng thắn, não tử không dùng được. Còn có chính là Gladys cùng Hắc kỵ sĩ Colin, nhưng bọn hắn hai ở đâu Lâm Kỳ một điểm tuyến cũng không có, chỉ hy vọng bọn họ không có thụ thương. Alan, nếu có cơ hội ngươi muốn về ma quỷ đảo sao? Lâm Kỳ đột nhiên hỏi. Alan, Hữu gật gật đầu, sau đó phiền muộn mà nói, nhưng không có cơ hội, chúng ta góp nhặt nhiều năm như vậy ma pháp thạch đều bị tiêu hao, thật vất vả mới xuyên qua báo tô vùng biển, nếu như muốn trở về đến cần mấy trăm năm tích lũy. Xác thực, mở ra cấp chiến lược khác cánh cổng dịch chuyển ra quá lớn, bọn họ bây giờ căn bản bất lực mở ra. Nói không chừng về sau có biện pháp. Lâm Kỳ gần nhất cũng một mực đang nghĩ, hắn đến cùng là thế nào tới, làm sao từ trái đất đi vào cái thế giới này, bởi vì làm một cái trò chơi. Hắn luôn cảm giác sự tình không hề có đơn giản như vậy, nếu thật là một lần vô pháp giải thích siêu tự nhiên hiện tượng bạ dạ nọ mạn, như vậy vì cái gì hắn đến trước sau thời gian tuyến căn bản không giống nhau. Hắn đến trước ma tộc đã cơ hồ chiếm lĩnh toàn bộ đại lục, mà tại cái ma tộc căn bản còn không có xuất kích, đại thống soái liền bị lưu đày. Trái đất hắn biến mất, cái thế giới này hắn cũng biến mất, ở trong đó sẽ có hay không có liên hệ nào đó. Hắn có cơ hội trở về sao? Trong đầu có 10 vạn cái tại sao muốn hỏi, nhưng hiện thực là hắn một cái đều đáp không được, nhân sinh có cái gì chính là như thế mê mang, phiền muộn như vậy. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, dưới lầu đột nhiên chuyển đến một trận oanh thanh âm ùng ùng, tiếp theo là người hầu gái kêu sợ hãi. Cơ hồ thoáng chốc, Alan Hưu thì biến mất tại trước mắt hắn dung nhập trong bóng râm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trong yên tĩnh, có người đang thuận thang lầu nhanh chóng đi tới. Chuyện như vậy, Lâm Kỳ lớn tiếng hỏi, không có trả lời. Lâm Kỳ tranh thủ thời gian đứng lên, cho mình tăng thêm hộ thuẫn phép thuật, sau đó yên lặng ngâm hát lên. Đúng lúc này, đụng một tiếng, cửa bị đẩy ra, lại là hốt hoảng người hầu gái. Thao, Lâm Kỳ kém chút chửi ầm lên, hố cha đâu? Lúc này, làm cái quỷ gì? Bắt hắn cho dọa kêu to một tiếng, vẫn ngỡ rằng có cái gì kẻ phạm pháp xâm lấn. Trong bóng tối Alan, Hữu sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên nàng sai lầm đoán chừng tình huống, còn liền mang Lâm Kỳ cũng làm rất khẩn trương. Lâm Kỳ rất muốn cười, nhưng lại không dám tiếng cười nàng, ai biết thẹn quá thành giận hổ con sẽ làm ra cái gì tới. Đại nhân, vách lò sập. Người hầu gái hoảng sợ nói. A, vách lò sập? Cái quỷ gì? Tại người hầu gái chỉ huy dưới, Lâm Kỳ rốt cuộc biết vách lò sập cái gì, tình huống như thế nào. Cao Lâm đại sảnh nhà bếp vách lò sụp đổ, khả năng này cùng đại sảnh sau đi lại thực nhân ma có quan hệ, mọi người thường nói bước đi mang phòng, thực nhân ma chính là đi bộ chấn động. Sập thì sập, mấu chốt là vách lò phía dưới lại có cửa ngầm. Cổ xưa tấm sắt bị khảm ra ẹ sụp khối bên trong, hậu phương đỉnh trệ vách tường chỗ lộ ra phía dưới đen nhánh không gian. Lâm Kỳ nhíu mày, cái gì? Chẳng lẽ là trước đó lĩnh chủ giấu tiền riêng? Tiền a? Không tự chủ được, Lâm Kỳ cứ lưng phấn lên, xoa xoa tay đẩy ra hai cái người hầu gái, vừa dùng lực, trực tiếp đem trọn khối tấm sắt kéo ra đến. Chương 88, lão lĩnh chủ bảo vật vách lò phía dưới không gian vô cùng khô ráo, vậy đại khái nửa người khoảng chừng cao, còn hơi phát tán nhiệt lượng thừa. Không thể không nói, nơi này thật ẩn nấp, người nào sẽ nghĩ tới một cái lĩnh chủ giấu tiền riêng không giấu ở gian phòng của mình hoặc là nhà kho, giấu đến loại địa phương này. Nếu như không phải thực nhân ma đến không cẩn thận rung sụp nơi này, đoán chừng vĩnh viễn cũng không ai nghĩ đến. Lâm Kỳ dùng một cái chiếu sáng thuật chiếu sáng lò sưởi trong tường nội bộ không gian, lúc này mới phát hiện bên trong để đó một cái hộp tinh xảo, góc tường thi đấu có tinh xảo bài đông. Lâm Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, điều này chẳng lẽ cứ là trước kia lĩnh chủ giấu tiền riêng. Nam dạp trên mặt đất phí sức đem hộp móc ra, khoan hay nói, cái chất gỗ hộp rất nặng, nói rõ bên trong có cái gì. Hương phấn đưa nó đặt lên bàn, phủi nhẹ mặt ngoài cho bụi, lúc này mới phát hiện hộp căn bản không có khóa, mở miệng chỗ chỉ là đơn giản dán một tờ giấy, bên trong không hề có thứ đăng giá, tuyệt đối đừng mở ra. Lâm Kỳ nhìn muốn cười, đây không phải thay cái phiên bản giấu đầu lòi đuôi à, nặng như vậy một cái chất gỗ hộp, bên trong chính là thả khối sắt đều khó có khả năng nặng như vậy, 89/10 là kim khối các loại. Tờ giấy này ai cũng hủ không được. Nói hắn tìm đến cái muỗng, thuận hộp biên giới khe hở, tùy tiện đem cái nắp cậy mở. Mở hộp ra thoáng chốc, Lâm Kỳ chờ mong ba phần. Quả nhiên là vàng. Chỉ là lớn chừng ngón cái tính là gì? Vàng ở thời đại này sở dĩ chân quý cũng không chỉ là bởi vì nó tính chất hóa học không sống rồi, rất lợi hại hi hữu, cũng bởi vì tinh luyện kim loại kỹ thuật hạn chế sinh ra có hạn. Nếu như trong cái hộp này tất cả đều là vàng, chất lượng cũng không tệ, lời nói chí ít có thể đổi một vạn mai khoảng chừng ngân tệ, kết quả cũng không có. Lâm Kỳ chỉ thấy một mai kim tệ, mà lại chế tác vô cùng tinh xảo, phía trên thậm chí có rõ ràng họa tiết, ba cái tay hình thành ba loại tư thế, thạch đầu, tiễn đao cùng bố. Cái quỷ gì? Dạng này tiền vàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mà lại ba cái tay họa tiết vô cùng rõ ràng mà lại sinh động như thật. Theo Lâm Kỳ biết, bởi vì tinh luyện kim loại kỹ thuật hạn chế, đại đa số dùng cho giao dịch vàng tất cả đều là bất quy tắc kim khối, chỉ có đế quốc đã từng phát hành qua tiền vàng, nhưng cũng không thể làm đến như thế tinh xảo. Mà đế quốc tiền vàng trên là hoàng đế chinh phục giả xẹp tịt đại đế ảnh chân dung. Ai sẽ trò đùa quái đản tại chú tệ lúc đem họa tiết biến thành ba cái tay, hơn nữa còn là hoàn tụ tỷ hình trạng. Đang lúc Lâm Kỳ trăm mối vẫn không có cách giải, quay đầu thời điểm phát hiện Alan. Hữu ngơ ngác nhìn tiền vàng, nháy mắt một cái không nháy mắt, tựa hồ hoàn toàn ngây người. Alan. Lâm Kỳ bảo nàng một tiếng, không có trả lời. Alan, nghe được ta nói chuyện sao? Vẫn là không có đáp lại. Lâm Kỳ ý thức được không đúng chỗ nào, thuận ánh mắt của nàng phát hiện nàng một mực tại nhìn cái viên kia kỳ quái tiền vàng, lập tức đậy nắp hộp lại. Alan, Hữu cái mới lấy lại tinh thần, nhìn khắp bốn phía, phản phất vừa mới không biết phát sinh cái gì. Alan, ngươi không sao chứ? Lâm Kỳ khẩn trương hỏi. Nàng có chút hoảng hốt lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là đột nhiên giống như ngủ một dạng, sau đó lập tức đến tỉnh lại. Ngươi thấy cái gì sao? Lâm Kỳ hỏi. Alan, Hữu hồi tưởng một chút, tiền vàng. Đối với cái kia mai kim tệ, nhìn thấy nó về sau ta bắt đầu không thể chuyển rời ánh mắt, không cách nào khống chế thân thể, thật giống như linh hồn rơi vào một thế giới khác. A, Lâm Kỳ lần nữa mở hộp ra, lần này Alan Hữu vội vàng tránh đi, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm tiền vàng hiểu chưa lâu, ra kết luận, chế tác tinh xảo, chất lượng rất đủ. Trừ cái đó ra không có nửa điểm dị thường, nhưng hắn Alan chắc chắn sẽ không lừa hắn, như vậy mang ý nghĩa cái tiền vàng thật vô cùng kỳ dị. Chỉ là đối với hắn tựa hồ không có tác dụng, cũng không biết tiền nhiệm lĩnh chủ vì cái gì đưa nó giấu đi. Lâm Kỳ cất kỹ tiền vàng, nếu để cho người khác trông thấy khả năng cũng sẽ xuất hiện theo Alan. Khi một dạng trạng thái, cái 10 phần nguy hiểm, Lâm Kỳ dứt khoát đưa nó bỏ vào trong ba lô, một cái khác người căn bản nhìn không thấy không gian. Thừa dịp người hầu cùng thị vệ thanh lý nhà bếp, hắn mang theo Alan. Khi ra đi vòng vòng, chủ yếu tìm ạp ra hẻm. Lâm Kỳ rất ngạc nhiên tiền nhiệm lĩnh chủ đến cùng là hạng người gì, vì cái gì hắn lại ở vách lò bên trong giấu quỷ dị như vậy đến không rõ lai lịch tiền vàng. Trên đường đi ánh mắt lại hoàn toàn ở bên cạnh Alan. Hiệu trên thân. Vài ngày trước xuất phát từ ác thú vị, Lâm Kỳ thiết kế một bộ kiểu nữ cảnh phục, trên trấn may vá nghe nói linh chủ yêu cầu, quả thực là tăng giờ làm việc đuổi chế ra, tuy nhiên chế tác hơi có tí vết, nếu là biết bọn họ mệt gần chết chỉ là bởi vì linh chủ ác thú vị có thể sẽ tươi sống tức chết. Lâm Kỳ lần thứ nhất kín đáo đưa cho Alan. Hưu để cho nàng mặc thời điểm nàng tựa hồ minh bạch cái gì, chết sống không mặc. Nhưng sáng sớm hôm sau lên, Lâm Kỳ liền phát hiện nàng đã mặc vào, đồng thời dựa theo thông lệ bắt đầu thời gian ngắn không để ý tới hắn. Lâm Kỳ rất đắc ý, đẹp mắt ta. Alan. Hưu dáng người rất tốt, tự mang bức người khí khái hào hùng, cùng gỡ là distinct thuần bề ngoài hoàn toàn khác biệt, là một loại khác khí chất, nàng cộn tợ lệ nữ cảnh quả thực chính là bề ngoài cùng khí chất dung hợp, làm đến Lâm Kỳ lòng ngưỡng ấy. Rất nhanh bọn họ liền đến ạp dạ hẻm nhà, nhà hắn ở tại cao lâm đại sảnh cách đó không xa, mở cửa là Mini, xem xét là lĩnh chủ ánh mắt của nàng bên trong lóe lên sáng long lánh quan mang, chịu khó chiêu đãi bọn họ, đồng thời cố ý bày ra chính mình chịu khó. Ạp dạ hẻm nghe nói lĩnh chủ tìm hắn không dám thất lễ, vội vàng đi ra. Nghe nói lĩnh chủ muốn hỏi liên quan tới lão lĩnh chủ sự tình, hắn mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều. Lão lĩnh chủ đến rất nhiều năm, nghe nói lúc trước hắn là một vị rất cường đại kỵ sĩ, là đế quốc hoàng đế thiếp thân thị vệ. Ánh đèn tối tăm, ạp dạ hẻm êm tai nói. Lâm Kỳ rất lợi hại kinh ngạc. Đế quốc hoàng đế thị vệ làm sao lại tại công quốc trở thành lĩnh chủ? Chỉ cần thực lực cường đại, đến chỗ nào đều có người lôi kéo. Lão lĩnh chủ là một vị cường đại rõ ràng kỵ sĩ, tự nhiên công quốc sẽ lôi kéo hắn. Lâm Kỳ hay là không hiểu, chẳng lẽ công quốc cứ không sợ hắn phản bội sao? Hắn có thể phản bội đế quốc tự nhiên sẽ phản bội công quốc. Áp dạ hẻm lắc đầu, lão lĩnh chủ không hề có phản bội đế quốc. 20 năm trước đại quân đế quốc tại tháp đen dưới bị đốt thành cho bụi sự tình đại nhân ngài biết đi. Lâm Kỳ gật gật đầu, chuyện này có thể nói toàn bộ chủ đại lục mọi người đều biết. Đế quốc mấy vạn đại quân trong vòng vài ngày thần bí tan thành mây khói, đến bây giờ cũng không biết nguyên nhân cụ thể, đại sự như vậy người nào lại không biết. Lão linh chủ chính là khi đó cùng quân đội tẩu tán, hắn tại từ trong hỏa hoạn may mắn còn sống sót, sau đó bắt đầu lưu lãng tứ xứ cầu sinh, mấy năm sau mới đến phương Nam. Áp dạ hẻm giống như là đang giảng một đoạn lâu năm cố sự, nghe nói hắn thấy tận mắt trận kia đại hỏa, thiên không bị khói đen bao phủ, hơn một tháng không nhìn thấy mặt trời, vài trăm dặm bên ngoài đều có thể ngửi được người nướng cháy mùi thối, khả năng chính là bởi vì dạng này hắn có chút tố chất thần kinh, đồng thời chung quy cảm giác mình không an toàn. Lão linh chủ lại là 20 năm trước trận kia thần bí tai nạn người sống sót, vì dị như vậy tiền vàng cùng trận kia chôn vùi mấy vạn người đại hỏa sẽ có hay không có quan hệ. Lâm Kỳ nghĩ đến trước đó áo lam nam tử, hắn tựa hồ tìm đến lão linh chủ, nói là bạn hắn tới. Chương 89, phản quân chi chiến lĩnh chủ đại nhân trung quy cảm giác mình không an toàn, một mực tại tận sức tại mở rộng quân đội, ta cho rằng đây là vì ứng đối Hắc Kinh cấp gia tộc uy hiếp. Áp dạ hẻm cẩn thận hồi tưởng đến trên một đời lĩnh chủ chi tiết. Cái nào sợ trễ quá hắn cũng sẽ đem toàn bộ cao lâm đại sảnh thắp sáng mới có thể vào ngủ, ta cảm thấy hắn có chút quá căng thẳng. Hắc Kinh cấp tuy nhiên cường đại, thăm dò cao lâm, nhưng cũng không trở thành lo lắng đến loại trình độ này. Làm tổng quản, lĩnh chủ lo lắng chính là chức trách của ta, ta làm nóng đành phải trợ giúp hắn mở rộng quân đội, để cho đại nhân yên tâm. Dưới ánh đèn lờ mờ, Áp Dạ Hẻm từ từ mà nói thuật. Về sau lão lĩnh chủ thậm chí tại trong vòng một năm lấy ánh mắt có thể phân biệt ra được trình độ già yếu, đầu đầy tất cả đều là tóc trắng, hắn nhất định sợ hai đến cực hạn, thật đáng thương, nói thật ta cảm thấy Hắc Kinh cấp gia tộc đáng sợ, nhưng cũng không có tất phải sợ đến loại trình độ kia. Áp Dạ Hẻm lắc đầu thở dài. Khả năng hắn lo lắng căn bản không phải Hắc Kinh cấp, chỉ là thì ngươi sai ý. Alan, Hiệu sẽ bảo. Có ý tứ gì? Áp Dạ Hẻm không giải. Lâm Kỳ tranh thủ thời gian lắc đầu, không có gì, mấy ngày nay vất vả ngươi, phương Bắc quặng mỏ con đường muốn giám sát tốt, lập tức liền muốn mua thu hoạch, chờ mua thu hoạch trước hết đem sửa đường bông xuống, chuyên tâm mua thu hoạch. Đương nhiên ta đại nhân, ý chí của ngươi sẽ nhận được thi hành. Lao đầu rất lợi hại cung kính trả lời. Lâm Kỳ mang theo Alan, Hiệu đi ra nhà hắn, Mini đưa bọn hắn đạo môn miệng. Nghe xong Áp Dạ Hẻm miêu tả về sau, Lâm Kỳ càng là có thể thật sâu cảm nhận được trong đó quỷ dị, có lẽ giống như Alan nói như vậy, lão linh chủ điền cuồng muốn tổ kiến quân đội, sợ hai không phải Hắc Kinh cước, mà là cái gì khác đồ vật, là cái gì đây? Lâm Kỳ không biết, không hiểu ra sao, đầu mối duy nhất có lẽ chính là cái viên kia quỷ dị tiền vàng cùng tháp đen đại hỏa. Lão linh chủ đem tiền vàng giấu tại như vậy ẩn nấp địa phương, có cao giai không nên mở ra hộ, khẳng định trong đó có bí mật gì. Về sau Lâm Kỳ phái người đi lữ điếm tìm cái kia áo lam nam tử, hắn nói mình là lão bạn của lĩnh chủ, hẳn là sẽ biết chút ít cái gì, kết quả vệ binh hồi báo nói áo lam nam tử đã đi. Manh mối tựa hồ đến đoạn, chỉ còn lại có một cái quỷ dị tiền vàng. Chiến tranh bắt đầu đã ngày thứ 7, Elisa chân mày càng nhăn càng sâu. 7 ngày đến bọn họ thương vong vượt qua 500 người. Quan trọng ở chỗ quan khâu thành bảo như trước đang phản quân trong tay. Lần thứ nhất tiến công lúc, trực giác của nàng cứ nói cho nàng sự tình không hề có đơn giản như vậy, bởi vậy phái ra đại bộ phận là tân binh cùng chút ít lao binh dẫn đội, đồng thời đem tinh xảo áo giáp phân phối cho bọn hắn. Bọn họ vừa mới tới gần tường thành lúc, đầu tường phản quân một vòng bắn một lượt thoáng chốc để trang bị tinh lương áo giáp, đỉnh lấy thuần bài binh sĩ mảng lớn ngã xuống, còn lại bắt đầu tán loạn. Hệ lụy xạ kinh nghiệm phong phú, một chút cứ nhận ra phản quân sử dụng vũ khí, phá giáp cường nổ. Phản quân làm sao có thể có vật như vậy? Nàng lòng còn sợ hãi, nếu như ngay từ đầu liền đem tinh nhuệ kỵ sĩ cử đi đi, rất có thể cũng sẽ tổn thất nặng nề. Các kỵ sĩ tầng tầng áo giáp khả năng tốt hơn một chút, nhưng đầu tường đến dưới thành khoảng cách thực sự quá gần, khoảng cách này xạ kích thiết giáp cũng ngăn không được đặc biệt chế tạo phá giáp tên nỏ. Quan trọng ở chỗ, phản quân làm sao có thể có quý trọng như vậy trang bị? Sự tình càng ngày càng không giống bình thường. Tấn công lần thứ hai lúc hệ lụy xạ làm người cầm thuẫn bài chồng lên buộc chung một chỗ dùng để ngăn cản tên nỏ. Cung thủ điểm hộ, sau đó tinh nhuệ kỵ sĩ đỉnh thuận tiến lên, sử dụng tiềm năng bạo phát bị phá vỡ chất gỗ cổng thành. Hết thể cũng rất thuận lợi, thẳng đến vọt tới dưới cửa thành, chỉ có số ít quỷ xui xẻo bị thương hoặc là mất mạng. Tiếp lấy tinh nhuệ kỵ sĩ toàn thân lóe lên ngân quang, mượn tiềm năng bạo phát lực lượng, dùng to lớn búa sắt nện mở cửa thành, vốn cho rằng chờ đợi bọn hắn chính là một trận hổ vào bầy dê đồ sát, kết quả cũng không có. Cổng thành sau chờ đợi bọn hắn chính là nối thành một mảnh ngân quang. Pháo đài đỉnh viện bị đông đảo kỵ sĩ phá hỏng. Hệ lì xạ khi ấy liền biết đại sự không ổn, bọn họ dẫn đầu tinh nhuệ kỵ sĩ từ tùy tùng kỵ sĩ đến cấp cao kỵ sĩ không giống nhau, không cao hơn 20 người, đối phương lại có tiếp gần 100 người kỵ sĩ. Ngân quang giao hội cùng chém giết để chiến sĩ thông thường tránh cũng không thể tránh, thoáng chốc bị xé nát. Một đầu tơ máu kéo ra, sức mạnh như bẻ cảnh khô đụng vào chật hẹp cổng thành triển khai, tại hào quang màu bạc kia trước mặt, thân thể máu thịt yếu ớt như là giấy trắng, hung hãn người không sống nổi, chỉ có thể lôi kéo người khác cùng chết, lùi bước người càng không có cơ hội, thoáng chốc cứ ngân quang bị cắt thành mảnh vỡ. Kỵ sĩ giao phong luôn luôn tàn khốc mà ngắn ngủi, bởi vì lực phá hoại đến trình độ nhất định về sau, lẫn nhau thân thể máu thịt chỉ là một trương yếu ớt giấy trắng, tinh xảo áo giáp không có chút nào tác dụng bảo vệ, người nào trước phá hủy đối thủ, người nào cứ có thể còn sống sót. Ngắn ngủi vài phút, ngân quang ảm đạm xuống, chật hẹp cổng thành chỉ có máu thịt bé bét, tàn thi tay cụt. Hệ lì xạ cơ hồ khó mà hô hấp, nàng tinh nhuệ kỵ sĩ, cơ hồ không ai sống sót. Mấy ngày kế tiếp hệ lì xạ dùng hết đều loại biện pháp, nếm thử dùng sức mạnh nỏ đánh trả, thậm chí trọng kim thuê mướn cao cấp hệ lửa pháp sư, nhưng không quản tên nỏ hay là liệt diễm, tuy nhiên cho đối phương tạo thành tương đương thương vong, nhưng đối với kiên thạch lũy thế pháo đài không hề có tác dụng. Dạ Yêu tiếp tục trên không trung điều tra, mỗi lần hồi báo đều là đối phương có 300 đến 500 người, điều này nói rõ đối phương tuyệt đối xa không chỉ có những chuyện này binh lực, càng nhiều binh lực tại Dạ Tiêu không thấy được pháo đài nội bộ, đồng thời không ngừng tiếp viện. Về sau chiến tranh tiến vào trong lúc rằng có không được tiến thêm, hệ lì xạ minh bạch, quan khâu thành bảo bên trong tuyệt đối không phải phản quân, tinh xảo phá giáp cường nỗ, gần trăm tinh nhuệ kỵ sĩ, cho dù là nàng cũng chỉ có hơn 50 tinh nhuệ kỵ sĩ. Đây cũng không phải là phản quân còn xuất lại. Thủ tịch kỵ sĩ Sophia cũng mặt ủ mày chau, các nàng đối thủ không phải phản quân, nhưng đó là ai đây? Bất kể là ai, quan khâu thành bảo tuyệt đối không có ném, cái đó là từ phương Bắc tiến vào công quốc môn hộ, nhưng làm sao chiến thắng đối thủ, hệ lì xạ không có đầu mối. Xa xa ngắm nhìn trên sườn núi quan khâu thành bảo, hệ lì xạ trong lòng vô cùng bực bội. Có lẽ chúng ta có thể triệu tập cái khác bắc địa lĩnh chủ. Sophia nói. Hệ lì xạ lắc đầu, nhiều người cũng không có dùng, quan khâu thành bảo cổng thành một lần chỉ có thể 5 người sóng vai đột nhập, trên tường thành còn có cường nỗ, trong đình viện tất cả đều là tinh nhuệ kỵ sĩ phòng thủ, sẽ chỉ gia tăng không sợ hy sinh. Sophia gật gật đầu, nàng chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, bởi vì thực tại không có bất kỳ biện pháp nào, tình huống lâm vào cục diện bế tắc. Còn lại lĩnh chủ, đúng vào lúc này, hệ lì xạ trong đầu lại nhớ tới khuôn mặt, cái kia sáng chói ban đêm, quốc vương sinh nhật, yến xin tất cả quý tộc, ăn uống linh đình trong lúc, các quý tộc nho nhã lễ độ, chậm rãi mà nói, rất nhiều người vây quanh nàng nói các loại lấy lòng lấy tốt ngữ. Đúng vào lúc này, dỗ ký linh thủ hộ dỗ kỳ bá tước, công quốc ngũ đại lĩnh địa chi nhất đột nhiên hướng nàng biểu thị yêu thương. Lúc đó nàng trở tay không kịp, dỗ kỳ bá tước một mực là ô lìn lĩnh bằng hữu. Hai cái lãnh địa trong lúc có nhiều lần mậu dịch tới lui, rất nhiều quý tộc lại nhận vì địa vị của bọn hắn tương đương, nam tài nữ mạo, cho dù phụ thân nàng. Hệ lì xạ không tốt đắc tội hắn, nhưng đối với hắn cũng không có cảm giác nào. Dù kỳ bá tức ngôn ngữ khẩn thiết, từng bước ép sát, nàng căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, trận cước đại loạn. Ngay tại trong lòng bàn tay nàng tất cả đều là tinh mịn mồ hôi, không biết ứng phó như thế nào lúc, tên kia đột nhiên say khướt xuống lại, nhất quyền đem thân là cường đại cấp cao kỵ sĩ Dù kỳ bá tức đánh ngã xuống đất. Toàn bộ yến hội an tĩnh lại, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn. Hắn nhưng căn bản không thèm để ý những ánh mắt kia. Mỗi lần hồi tưởng lại những chi tiết kia, hệ lì xạ đều vừa tức vừa muốn cười. Về sau hắn thậm chí nghĩ đi nghĩ lại, hệ lì xạ cảm giác mình nhịp tim đập bắt đầu không bị khống chế. Nếu như phải hắn hẳn là sẽ có biện pháp đi, nhưng lúc này cần phải mệt mỏi ứng phó trong lãnh địa sự vụ, cao lâm cũng không phải chỗ tốt. Chương 90, mới vận chuyển phương thức chất rượu trùng quy có thể làm người mê say, hệ lì xạ vẫn nhớ cái kia để cho nàng mê mỗi ban đêm. Tên kia say khướt ôm eo của nàng, khí lực lớn đến nàng đều không thể phản kháng. Ở trước mặt tất cả mọi người thật sâu một hôn, nồng đậm chất rượu để cho nàng đầu góc trống rỗng, bất lực chinh chiến. Hắn giống đâu thắng gà trống, lung la lung lay chỉ ngã xuống đất rổ kỳ bá tước mắng to, nữ võ thần là người của ta. Người mẹ nó dám động. Hệ lì xạ chỉ nhớ rõ nàng khi ấy đầu váng mắt hoa, thậm chí phản ứng không kịp cho hắn hai bàn tay hoặc là tại chỗ chu sát hắn. Tất cả đều là tiểu đưa đến. Nữ võ thần, cái kia là nói nàng sao? Có lẽ, hắn chỉ là hồ đồ, đem mình làm cái người nào khác, lại có lẽ hắn chỉ là say, căn bản không biết mình đang làm gì. Quả nhiên. Hắn ngày thứ hai sau khi tỉnh lại cái gì đều không nhớ ra được, giờ chẳng qua chỉ là nàng chưa bao giờ chờ mong, một chút cũng không hề có. Sophia, ta muốn viết một phong thư, ngươi giúp ta đem nó mang cho Cao Lâm lĩnh lĩnh chủ. Hệ lì xạ đột nhiên nói. Sophia sững sờ, thủ tịch kỵ sĩ đưa tin, nàng ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng nếu như phải người thủ hộ mệnh lệnh. Nàng gật đầu tiếp nhận. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, Cao Lâm lĩnh, đây không phải là cái cẩn cối tiểu trần à. Vài ngày sau, ma tộc trụ sở đã hoàn thành, Lâm Kỳ bắt đầu để công tượng tại thực nhân ma trợ giúp dưới kiến tạo nung khô đang lúc. Ở mức phương pháp nung nung xi măng rất đơn giản, đem đá vôi cùng đất sét mài sau đó thêm nước quấy thành tương dịch, trải tại nung khô trong phòng, sau đó tiếp tục nhiệt độ cao nung khô. Vấn đề lớn nhất ở chỗ muốn tiếp tục bảo trì hơn 1000 độ trở lên nhiệt độ cao, thẳng đến nung khô hoàn thành. Cái niên đại này kỹ thuật căn bản làm không được tiếp tục bảo trì thiên độ trở lên nhiệt độ cao. Nhưng hỏa linh có thể làm được, hiện tại Cao Lâm tăng thêm sơn hỏa ở bên trong, hết thảy có 5 cái hỏa linh. Nhiệt độ cái này kỹ thuật nan quan không tồn tại về sau có thể chế tạo đồ vật quá nhiều, tinh cương, pha lê, xi măng, gạch ngói, cường độ cao hợp kim các loại. Cái hoàn toàn chính là một lần kỹ thuật bay vọt. Nung Cô đang lúc bởi vì muốn đồng thời cung cấp 4 cái hỏa linh công tác, Lâm Kỳ dứt khoát để công tượng xây 2 gian, hai bên bắt đầu làm việc hiệu suất cao hơn, đồng thời chiều dài vượt qua 20m, vô cùng rộng rãi. Đại không gian mang ý nghĩa cao hiệu suất, tương đối nhiệt độ bảo trì thì càng khó, nhưng Lâm Kỳ rất lợi hại giải hỏa linh năng lực, hai cái hỏa linh cùng một chỗ dư xài. Hậu sơn đá vôi công người đã thu thập một đồng lớn. Mà Lâm Kỳ tìm ra một loại khác càng cao hơn hiệu vận chuyển phương thức, cái kia chính là nhân viên phụ trách hải hành cộng lãnh thổ cùng hắn không gian truyền thống. Trong núi thu thập tốt đá vôi trồng chất nguyên tại chỗ, sau đó nhân viên phụ trách hải hành mở ra cánh cổng dịch chuyển, một mặt tại đá vôi trồng trước mặt, một mặt tại Cao Lâm đại sảnh hậu sơn. Cao lớn thực nhân ma lập tức đem đống lớn đá vôi đẩy vào cánh cổng dịch chuyển, chúng nó cứ xuất hiện tại hậu sơn. Lâm Kỳ phát hiện hắn nhưng có thể mở ra một loại hoàn toàn mới vận chuyển phương thức, không dùng người lực, trâu ngựa, không dùng xe hơi, không dùng đường sắt, không dùng phi cơ, mau lẹ đến vượt quá tưởng tượng vận chuyển phương thức, giải phóng vô số sức lao động. Hậu sơn đá vôi nếu như dùng nhân lực từ trong núi khai thác mà rời ra ngoài, mấy trăm tên lao công cần công tác gần một tháng. Bất quá, hiện tại ngắn ngủi 2 ngày cứ giải quyết, Lâm Kỳ không gian truyền tống cùng nhân viên phụ trách hải hành cổng lãnh thổ mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, nhưng đã đầy đủ. Đây chính là phép thuật siêu việt khoa học kỹ thuật địa phương. Nếu như có một ngày, hắn có thể sáng tạo ra dùng ma pháp thạch cung cấp năng lượng, không cách dùng sư liền có thể phát động cánh cổng dịch chuyển, như vậy tại hắn tất cả lãnh địa ở giữa giao thông trở nên vô cùng thuận tiện, mậu dịch tới lui đem phát đạt đến không phát tưởng tượng trình độ. Quân đội có thể tránh thức làm đến chớp mắt đã tới. Bất luận cái gì phản loạn cùng bất an sinh sôi đều làm mất đi giường ấm. Alan, Hiệu chỉ huy ma nhân chiến sĩ tại lãnh địa phía tây trong rừng cây sử dụng thuốc súng trên núi, vốn dĩ muốn trễ giờ bắt đầu, nhưng bởi vì ma nhân chiến sĩ, nhân thủ cũng đủ rồi, Lâm Kỳ sớm hạ lệnh bắt đầu làm việc. Tiếng nổ mạnh suốt ngày bên tai không dứt, rác rối phức tạp dễ cây bị tùy tiện chiến loạn, Cao Lâm cư dân sớm thành thói quen loại thanh âm này, cái đó là lĩnh chủ thần khí vũ khí. Nhưng là mắt thấy phía tây rừng cây ngày ngày liên miên bị nổ tận gốc hay là trợn mắt hốt mồm, sợ hai thán phục tại lĩnh chủ thần thông quảng đại. Alan Hiệu rất lợi hại ưa thích phần công tác này, nàng ưa thích hỏa dược nổ tung trong nháy mắt lực phá hoại cùng bạo phát lực, loại kia kinh khủng thoáng chốc bạo phát làm cho người mê say. Nàng kỳ thực càng muốn dùng hơn đến chiến địch nhân, nhưng nếu như không được chiến chiến thụ cũng tốt. Lâm Kỳ bị nàng hù dọa nhiều lần, một nhắc lại nàng cách cho nổ điểm xa một chút, thuốc súng thế nhưng là đùa giỡn, phá hủy thân thể máu thịt dư xài. Tập bằng phía tây rừng cây về sau, Cao Lâm lĩnh liền có thể thêm ra một mảng lớn phì nhiêu đất cày. Những thứ này đất đai Lâm Kỳ đã nghĩ kỹ, phân cho cùng hắn ma tộc chiến sĩ, đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa, quyền kinh doanh vẫn như cũ thuộc về hắn. Sau đó dùng thuê nhận thầu phương thức thuê cho không hề có đất cày người, bọn họ tiền thuê giao cho ma tộc chiến sĩ, các chiến sĩ lại hướng hắn nộp thuế. Mà tất cả ma tộc chiến sĩ đều sẽ thành hắn thường trú quân đội, từ những người khác cung cấp nuôi dưỡng. Lâm Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới kiến thiết một cái hiện đại quốc gia, cái kia không thực tế. Cách mạng có hai loại, một loại là phần lớn người bất mãn cùng số ít người ra tầm, lật đổ một loại áp bách nên đón một loại khác áp bách. Còn có một loại thì là nhân dân bắt đầu chân chính suy nghĩ. Loại thứ hai hiển nhiên là không thể nào, loại này giáo dục mức độ dưới muốn cho nhân dân chính mình suy nghĩ so với lên trời còn khó hơn. Hỏa dược sinh sản cơ hồ ngừng, bởi vì đá tiêu đã không có sản xuất, ngập tiêu đất đai đã bị tiêu hao hầu như không còn. Các loại nhà xí, chuồng heo, hố phân, chuồng ngựa chung quanh miếng đất đều bị đào sạch, liền củ cải chuồng ngựa đều khó mà may mắn thoát khỏi. Cái này khiến củ cải rất bất mãn, thỉnh thoảng tìm đến Lâm Kỳ lý luận, nhưng trước đó trong ba lô những cái kia cất vị trái cây ăn xong, rơi vào đường cùng Lâm Kỳ đành phải dùng chính mình thần lực hoàn kháng hỏa dược tề kháng xương dược tề trí lực dược tề này một ít dược tề cho nó làm đồ ăn vặt. Vì trùng sinh sôi cần thời gian, trong khoảng thời gian này đá tiêu sản lượng cơ hồ bằng không. Nhưng tích lũy lại tới thuốc súng đã đầy đủ đem chọn cái tây bộ rừng cây tạp bằng, khai khẩn suất siêu quá cao Lâm vốn có cải diện tích mạng lớn mới đất cày. Mùa thu hoạch bắt đầu, phương Bắc bằng bỏ con đường đỉnh trệ xuống tới. Tiểu trấn bắt đầu vui vẻ phồn vinh, linh chủ có lệnh mấy năm thu có thu hay không lấy thuế má, nhưng ngay tại lúc đó lương thực không được dẫn ra ngoài, chỉ có thể ở Cao Lâm trong lãnh địa mua bán. Dân chúng vui mừng con xiết, cái này mùa thu hoạch về sau, Cao Lâm đem thực sự trở thành chẳng một hai đói bụng địa phương. Nhưng mùa thu hoạch cũng là lớn nhất thời điểm nguy hiểm. Lúc này chiếm cư ở trung quanh núi rừng bên trong cường đạo cùng kẻ cướp, sau đó núi cướp bóc trung quanh thôn trấn, gom góp qua mùa đông thực vật. Lâm Kỳ để khí cầu thời khắc lên không dám thị bốn phía, đồng thời mệnh lệnh Robin tăng cường lãnh địa tuần tra. Vì hoạn tại loại này thời đại là kinh khủng nhất. Làm một miệng thực vật có thể liều mạng quá nhiều người, khi bọn hắn hội tụ thời điểm chính là đại phiền thoái, rất nhiều lĩnh chủ cũng không nguyện ý treo chọc những dân liều mạng đó, chỉ cần cướp bóc không quá phận cứ mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng Lâm Kỳ không sợ, hắn đang chờ đâu, bởi vì trong lãnh địa lao lực đã còn thiếu rất nhiều, đang thiếu tù binh cùng nô lệ. Lâm Kỳ để hơn 200 vong linh phụ thêm màu đen áo bạch tô, che khuất bọn họ bạch cốt âm u, tùy thời chờ lệnh tại khu vực săn bắn biên giới, một khi có biến, bọn họ liền sẽ xuất kích. Một chi trước nay chưa có quân đội, chưa bao giờ nghe địch nhân, Lâm Kỳ không biết bọn cường đạo hội làm sao nghĩ, nhưng nếu như hắn phát hiện địch nhân của mình lại là bộ xương khô, đoán chừng dọa đều có thể hụt chết. Chương 91, thăng cấp, cái quỷ gì? Ngày thứ 2, tam đầu ma thiết chú tạo, độ dày khác biệt họng pháo bị sơn hỏa cao hứng bừng bừng đưa đến Cao Lâm đại sảnh. Toàn bộ thân pháo hiện ra màu đen đặc trạch, chất có màu đỏ sẫm đường vân, mặt ngoài thô ráp, không hề có đi qua bất luận cái gì rèn luyện, chiều dài chừng 2 mét. Chú tạo công nghệ vẫn như cũ là cổ xưa nhất cái chủng loại kia, chất gỗ tâm thêm ma thiết điều, tiếp lời chỗ dùng nhiệt độ cao hàn nối cùng một chỗ, sau đó bên ngoài dùng cẩn trọng vòng sắt gia cố. Nhiệt độ cao dung hợp là có sơn hỏa về sau cỡ dịch phát hiện mới kỹ thuật, không phải vậy lần trước họng pháo hắn là dùng fan cuồng lầy miệng. Bất kể nói thế nào cũng là một loại tiến bộ. Dạng này công nghệ mang ý nghĩa bọt khí nhiều, mà lại họng pháo cường độ không đủ, dễ dàng tạt nòng, sở dĩ Lâm Kỳ mới có thể dùng ma thiết đúc pháo đền bù cường độ. Cho đến trước mắt không còn cách nào khác. Càng thêm biện pháp tốt là chỉnh thể đổ bê tông một cái pháo phôi đi ra, sau đó dùng thang đao khoan, liền có thể chế tạo ra một thể họng pháo, giờ chẳng qua chỉ là nếu có thể làm đến một bước kia rất lợi hại. Thang đao chế tác có hỏa linh tại ngược lại là không thành vấn đề. Quan trọng ở chỗ dùng nhân lực quan là không thể nào, lực lượng độ chính xác đều không đạt tiêu chuẩn. Biện pháp duy nhất chính là dùng hơi nước hoặc là ma lực khu động piston máy bay, sau đó khu động thang đao mới có thể chế tạo ra như thế họng pháo. Nhưng nếu như có thể làm đến một bước kia Lâm Kỳ cũng không cần cân nhắc trước trang pháo, mà là trực tiếp làm sau trang pháo. Rất nhiều người ấn tượng trung hậu trang B trước trang càng thêm tiên tiến, càng thêm tuổi trẻ. Kỳ thực cũng không phải là, cả hai cách xa nhau thời gian cũng không dài, cơ hồ có thể nói đồng thời trưởng thành, sớm nhất sau trang Lâm Kỳ vẫn nhớ đại khái xuất hiện tại Trung Quốc Minh Triều. Nhưng tinh vi gia công không hợp cách, sau trang là còn kém rất rất xa trước bờ. Minh Triều sau trang hỏa khí mấy cái trong 10 bước thậm chí đánh không thủng mang giáp sĩ binh, cũng bởi vì khí mật tính quá kém, ống pháo năng lượng tổn thất phi thường to lớn, có thể số lượng lớn ngạch hao tổn sau lưu cho đạn pháo động năng không có bao nhiêu. Không hề có tinh vi gia công kỹ thuật chống đỡ, sau trang chỉ là chuyện tiểu lâm. So sánh dưới tại gia công kỹ thuật có hạn tình huống, trước trang khí mật tính liền rất tốt, mà lại bởi vì không cần hỏa dược kích phát mà là sử dụng ma pháp thạch, không dùng lưu tiếp nổ lỗ, khí mật tính nâng cao một bước, ma pháp pháo uy lực sẽ lớn hơn. Thêm nữa ma pháp thạch làm phát xạ thuốc, ngay cả lớn nhất ảnh hưởng xạ tốc ống pháo thanh lý đều giảm bớt, bởi vì ma lực hiệu suất cao sạch sẽ, bản thân sẽ không giống như hỏa dược lưu lại ảnh hưởng phát xạ cặn bã. Nhưng cái không có nghĩa là từ bỏ sau trang pháo, sau trang có thể đề cao xạ tốc, có thể chế tạo dài hơn họng pháo lớn lên mang ý nghĩa độ chính xác cao hơn, tầm bắn càng xa. Nhưng tất cả những thứ này phải chờ tới ma lực khu động thang đao giường sau khi đi ra mới có hí. Lâm Kỳ trước hết để cho ma nhân chiến sĩ đem cái chút cân nặng ma ống sắt phóng tới trong kho hàng, chuẩn bị ngày mai mang theo ma nhân chiến sĩ đến hậu sơn tử bắn. Thừa dịp nhàn tại thời gian, Lâm Kỳ đem ba lô của mình làm danh mục, đem tất cả trang bị làm danh mục. Trong trò chơi trang bị tuy nhiên có các loại phân cấp, nhưng kỳ thật đại khái danh mục rất đơn giản, có thể chia làm có danh tự cùng vô danh tự. Có danh tự tỷ như Alan, thiêu hai thanh truy thủ, tay trái gọi là thiên phong, tay phải gọi là ám ảnh, tất cả đều là ma thiết tâm hoạch chế tạo, chân chính chém sắt như chém bùn, mang theo hiệu quả đặc biệt, có thể nói đỉnh cấp trang bị. Mà cái khác nói thí dụ như tinh xảo ma thiết giáp nặng chất lượng tốt hải long giáp tôi vào nước lạnh ma thiết trường kiếm tinh xảo ma thiết trường thường các loại những trang bị này tuy nhiên rất tốt, nhưng so ra kém có danh tự trang bị. Alan, hiệu tiên phong có thể tại công kích sau ngắn ngủi phóng thích thuật nhẹ nhàng để cao tốc độ di chuyển năng lực, ám ảnh làm theo sẽ để cho nó chế tạo vết thương không ngừng chảy máu, vô pháp cầm máu. Loại này đặc biệt trang bị Lâm Kỳ lúc đầu sử dụng pháp trượng chính là, đi vào thế giới khác về sau hắn liền không dùng qua, còn lại còn có 10 mấy món. Ở trong game cái này trang bị đều xưng là thần khí, đương nhiên cũng không là thần khí chân chính, chỉ là dùng để biểu thị trang bị ưu tú trình độ. Đúng nghĩa thần chi khí cũng chính là thần khí, là chỉ thần minh cụ hiện hoặc là một số cùng thần minh tương quan thần khí vật phẩm. Những vật phẩm này không phải trang bị đơn giản như vậy. Nghe nói thần chi khí bên trong có chút có thể thực hiện người nguyện vọng, có chút có thể để người ta thống trị thế giới, có chút có thể ảnh hưởng người khác suy nghĩ, có thể chiếu sáng cả đại lục các loại. Tóm lại ly kỳ cổ quái, người siêu việt nhóm tưởng tượng, nhưng Lâm Kỳ cũng chưa thấy qua cụ thể. Hắn nắm giữ thần chi khí, đó chính là hắn chỉ huy bang hội cùng ma tộc cùng một chỗ đánh lui ngược dòng thiếu nữ lúc lấy được kỹ năng phụ hóa ngâm sướng, giảm bớt tất cả pháp thuật 60 ngâm sướng thời gian. Kỳ thực trừ bỏ cái hiệu quả này bên ngoài còn có một cái ngoài định mức nói rõ, không nhận đi qua hiện tại tương lai ảnh hưởng. Rất lợi hại thần bí, rất lợi hại mạc danh kỳ diệu, Lâm Kỳ trực tiếp xem nhẹ điều này nói rõ. Nhưng kỹ năng này không thể phủ nhận cứ là đúng nghĩa thần chi khí. Chân chính thần khí không nhất định có một loại nào đó cố định hình thái cùng bộ dáng, nghĩa rộng đã nói chính là thần minh lực lượng, đến tại cái gì dạng thậm chí có thể không hề có cụ thể bộ dáng. Sở dĩ danh mục vật phẩm là bởi vì Lâm Kỳ đã nghĩ kỹ, không có có danh tự trang bị về sau tất cả đều là nguyên vật liệu, 1000 bộ ma thiết giáp nặng cũng ngăn không được mấy môn ma pháp áo, cẩn trọng áo giáp thời đại đã sắp hết, những vật này nhất định đào thải. Còn lại trang bị giữ lại chính mình dùng, còn có đưa người. Sơn Hỏa, Alan, Hugh, Gladys, Kirlin đều có mang tên đỉnh cấp trang bị, không dùng chuẩn bị cho bọn họ, ngược lại là chuẩn bị cho Elisa một bộ, sau đó chính hắn cũng không thể lại mặc pháp bảo. Cái chỗ chết tiệt này thực sự quá nguy hiểm. Về sau ra đi đánh trận mặc giày nhất giáp nặng mới có cảm giác an toàn, ai nói pháp sư không thể mặc giáp nặng. Ngay tại hắn chơi đùa trang bị thời điểm, Lâm Kỳ đột nhiên phát hiện cấp bậc của hắn. Cấp 223. Tình huống như thế nào? Hắn mặc danh kỳ diệu thăng cấp. Xem xét màn hình, quả nhiên đã nhiều năm điểm tự do điểm thuộc tính. Cái mẹ nó cứ. Rất lợi hại thần bí. Vì sao lại thăng cấp đâu? Hắn nhớ được bản thân trước đó cũng là mặc danh kỳ diệu thêm qua điểm thuộc tính. Lần thứ nhất tại hắn giết chết 5 cái muốn mưu sát hắn kỵ sĩ lúc, khi đó hắn vẫn ngỡ rằng giết người có thể thêm điểm thuộc tính, cứ theo trong trò chơi giết quái cho kinh nghiệm một dạng. Nhưng lần thứ 2 thêm điểm thuộc tính là tại hắn hốt du tinh linh nữ vương về sau, hắn căn bản không có giết quái cũng không giết người, hay là thêm điểm thuộc tính. Khi đó hắn bắt đầu triệt để mở quyển, thuộc tính này điểm thêm đến mặc danh kỳ diệu. Lần thứ 3 làm theo trực tiếp thăng cấp, hắn gần nhất làm gì? Không làm cái gì a, lớn nhất đại sự chính là giết Luke cái kia nhị ngũ tử. Chẳng lẽ giết hắn cho kinh nghiệm sở dĩ thăng cấp? Cảm giác Mạc Danh kỳ diệu, Lâm Kỳ bắt đầu không hiểu rõ hắn cái cơ chế, hắn là thế nào mạnh lên, vì cái gì mạnh lên? Không hiểu ra sao? Bất kể nói thế nào, có điểm thuộc tính là chuyện tốt, Lâm Kỳ đem tất cả thuộc tính thêm về mặt sức mạnh, nhất thời lực lượng của hắn đã đạt tới 132 điểm, hẳn là một cái thượng vị kỵ sĩ mức độ. Nhưng nếu như cận thân đánh nhau hắn khẳng định đánh không lại thượng vị kỵ sĩ, một không biết võ kỹ, hai không hề có kinh nghiệm. Muốn hay không tìm một cơ hội theo hệ Ly Sa học một chút võ kỹ à, Lâm Kỳ đang suy nghĩ. Chương 92, thần bí khách đến thăm ma nhân chiến sĩ, ma nhân tiên phòng, hôi kỵ sĩ cùng hắc kỵ sĩ sử dụng tất cả đều là ma tộc đặc thù huyết mạch chi lực, một loại thực lực từ yếu đến mạnh cụ hiện vì đỏ nhạt màu đỏ đỏ sẫm đen mấy loại màu sắc quang mang. Ma nhân loại khác biệt, nhân loại võ kỹ từ hạ cấp đến cao hiện ra màu bạc màu vàng, gun, hai loại quang mang sáng ngời trình độ cho thấy một cá nhân thực lực. Chính thức kỵ sĩ bạo phát lực lượng thời điểm quanh thân tất cả đều là ảm đạm ngân quang, thánh kỵ sĩ, hoặc là đỉnh, bạo phát lực lượng lúc thì là lóa mắt kim quang. Lâm Kỳ muốn là hắn ngày nào có thể thành thánh kỵ sĩ, hoặc là đỉnh, kim quang lóng lánh đứng tại chính mình trên đầu thành diễn giảng, đây chẳng phải là đẹp trai ngốc. Đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút, võ kỵ huấn luyện không phải một sớm một chiều sự tình, không phải vậy kỵ sĩ liền sẽ không như vậy quý giá. Alan, hiệu chiến thủ đi còn chưa có trở lại, mình nghỉ tại hạ tầng trong văn phòng, loài tiên tiểu cô nương cho nàng làm trợ thủ. Hậu phương công tượng đang cùng thực nhân ma cùng một chỗ bận rộn kiến tạo nung khô đang lúc, nhân viên phụ trách hải hành đi hỗ trợ truyền tống khai thác đi ra đám ôi, đám nông dân ở phía xa bắt ngát trong ruộng thu hoạch vàng rực tiểu mạch. To lớn cờ đầu lâu khí cầu phiêu phủ ở thiên không, bóng mở bao phủ nửa cái đỉnh núi, bị ma ở phía trên giám thị xung quanh động tĩnh. Vệ binh ngay ngắn trật tự tại trên đường phố tuần tra, Robin quả nhiên là cái hảo thủ, cứng nhắc công chính, làm việc lưu loát. Lý Sở Tạ tự mình dẫn đội lên núi tìm kiếm thiên nhiên tiêu đi, lần trước phái đi ra đội trinh sát không tìm được thiên nhiên tiêu, Lý Sở Tạ rất không cam tâm, quyết định lại đi thử một lần. Toàn bộ cao lâm đều đang bận rộn, chỉ một mình hắn không có việc gì tại cái phơi nắng, luôn cảm giác hắn chính là bóc lột cao lâm nhân dân vạn ác nhà từ bản á. Chưa nói xong tặc thoải mái. Đúng lúc này, Lâm Kỳ đột nhiên nghe được dòng nước chảy thanh âm, cái quỷ gì, cao lâm đại sảnh chung quanh không hề có dòng suối. Lâm Kỳ vừa quay đầu lại, lục ngầu dòng nước thật không thể tin thuận thang lầu sau lưng thang lầu hướng chảy xuôi, xen lẫn cái tanh hôi cùng gây mũi mùi vị, quỷ dị đến cực hạn. Tâm lý đột nhiên nhảy một cái, Lâm Kỳ rất nhanh tỉnh táo lại. Nếu như đã từng hắn đoán chừng đã sớm thất kinh, nhưng kinh lịch nhiều như vậy, tăng thêm các loại khoảng cách gần ngạnh kháng tờ nở tờ kích thích thể nghiệm, khả năng thần kinh đã không có dễ dàng như vậy bị kích thích. Lâm Kỳ một bên yên lặng cho mình tăng thêm mấy tầng ma pháp hộ thuẫn, một bên đứng lên. Nơi xa các loại ồn ào vẫn như cũ, nhưng trước mặt hắn thế mà đột nhiên nhiều một bãi có thể tự do lưu động, thuận thang lầu mà lên nước, vệ binh không hề có phát hiện. Bốn phía thay đổi ở mức lên. Rất nhanh, dòng nước chảy ngừng ở trước mặt hắn, sau đó chậm chậm đứng lên, biến thành một người bộ dáng. Toàn bộ quá trình giống như kẻ hủy diệt bên trong dịch thể người máy, quỷ dị đến tột đỉnh. Cái kia từ trong nước mà đến người chính là trước kia gặp phải lấy màu xanh lam đậm áo choàng, hỏi Lâm Kỳ liên quan tới lao linh chủ di vật nam nhân. Đối với linh chủ không hoảng hốt áo lam nam tử hiển nhiên rất lợi hại ngạc nhiên, bởi vì dạng này gặp qua hắn người hoặc là bị do điên, hoặc là nói năng lộn xộn, có trực tiếp mất đi. Nhưng tuổi quá trẻ linh chủ thế mà bất vi sở động, 89/10 hẳn là giả bộ đi. Biển sâu là thế giới chi môn. Nam tử áo lam mở miệng chính là một lời không giải thích được. Đến cái thế giới này sau Lâm Kỳ cũng coi là kinh lịch mưa to gió lớn người, sinh tử khảo nghiệm, kỳ văn dị sự, thậm chí trực diện nổ tung. Những vật này căn bản dọa không được hắn. Ta mặc kệ các ngươi cửa gì, tự tiện xông vào lĩnh chủ đại sảnh người chết. Lâm Kỳ đứng tại hắn đối diện tỉnh táo đường. Không quản hắn là cái gì, chưa đồng ý tùy ý tiến hắn lĩnh chủ đại sảnh một chính là xâm lược. Nam tử áo lam sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới lấy được lại là như vậy đáp lại. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi chỉ sợ không làm rõ ràng được tình huống, ngươi cảm thấy mình có thể giết ta sao? Hắn mỉa mai hỏi. Lâm Kỳ không có trả lời, đưa tay một cái thuấn phát đao gió, đủ để mở ra thiết giáp đao gió gào thét mà qua. Mặc qua thân thể của hắn lại không có chút nào trở ngại, trực tiếp đem hậu phương chất gỗ vách tường đánh xuyên. Ha 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 ha, phàm nhân đứng tại trên mặt đất, chết ở trong bùn đất, vĩnh viễn không biết biển sâu mênh mông cùng vĩ đại. Hắn đáp ý cười rộ lên, biển sâu chiếu cô ta, ngươi không có khả năng giết chết vĩ đại biển sâu sứ giả. Ngươi đối với ta nói láo, ngươi lừa gạt chủ công, ta rõ ràng có thể cảm nhận được nó tồn tại, cứ ở trên thân thể ngươi. Lâm Kỳ đại khái hiểu hắn nói là cái gì, trước đó hắn tìm chính mình hỏi qua lão lĩnh chủ di vật. Lâm Kỳ móc ra cái viên kia kỳ lạ tiền vàng lắc lắc, ngươi đang tìm nó. Áo lam nam tử ánh mắt nóng rực, ngữ khí không tự chủ được cao lên, không sai. Mau đưa nó cho ta, hiện tại biển sâu chi chủ có thể tha thứ tội lỗi của ngươi. Lâm Kỳ trở tay đem tiền vàng thu lại, nếu như ngươi ngay từ đầu rất cung kính yêu cầu ta, ta còn có thể cho ngươi, nhưng là hiện tại ngươi đầu tiên phải hiểu một sự kiện. Tự tiện xông vào lĩnh chủ đại sảnh là tử tội. Không biết tự lượng sức mình. Áo lam nam tử khinh miệt nói, nhìn xem chính ngươi đều làm chuyện gì tốt, chỉ là phàm nhân lại dám làm trái biển sâu chi chủ. Vậy liền để ngươi trước khi chết kiến thức biển sâu mênh mông. Thỏa mãn lại kiêu ngạo chết đi phàm nhân, chí ít ngươi có thể thấy biển sâu lực lượng. Thoại âm rơi xuống, nam tử áo lam thân thể thay đổi bằng phẳng đồng thời không ngừng lưu động, là một bãi di động chất lỏng sình sịch, thoáng chốc hướng hắn đánh tới. Lâm Kỳ tiếp lấy phát ra đao gió nhưng căn bản không tổn thương được hắn, bởi vì hắn chỉ là có thể tùy ý biến hóa dịch thể, cùng gỡ lại năng lực rất giống, lại có thể không bị thương tổn. Hắn trương cuồng mà cười cười, ha 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 ha, không ai có thể tổn thương biển cả. Sau một khắc hắn bị ngưng trệ trên không trung, không được tiến thêm. Phép thuật không khí ngưng trệ. Xem ra phổ thông vật lý cùng phép thuật thương tổn vô pháp tạo thành ý hiếp đối với hắn. Lâm Kỳ bắt đầu ngâm hát lên, cấp 180 trở lên phép thuật mới cần ngâm sướng. Trên diện rộng giảm bớt ngâm sướng thời gian về sau, thời gian sử dụng không hề dài, chỉ chốc lát sau ngâm sướng kết thúc, Lâm Kỳ nhìn phí sức chinh chiến xấu xí vật thể một chút, ta cũng mặc kệ cái gì biển sâu không biển sâu, coi như thần cũng không thể ở ta nơi này dương ai. Dịch thể tựa hồ cảm giác được không giống bình thường, bắt đầu không ngừng chinh chiến, sự tình hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cho dù là cường đại kỵ sĩ cũng vô pháp cùng biển sâu chi chủ bàn cho lực lượng của hắn chống lại, thế nhưng là tên nhân loại này, hắn chưa từng thấy loại lực lượng này, để hắn vô pháp động đậy, để không khí thay đổi nặng nề, đây rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại dạng này? Cầu thí biển sâu chi chủ. Lâm Kỳ mỉm cười, tăng thêm hắn tím nhạt đôi mắt nhìn rất lợi hại tà mị. Ngươi không có khả năng giết ta, ta là biển sâu người hầu, biển sâu chi chủ ban cho ta lực lượng. Ta không. Xên xẹt quái vật cao giọng kêu to. Lâm Kỳ tối cường công kích phép thuật, cấp 220 hệ gió phép thuật, không khí bật mèo. Chất lỏng xên xẹt xung quanh không khí bắt đầu thuận kim đồng hồ hướng về một trong đó điểm bật mèo, thuận tiện hết thể chúng quanh đều bị xé rách, đè ép, bật mèo, bẻ gãy nghiền nát, nó không ngừng kêu rên lại không có nửa điểm tác dụng. Cái này hệ gió phép thuật có thể 2 mét khối bên trong tất cả mọi thứ xé rách, nghiền nát sau đó cường lực đè ép đến tiếp cận với không. Loại này siêu việt băng xương, liệt diễm, hoặc là cố chấp lực phá hoại là không thể chống cự. Chỉ chốc lát, xên xẹt quái vật tại thê thảm tiếng gào thét bên trong triệt để biến mất ở trước mắt. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi 1-2 giây, mỗi lần dùng ma pháp này Lâm Kỳ luôn có chủng lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Thở phào, nhưng càng thêm quan tâm vừa rồi quái vật, vậy hiển nhiên không phải nhân loại, liền xem như nhân loại cũng phát sinh một ít thực chất tính cải biến. Nó một mực lại nói cái gì biển sâu chi chủ là cái gì? Vì cái gì nó sẽ muốn lao lĩnh chủ lưu lại tiền bằng đây? Nếu như có thể ban cho một người bình thường năng lực như vậy, đồng thời đưa nó biến thành loại này bộ dáng, xem ra biển sâu chi chủ rất có thể là một loại nào đó nhân vật hết sức mạnh mẽ, nắm giữ bí mật cùng lực lượng. Chương 93, Si Mang Nung bước đầu tiên liên quan tới thần bí áo lam nam sự tình Lâm Kỳ cũng không nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Alan. Hiệu, nếu như nàng biết việc này, nhất định có thể tự trách đến không thể thở nổi. Alan. Hiệu luôn luôn bẩn thỉu hắn, mà lại lao không cho hắn chiếm tiện nghi, nhưng dưới đáy lòng, Lâm Kỳ thậm chí so với nàng tánh mạng quan trọng hơn. Lâm Kỳ là nhát gan lại không ôm chí lớn, nhưng những vật này sớm chiều ở chung luôn luôn có thể cảm thụ đi ra. Alan kiên cường cương nghị, nàng thực lực cường đại, nếu như cận thân về sau đoán chừng không ai có thể là đối thủ của nàng. Không chỉ là thực lực, tính cách của nàng cũng rất mạnh, từ không khuất phục, từ không thỏa hiệp, cường ngạnh như vậy, vô luận cỡ nào nặng nghề gánh cũng vô pháp đem nàng đè sợ, điểm ấy để Lâm Kỳ đều tự hành hổ thẹn. Trên đời nếu như còn có một người có thể làm nàng thỏa hiệp lời nói, vậy khẳng định là đại thông soái. Dạng này nữ hải luôn luôn làm cho đau lòng người, Lâm Kỳ muốn chiếu cố nàng. Nhưng vấn đề ở chỗ nàng căn bản không cần chiếu cố, nàng cường đại đến chỉ có nàng chiếu cố Lâm Kỳ phần, hoàn toàn không tới phiên Lâm Kỳ chiếu cố nàng. Không thể không nói đó là cái bi thương đến rung động lòng người cố sự, Trung Quy cảm giác mình tại An Bang A. Bất quá, cái cơm chuột là thật hương. Lâm Kỳ cũng không biết mình là cái nào đợi tích phúc đổi lấy đến Alan. Hiệu, nhưng ở bên người nàng để hắn vô cùng an toàn. Chỉ hy vọng một ngày kia, nàng có thể dỡ xuống trên người toàn bộ gánh vác, không bận rộn đến đâu bơ ba, dễ dàng sinh hoạt tại chính mình sáng lập mỹ hảo quốc độ, đây chính là Lâm Kỳ tất cả kỳ vọng. Cao Lâm đại sảnh đứng gác binh sĩ nghe được tiếng vang đội vàng xông lên xem xét tình huống, Lâm Kỳ ra hiệu không có việc gì, là chính hắn thí nghiệm phép thuật thời điểm không cẩn thận đánh xuyên qua vết tường, vệ binh thở phào lui xuống đi. Áo lam nam tử có thể làm cho mình biến thành dịch thể năng lực nhất định có thể tùy tiện vòng qua binh lính, cái không trách bọn họ, ngay cả chính hắn đều tại rất gần khoảng cách mới phát giác, áo lam nam năng lực sát thực đáng sợ. Nếu như hắn khi ấy không nói nhiều trực tiếp đánh lén nói không chừng có thể thương tổn được Lâm Kỳ, suy nghĩ kỹ một chút có chút lưng phát lạnh. Đáng tiếc hắn đại khái coi là Lâm Kỳ chỉ là người bình thường, mạnh hơn giờ chẳng qua chỉ là một tên kỵ sĩ. Sở dĩ rất lợi hại hai trang một chuyến bước, kết quả rõ ràng, trang bước gặp sẽ đánh. Vậy đại khái chính là nhân vật phản diện định luật, một cái cường đại nhân vật phản diện sau cùng tất nhiên sẽ chết bởi nói nhiều. Lâm Kỳ càng thêm để ý là trong miệng hắn biển sâu chi chủ đến cùng là ai, vì cái gì muốn trong tay hắn lao linh chủ lưu lại tiền vàng. Chính hắn không có chút nào suy nghĩ, hắn đối với chủ đại lục sự tình giải đến cũng không tưởng chuyện, hoặc là nói rất nhiều việc nhỏ không đáng kể không rõ ràng, dù sao hắn thời gian dài tại ma quỷ đảo. Sau đó tới phòng làm việc tìm đến Minnie, Minnie tại pháp sư tháp học qua, khẳng định kiến thức rộng rãi. Nói không chừng có thể biết cái gì. Bên cạnh loài tiên tiểu cô nương thấy hắn cứ giữ rằn trừng trong mắt, lộ ra hai cái răng khệnh, sát thực siêu hùng. Nghe được Lâm Kỳ đặt câu hỏi, Mịn Nhi sững sờ một chút, sau đó nói, biển sâu chi chủ, ta cảm giác có chút ấn tượng, khiến ta nghĩ đến. Nàng hai tay chống cái cằm, lộ ra trắng loáng tinh tế tỉ mỉ cái cổ, nghiêm túc nhớ tới. Thời gian an tĩnh lại, từng phút từng giây lặng yên không một tiếng động trôi qua. Rốt cục nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lấp lánh, vui mừng nói, ta nhớ lại, Lục Tháp thư tịch có liên quan tới nó ghi chép. Nghe nói ở thế giới lớn nhất phương Bắc, so phương Bắc chư quốc còn muốn phương Bắc địa phương là mấy năm liên tục không thay đổi cánh đồng tuyết, còn có thâm thúy màn đêm băng lãnh biển cả. Mịn nhỉ thanh âm rất lợi hại nhu hòa, không giống với Alan. Hiệu, nàng càng thêm yếu đuối và sự hòa hợp, vậy đại khái cùng với nàng học tập ma pháp hệ nước có quan hệ, nhưng coi như tại địa phương như vậy cũng có nhân sinh tồn, ở tại nơi này người quanh năm bốn phía đi săn lưu động, đi tới chỗ nào cứ ở nơi đó. Mà lại nghe nói bọn họ dung sĩ săn bắt băng hải bên trong cự thú thu hoạch ma pháp thạch, sau đó bán cho đế quốc thương nhân. Những trong đại dương đó cự thú như là một ngọn núi, vỏ ngoài so tường thành còn dày hơn, kiên cố đến đao kiếm bình thường vô pháp đánh xuyên, chỉ có kinh nghiệm phong phú mới có thể tìm được chúng nó hô hấp lỗ thông hơi, sau đó từ lỗ thông hơi cho chúng nó tạo thành thương tổn. Mị Nhỉ càng nói càng kích động, càng nói càng không dừng được, giống như hậu thế ông già và biển cả, nhân loại bản thân siêu việt cùng cường đại tự nhiên phấn đấu chống lại cố sự luôn luôn mê người như vậy cũng khiến người khâm phục hướng tới, nhưng là ta hỏi là biển sâu chi chủ sự tình, không phải người phương Bắc dân nước sôi lửa bỏng sinh hoạt thường ngày. Lâm Kỳ mặt đen lại nói, Mị Nhỉ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thật có lỗi, ta một kích động. Biển sâu chi chủ chính là những người kia tín ngưỡng thần minh. Không có. Mị Nhỉ lắc đầu, sau đó tựa hồ đến nghĩ đến cái gì, các pháp sư cho rằng nó khả năng không phải thần, mà là một loại nghỉ lại tại phương Bắc băng dương chỗ sâu sinh vật cường đại, cùng sinh sản ma pháp thạch cự thú có quan hệ. Lâm Kỳ gật gật đầu, lâm vào trầm tư, áo lam nam tử nói tới biển sâu chi chủ cùng Mị Nhỉ chỗ nói có đúng không là cùng một vật, nếu như phải lời nói hắn vì sao lại muốn tiền vàng đây? Làm Lâm Kỳ hỏi Mị Nhỉ có quan hệ kim tệ đề tài lúc, nàng cũng chỉ biết là đế quốc đã từng phát hành qua tiền vàng, trừ cái đó ra hoàn toàn không biết gì cả. Ngày thứ hai, hai gian nung khô đang lúc tại công tượng nỗ lực dưới kiến tạo hoàn thành. Lâm Kỳ kích động mang theo bốn cái hỏa linh bọn tới hậu sơn, hắn chờ đợi đã lâu xi măng rốt cục muốn tới. Nhưng Lâm Kỳ trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an, bởi vì hắn biết xi măng như thế tạo, nhưng hoàn toàn không hề có thử qua. Phải biết, biết rõ cùng được hoàn toàn chính là hai cái ngày đêm khác biệt đồ vật. Liên giống với hơi học qua cao trung vật lý cứ có thể biết bom nguyên tử nguyên lý, phản ứng phân hạch là cái gì, làm sao phát sinh. Miêu tả lên cũng đơn giản vô cùng. Đơn giản chính là nhu cầu danh lợi tự bành kích nguyên tử thả ra càng nhiều liệu chồng, càng nhiều liệu chồng lại bành kích càng nhiều nguyên tử thả ra càng nhiều liệu chồng, càng nhiều liệu chồng bành kích càng nhiều nguyên tử thả ra càng nhiều liệu chồng, càng nhiều. Không sai, sau đó phát sinh liên tiếp phát sinh phản ứng dây chuyền, hạt nhân nguyên tử phân liệt lúc lại thả ra năng lượng thật lớn, đây chính là phản ứng phân hạch. Học qua cao trung vật lý đều có thể giải thích cho người đến rõ ràng, nhưng là muốn làm ra có thể đem nguyên lý này tránh thức thực dụng bom nguyên tử đâu. So miêu tả những vật này không biết khó hơn gấp bao nhiêu lần, số đều đếm không hết bội số. Lâm Kỳ hiện tại nung nung xi măng liền giống với biết nguyên lý, có thể miêu tả, nhưng tránh thức áp dụng thời điểm ai cũng không biết kết quả. Cũng may xi măng nhưng so sánh nguyên tử chứng đơn giản quá nhiều. Mị Nhỉ, Alan, Hiệu cùng áp dạ hẻm chờ một đám người đều chạy tới vây xem, bởi vì lĩnh chủ luôn luôn có thể làm ra mới lạ đồ vật, mang cho người ta kinh hỉ. Những thứ này Lâm Kỳ áp lực càng lớn, nếu là thất bại coi như quá mất mặt. Hết lần này tới lần khác thiên công cũng tốt, trong đầu đem nguyên lý muốn lại nghĩ, nhưng mới chuẩn bị áp dụng liền phát hiện vấn đề. Bước đầu tiên, đem đá vôi mài sau đó cùng đất sét hỗn hợp, nước sơn quấy thành tương dịch. Mài không khó, quấy không khó, nước sơn không khó, không quản lưa thưa nhiều dù sao sau cùng vẫn sẽ thiêu khô thành phấn. Nhưng đá vôi cùng đất sét tỷ lệ bao nhiêu? Lâm Kỳ không biết, hắn chỉ biết là xi măng trên lý luận chính là như thế đốt. Đây chính là lý luận cùng hiện thực chênh lệch, chỉ có thể nói sọ não đau. Chương 94, nhưng bất kể như thế nào, đá vôi tỷ lệ hẳn là dư thừa đất sét. Lâm Kỳ đem hai cái nung khô đang lúc tách ra, chuẩn bị phân biệt thí nghiệm hai loại tỷ lệ. Số 1 nung khô đang lúc đá vôi cùng đất sét tỷ lệ vì 73. Số 2 nung khô đang lúc đá vôi cùng đất sét tỷ lệ vì 82. Sau đó công nhân bắt đầu dựa theo tỷ lệ hỗn hợp mài ra đá vôi cùng đất sét, sau đó nước sơn quấy thành tương dịch. Lúc này Lâm Kỳ mới phát hiện nguyên liệu mài rất lợi hại, tốn thời gian phí sức, tiêu hao lao công, cái niên đại này sức người không đáng tiền, nhưng vấn đề ở chỗ hắn toàn bộ cao lâm trấn nhân khẩu cứ như vậy điểm, sức người rất quý giá. Xem ra cần phải nhanh lên một chút giải quyết vấn đề này. Quấy tốt sau tương dịch từ các công nhân dùng thùng vận đi vào, phân biệt trải tại hai cái nung khô trong phòng, toàn bộ quá trình vô cùng tốn thời gian. Bất chi bất giác mới vừa buổi sáng đã qua, thời gian đi vào giữa trưa, cũng may mùa thu mặt trời không hề có mùa hè loại kia làm người mồ hôi đầm địa nhiệt độ. Người hầu gái đưa tới bữa trưa, Lâm Kỳ căn bản bận bịu bất quá, một bên chỉ huy công nhân một bên tại não hải chủ tính tiếp xuống lúc, thành bại ở đây dơ lên, không thể có mảy may thư giãn, mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều khẩn trương nhìn chằm chằm, thời khắc giám sát. Bởi vì xi măng tuy nhiên đơn giản, nhưng nó so ma pháp áo, so thuốc súng càng trọng yếu hơn, người sinh tồn được đơn giản áo, ăn, ở, được, không ngừng nhắc đến cao bốn người chất lượng là nhân loại tuyên cổ bất biến truy cầu. Xi măng xuất hiện có thể thay đổi trong đó một nửa, ở cũng được, che mưa che gió kiên cố phòng ốc, rộng lớn bằng phẳng đường xi măng, quan trọng đề cao chất lượng đồng thời có thể giảm mạnh nhân lực vật lực tiêu hao, hoàn toàn thay đổi toàn bộ xây dựng ngành nghề. Lâm Kỳ còn tại cho bốn cái hỏa linh nói nung khô lúc chú ý hạng mục, nói thí dụ như không thoải mái lập tức đi ra, xi măng có thể từ từ sẽ đến, hỏa linh nếu là xảy ra chuyện vậy liền thật xong các loại. Alan, Hugh đem thực vật bưng tới, mà không thay đổi nhét vào trong miệng hắn. Nói như thế nào đây, cái không phải là ạ nhỉ bên trong lớn nhất làm cho người tim đập đỏ mặt cô gái cho ăn cơm câu à? Vì cái gì tại hắn cái này phong cách vẽ hoàn toàn không giống A Hữu Đản. Chậm một chút, coi ta heo đâu? Lâm Kỳ nhịn không được nói. Hừ, chí ít heo đói còn biết tìm ăn. Alan, Hiệu hừ một tiếng. Cái đều cái gì theo cái gì, là ý nói ta heo cũng không bằng sao? Lâm Kỳ mặt đen. Hết thể chuẩn bị sau khi hoàn thành, rốt cục muốn đi vào mấu chốt nhất khâu, nung khô. Nhiệt độ là lớn nhất nan quan, tuy nhiên hỏa linh hẳn là có thể đạt tới, nhưng cũng chỉ là cần phải. Lâm Kỳ không cho hỏa linh khảo nghiệm qua, bọn họ nhiệt độ đến cùng có thể đạt tới cao bao nhiêu, cũng không biết làm sao chắc thí, chỉ có thể kiên trì bên trên. Sau đó Lâm Kỳ phát hiện, hỏa linh làm sao biết nhiệt độ đến không, bọn họ cũng không có yên lòng a. Hắn một mực nói vượt qua 1000 độ vượt qua 1000 độ, muốn tới 1300-1400 khoảng trường, nhưng hỏa linh trời mới biết cái gì là 1300-1400, bọn họ liền độ C là cái gì cũng không biết. sọ nao đau, sau cùng Lâm Kỳ dứt khoát để hai tên vệ binh đem bọn hắn trên lưng kiếm rút ra, sau đó gõ đi chất gỗ hộ thủ cùng chuôi kiếm, chỉ để lại làm bằng sắt kiếm nhận. Hai tên vệ binh một mặt u oán nhìn lấy hắn, đây chính là bọn họ ăn cơm ra hỏa. Đem lưỡng kiếm lưỡi đao phân biệt cắm ở hai cái nung khô đang lúc trong góc, Lâm Kỳ hạ lệnh, chờ kiếm nhận dung thành nước thép nhiệt độ cần phải lên đến lúc đó liền có thể đình chỉ đung. Tương dịch không ngừng hấp thu nhiệt lượng, chỉ cần không có đạt tới nung yêu cầu lúc nhiệt độ cho dù đến 1000 độ trở lên kiếm nhận cũng sẽ không hòa tan, nếu như kiếm nhận hòa tan như vậy nói rõ nung cơ bản hoàn thành. Bốn cái hỏa linh lúc này mới gật gật đầu, đại thống soái nói văng cả nước miếng nói nửa ngày, cứ cái vài câu có thể nghe hiểu. Nếu là Lâm Kỳ biết đoán chừng có thể sống sờ sờ tức chết. Nung quá trình bên trong khả năng sinh ra đại lượng có hai hoặc là cái khác không rõ khí thể, dù sao tài liệu không phải lý tưởng tinh khiết, sở dĩ Lâm Kỳ để bốn cái hỏa lực đều nhớ kỹ, một khi tình huống không đúng lập tức lui ra ngoài, không muốn cạnh mạnh. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, bốn cái hỏa linh phân biệt tiến vào hai cái nung khô đang lúc, tất cả mọi người thối lui, trung quanh nhiệt độ từ từ đi lên. Dù cho ngăn cách nung khô đang lúc thật xa đều có thể cảm nhận được tán phát nhiệt lượng. Hiển nhiên nhân loại cũng không có được chứng kiến loại năng lực này, đều nhìn trận mắt hốt mồm, dựa vào tự thân phát tán nhiệt độ cao. Lĩnh chủ đại nhân chiến sĩ tựa hồ mỗi một cái đều cường đại đến kỳ dị, cao hơn ngọn cây người khổng lồ, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa chiến sĩ. Nhiệt độ cao tiếp tục nửa giờ khoảng chừng, bốn cái hỏa linh đều bình an vô sự đi ra hướng hắn báo cáo, kiếm nhận đã hòa tan, nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ không có chút nào phí sức. Lâm Kỳ nhất thời hưng phấn cứ muốn xông vào đi, bị Alan Hiệu kéo lại. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Alan Hiệu tức giận nói, Lâm Kỳ vỗ đầu một cái mới phản ứng được, hắn thực sự xúc động tột độ, lúc này xông đi vào đúng là muốn chết, toàn bộ nung khô đang lúc đều ở nhiệt độ cao trạng thái. Thịt vịt nướng chính là như thế nướng ra tới. Chờ đợi hơn một giờ tiếp cận sau 2 giờ, nung khô đang lúc rốt cục không còn tại nóng rực, Lâm Kỳ vô cùng lo lắng xông đi vào, Alan Hiệu không yên lòng đi theo hắn. Lâm Kỳ đương nhiên sẽ không chủ quan, mạng là của mình, hắn trước cho Alan Hiệu thêm cực hàn bình chướng, đến cho mình thêm cái hàn băng hộ thuẫn mới thận trọng tiến vào nung khô đang lúc. Lúc này toàn bộ nung khô đang lúc vẫn như cũ nóng hừng hực. Trên đất tương tài liệu đã biến thành nhỏ ngán một phấn, Lâm Kỳ ra chỉ một cái chiếu sáng thuật, chung quanh lập tức sáng lên. Nhìn lấy nung khô thời gian sám trắng một phấn, Alan Hiệu hỏi, đây chính là thứ ngươi muốn? Không biết, luôn cảm giác. Lâm Kỳ nhịp tim đập đến rất nhanh, cái rất giống xi măng, nhưng lại có chút không giống, luôn cảm giác màu sắc cạn một số, cùng ta trong trí nhớ không giống nhau. Lâm Kỳ trong trí nhớ xi măng nhan sắc càng đậm một số, hắn có chút gấp, nếu là thật lầm vậy nhưng lô lớn, còn hoa đại tâm tư xây nung khô đang lúc. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến, rất có thể là chính mình không hề có trộn lẫn hề vải hoặc là quặng sắt bột phấn nguyên nhân. Muốn đến nơi này, Lâm Kỳ kích động ôm thật chặt bên cạnh Alan. Hiệu, Alan, ta khả năng thành công. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn. Quả nhiên Alan gặp hắn hưng phấn như vậy, cho là hắn là bởi vì thành công quá kích động không hề có trước tiên đẩy hắn ra. Đến xế chiều, nung khô đang lúc rốt cục làm lạnh, Lâm Kỳ để công nhân tiến vào, đem hai cái nung khô đang lúc xì măng, hoặc là nói gọi bỗng nhiên vận đi ra, dùng cỏ khô to thêm chế vải bật đệm, sau đó phân biệt trồng tồn, xì măng không có dính nước. Giờ chẳng qua chỉ là dù cho đến bây giờ, tất cả mọi người cũng không hiểu lĩnh chủ muốn làm gì. Mini thích nhất các loại mới lạ đồ vật, một lĩnh chủ phí đại lực khí, tốn thời gian cả ngày mới làm ra những thứ này, xám trắng bột phân cứ ánh mắt sáng lấp lánh dựa đi tới, đây là vật gì? Xi măng, ngươi có thể đem nó hiểu thành bột phấn hình dáng thạch đầu. Lâm Kỳ nói để công nhân phân biệt lấy một số hai cái nung khô đang lúc xi măng, thêm nước ấy. Bột phấn hình dáng thạch đầu. Mini không hiểu có ý tứ gì, nhưng là càng thêm hiếu kỳ, cái đầu nhỏ một mực hướng bên này gót. Xi măng ra xa tử lấy nhất định tỷ lệ hỗn hợp cũng sẽ không giảm bất ngưng kết sau độ cứng, mà lại có thể tiết kiệm tài liệu. Nhưng bây giờ Lâm Kỳ muốn khảo nghiệm là cái gì chủng tỷ lệ cường độ cao hơn, sở dĩ không hề có ra xa tử. Quấy thành tương sau Lâm Kỳ để công tượng dùng xi măng tương dán lại bất quy tắc vật liệu đá. Tại trên hòn đá dựng lên hai chặn không cao hơn phân nửa gạo tượng. Công tượng rất lợi hại mới lạ, bởi vì chưa bao giờ sử dụng tới chưa rèn luyện quy tắc vật liệu đá đúc tượng, bởi vì như vậy sẽ để cho bức tượng cường độ không đủ, vô pháp trèo chống thượng tầng. Giờ chẳng qua chỉ là đây là lĩnh chủ mệnh lệnh đành phải làm theo, không hiểu lĩnh chủ rốt cuộc muốn làm gì. Chương 95, xây dựng bắt đầu mỉn nhỉ chắp tay sau lưng, Hiếu Kỳ góp qua cái đầu nhỏ, sau đó cười khúc khích, những thứ này bùn nhau chính là ngươi nói thật đầu. Ngày mai cứ ngươi liền biết. Lời tuy như thế, Lâm Kỳ trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao hắn không biết mình đến cùng thành công không hề có. Cả đêm thượng Lâm Kỳ đều ngủ không được há, hắn không thể lập tức hừng đông. Sau nửa đêm hắn mới hôn loạn ngủ, kết quả vừa rạng sáng ngày thứ hai liền bị hưng phấn mịn mì cho kêu lên, đỉnh hai cái mắt đen thật to vòng. Mang theo một đám công tượng, tại mọi người chen chúc xuống tới đến hậu sơn, hai chặng tường xi măng đã hoàn toàn làm cho cứng, mặt ngoài còn có xương trắng. Mịn mì hiếu kỳ tiến tới, sờ sờ làm cho cứng xi măng, quá cứng. Rất tồi tệ lời kịch, Lâm Kỳ ho khan hai tiếng, sau đó đối với sau lưng công tượng nói, thử một chút còn có thể phá hủy nó. Một cái công tượng tùy ý tiến lên đá nhấc ước, sau đó ôm ngón chân kèm chút khóc lên. Mấy cái khác công tượng theo thứ tự đi lên xem xét về sau đều trợn mắt hốt mồm, tìm đến cái búa dùng lực đánh đến mấy lần, tản mát một số xi măng khối, nhưng vẫn như cũ cứng rắn. Không chỉ là công tượng, vây xem Alan, Hiệu, Áp Giác Hẻm, Robin cùng Minnie đều kinh ngạc đến nói không ra lời. Rõ ràng hôm qua chỉ là một bãi bùn não, một ngày về sau cứ thay đổi vững như cố chấp. Linh chủ đến cùng là làm được bằng cách nào, không có người biết, nhưng lại thấy rất rõ ràng, chư thần ở trên, còn có cái gì là linh chủ làm không được sao? làm lớn nhất thâm niên công tượng, có gì nhất là minh bạch những thứ này bột phấn ý vị như thế nào, ý vị này xây dựng tài liệu có thể tiết kiệm đi lớn nhất tốn thời gian phí sức rèn luyện câu, mang ý nghĩa bất luận cái gì xây dựng đều có thể kiên cố, thừa trọng cao hơn, cường độ mạnh hơn, lại càng thêm tiết kiệm thời gian cùng sức người. Đại nhân, cái này, thứ này, hắn kích động đến nói chuyện đều có chút không lưu loát. Không sai, đây chính là chuyên môn vì xây dựng mà sáng tạo đồ vật, nó lấy nhất định tỷ lệ hỗn hợp hạt cắt cùng một chỗ sử dụng lúc cũng sẽ không giảm bất cường độ. Lâm Kỳ một bên nói một bên kiểm tra hai bức tường cường độ, phát hiện đá vôi cùng đất sét 82 nung xi măng rõ ràng cường độ cao hơn một chút. Đội vàng gọi tới Mini để cho nàng nhớ kỹ. Nếu như ta cho ngươi cung cấp sung túc xi măng, đem tất cả cao lâm đại lộ một lần nữa trải xây, cần bao nhiêu thời gian? Lâm Kỳ hỏi có gì? Lão công tượng nghĩ đến, lời thề son sắt mà nói, nếu như nhân thủ cùng tài liệu sung túc, chỉ cần hơn 20 ngày. Lâm Kỳ vô vô bờ vai của hắn, rất tốt, nhiệm vụ này cứ giao cho ngươi, từ ngươi triệu tập công tượng, ngày sau bắt đầu làm việc, từ lĩnh chủ đại sảnh chi trả tiền thù lao cùng phụ trách nguyên liệu. Có gì chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể phụ trách khổng lồ như vậy công trình, chỉ huy chủ tính trung đông đảo công tượng cùng công nhân. Vội vàng một chân quỳ xuống, kích động nói, đà tạ đại nhân, ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Nhưng bây giờ chúng ta lao công căn bản không đủ a. Lâm Kỳ không thèm để ý phất phất tay, tự tin cười một tiếng, ngày mai cứ có. Có gì tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Lâm Kỳ cũng không phải là tùy ý sai khiến, hắn tự mình điều tra có gì tư liệu. Cái này tuổi gần 50 công tượng có vô cùng kinh nghiệm phong phú cùng lịch duyệt, có đông đảo học đồ, từng theo lão sư của hắn tại đế quốc kiến tạo qua hai tòa pháo đài. Ở niên đại này, pháo đài cũng không có đơn giản như vậy, có một tòa chống cự cường địch pháo đài coi như đại quý tộc. Một tòa pháo đài xây xong sau có thể sử dụng mấy chục thậm chí trên trăm năm, lịch sử đã lâu pháo đài thậm chí có mấy trăm năm. Bởi vì dựng lên vô cùng không đơn giản, có chút lĩnh chủ nỗ lực một đời cũng chính là vì đời sau lưu lại một tòa thành bảo. Rất nhiều thứ nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng khó, kinh nghiệm là không học được, chỉ có hôn từ kinh lịch đồng thời không ngừng ma luyện mới có thể có tới. Xây dựng ngành nghề chính là như thế, tỉ như một tòa pháo đài chính là thiết kế tốt, sau đó dùng thạch đầu lũy thế đến, đây là người bình thường trong đầu khái niệm, nhưng mà công trình thay đổi nhỏ xuống tới về sau đây. Tỉ như bước đầu tiên, tuyển địa chỉ. Địa phương nào thổ chất tốt, có thể thừa trọng, địa phương nào muốn kiến tạo cần ra cố tường. Nếu như phải thêm cố tường, đường hầm đào bao sâu phù hợp, bức tường muốn bao nhiêu bao quát, góc độ nhiều đại tài có thể đạt tới ra cố tác dụng các loại. Chọn tốt địa chỉ về sau móng muốn đào bao sâu, bao lớn pháo đài muốn bao nhiêu sâu móng, nhiều dây bức tường có thể thừa nhận được cao bao nhiêu xây dựng. Những vật này căn bản không phải người ta nói cho ngươi nói cũng biết, cần phong phú lịch duyệt cùng kinh nghiệm tích lũy, mà loại này lịch duyệt đến 10 phần khó được. Cho dù là giáo dục sự nghiệp độ cao phát đạt hiện đại, một cái xây dựng đại sư vẫn như cũ thiên kim dễ kiếm một tướng khó cầu, huống chi tại tin tức này giao lưu khó khăn, giáo dục cơ hồ đồng đẳng với không nhân đại. Có gì dạng này có hai tòa pháo đài kiến thiết kinh nghiệm, đồng thời chỉ huy công tượng tham gia qua các loại công trình nhân tài chính là quốc bảo cấp biệt. Về phần nhân viên nơi nào đến, Lâm Kỳ sớm có kế hoạch. Sáng sớm hôm nay khí cầu trên mị ma thông qua tâm linh cảm ứng hồi báo, vượt qua 500 người đội ngũ đang từ phương nam chạy đến, khoảng cách Cao Lâm trấn chỉ có khoảng 30 dặm, 2 dặm một cây số, buổi chiều bọn họ đứng ở khoảng cách Cao Lâm 10 dặm không đến trong rừng cây không tiếp tục tiến lên. Nghe xong mị ma báo cáo, Lâm Kỳ đại khái hiểu, cái kia chính là trên núi cường đạo xuống núi thu thuế. Thừa dịp mua thu hoạch cướp được cũng đủ rồi qua mùa đông lương thực, đây là cường đạo hàng năm phải làm sự tình, không phải vậy cứ sẽ chết đói tại lạnh lẽo ngày đông giá rét bên trong. Cường đạo cũng hiểu được ôm nhau sưởi ấm, nhiều như vậy cường đạo tuyệt không có khả năng là một nhóm người, hơn 500 người đều vượt qua rất nhiều tiểu lãnh địa thường trú quân. Rất có thể là đông đảo cường đạo đoàn băng liên hợp. Mục tiêu rõ ràng chính là Cao Lâm trấn, bọn họ chỉ là đang đợi trời tối, trong bóng tối nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới được cường đạo bản sắc. Một là vì xuất kỳ bất ý, hai là bởi vì trong đêm tối ít có người thấy rõ mặt của bọn hắn, dù sao cường đạo thế nhưng là cao nguy nghề nghiệp, nếu như bị người nhớ kỹ vĩnh viễn không được an bình. Mười dặm là một cái an toàn mà hoàn mỹ khoảng cách, buổi sáng không sẽ bị người phát hiện, ban đêm chỉ cần ngắn ngủi chừng một giờ chậm chạp tiến lên cứ có thể đến tới mục đích, thần không biết quỷ không hay khởi sướng đánh bất ngờ. Nhưng bọn hắn không biết là, nhất cử nhất động của mình, sớm tại khí cầu giám thị bên trong. Tại mấy trăm mét phía trên không trung, đừng bảo là mười dặm, chính là mấy chục hơn trăm dặm bên ngoài tình huống đều ở trong mắt mị ma không chỗ có thể trốn. Bọn cường đạo cho là mình là chờ đợi thời cơ bầy sói. Nhưng mà Lâm Kỳ trong mắt, bọn họ đều là sức lao động, miễn phí sức lao động. Bọn cường đạo chờ đợi cảnh ban đêm hàng lâm, Lâm Kỳ cũng thế. Đem Sơn Hỏa gọi vào hậu sơn, Lâm Kỳ cho hắn ra chỉ một trường quang huy trọng sinh, trong ba lô còn lại hai một tấm. Sơn Hỏa không phải Alan, đầu hắn có thể nghĩ đến không có nhiều như vậy, đối với đại thống soái ban ơn cao hứng theo đứa bé. Lâm Kỳ cho hắn nhiệm vụ mới là phối hợp cơ lạc, chú tạo ma lực máy bộ kiện. Sơn Hỏa rất lợi hại không tình nguyện, nhưng đại thống soái mệnh lệnh hắn nhất định phải tuân theo. Ma lực máy khí bắt chước máy hơi nước thiết kế, nhưng bởi vì ma lực khu động nguyên nhân càng thêm tinh giản, thể tích càng nhỏ hơn, độ khó khăn ở chỗ khí bạc hàn nối cùng ít tông cương tính lớp đầy, nhưng nếu như dùng ma sắt chế tạo Lâm Kỳ tin tưởng cờ dịt có thể làm được. Chương 96, xuất trình, tinh tinh chi hỏa ngươi không cần đi, một số nhỏ yếu tạm ngư, ta cứ có thể giải quyết. Alan, hưu dựa vào chuồng ngựa lan can cực lực ngăn cản. Nàng lúc này lần nữa thay đổi mũ trùm cùng trường bào, chiếc cằm thon phá lệ mê người. Lâm Kỳ lắc đầu, một bên cho củ cải trên yên vừa nói, ta sẽ không có thể mỗi một lần đều để cho các ngươi đi, luôn có muốn tự mình giải quyết sự tình, không phải lần này chính là lần sau, không tránh khỏi. Không sai, hắn không tránh khỏi. nói thật Lâm Kỳ trước kia chỉ là cái giết gà đều tay run người, nhưng đi vào dị giới đâu, hắn đã thân thủ giết 7 người, mà lại tuyệt đối sẽ có cái thứ 8, thứ 9. Chỉ cần Cao Lâm tiếp tục lớn mạnh, chỉ cần hắn trong giấc mộng quốc độ không ngừng quật khởi, hắn nhất định phải không ngừng giết người. Địch nhân, chưa từng gặp mặt người, thậm chí có thể là người quen, bằng hữu. Trước kia hắn căn bản không hiểu loại cảm giác này, ở trong game giết người đơn giản giết một bộ số liệu, giết đến nhiều còn có sảng khoái, không có tội ác, không hề có gánh vác, không có cảm giác nào. Nhưng ở cái hiện thực trong thế giới hắn bắt đầu dần dần cảm thụ, thể ngộ, thẳng đến hoàn toàn rõ ràng thế giới tàn khốc. Tại dạng niên đại nếu như muốn trôi qua tốt, vậy liền giết người, cướp bóc cùng áp bách bọn họ. Muốn một đám người trôi qua tốt, vậy liền giết mặt khác một đám người, đúng sai đã nói không rõ, tất cả mọi người đang cố gắng sinh tồn đồng thời truy đuổi càng tốt hơn, chỉ là có chút người càng thêm hung hãn, có ít người làm theo càng thêm bảo thủ. Mà những thứ này làm ma tộc đại thống soái hắn tránh cũng không thể tránh, hắn nhất định phải nỗ lực cải biến chính mình, cho dù quá trình sẽ rất thống khổ. Cùng chờ đợi ngày đó đến, chẳng bằng chủ động đi nên đón nó. Nếu như hắn nhất định giết người, cứ phải tự mình động thủ, nhìn thẳng tội ác, nhìn thẳng người chết đôi mắt, không phải vậy hắn sẽ ngủ không yên. Tốt ta, nếu như ngươi nhất định phải đi, ta giúp ngươi. Alan. Thì ôm tay nói. Ta tốt Alan đương nhiên phải bồi ta rồi, nếu là ngươi không chỉ theo giúp ta giết người, ban đêm cũng theo giúp ta ngủ chung tốt bao nhiêu. Lâm Kỳ nhịn không được cảm khái, nam nhân cả một đời đều là vì nửa người dưới chiến đấu, một chút cũng không sai. Ngươi im miệng. Alan. Thì nhẹ nhàng dùng vai đụng hắn một chút, bây giờ còn có tâm tình nói đùa. Mặt trời lặn, toàn bộ thế giới tối xuống, ba ngày nóng rực dần dần tiêu tán, toàn bộ thế giới bị cảnh ban đêm xâm nhập. Lâm Kỳ có đôi khi đang nghĩ, thế giới sẽ có hay không có một cánh cửa mở hướng phương hướng khác nhau môn, làm mở hướng sáng lạn lúc chính là buổi sáng, ở trước mặt đối hắt tối lúc đã ngày đêm. Nếu thật là như thế, làm càng nhiều môn không ngừng bị mở ra, thế giới lại biến thành cái dạng gì đâu? Lâm Kỳ từ trong ba lô móc ra một bộ đỉnh cấp ma thiết giáp nặng, tại Alan, hiệu trợ giúp dưới bên ngoài trên áo mặc lên giáp xích, mũ ra, giáp xích mũ, lại đem nguyên một cẩn trọng ma thiết giáp nặng mặc trên người, cả người đều bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Giờ chẳng qua chỉ là bộ này là thật nặng, luôn cảm giác có tiếp cận 100 cân, 2 cân 1 kg, dáng vẻ vô cùng cẩn trọng, bình thường người mặc vào bước đi đều khó khăn. Dạng này chí ít có thể bảo chứng cái gì ám tiễn cũng không thể làm bị thương hắn. Vì bảo vệ củ cải Lâm Kỳ cũng cho nó phủ thêm cẩn trọng mã giáp, tăng thêm trên người hắn áo giáp cùng thể trọng, chỉ có cao lớn đế quốc chiến mã mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng củ cải hiển nhiên không thành vấn đề, còn tại nhàn nhã ăn tài liệu của nàng, xuất chinh trước bữa tối. Thật sự là thất quái mã. Alan. Hiệu lắc đầu. Vong linh đại quân thống nhất phủ thêm màu đen mang mũ áo bành tô, bịt kín mặt nạ, ngay cả ngựa xương cũng mang theo màu đen che đậy bảo nhỏ bột mì che đậy. Mặc dù không có phòng ngự lực, nhưng che khuất trắng nếu không xương, nhìn chính là người khoác áo đen cao đại nhân loại. Bọn họ đều nhịp đứng tại săn trong vườn không nhúc nhích tí nào, không hề có nuôi binh hàng ngày, nhưng cũng nuôi hơn 10 ngày, là thời điểm nhìn uy lực của bọn hắn. Đối phương vượt qua 500 người, mà vong linh đại quân không đủ 200, số lượng ở thế yếu. Nhưng vong linh sẽ không hoảng sợ, không sợ đau đớn, khí lực vượt xa người bình thường, có tinh xảo áo giáp, tăng thêm nhân viên phụ trách hải hành cùng ma pháp của hắn phụ trợ, tin tưởng đánh bại cường đạo hắn không có vấn đề. Bất kỳ địa phương nào cũng không thể ra sơ hở. Vượt qua 500 cường đạo đủ để hủy đi một cái tiểu lãnh địa. Alan, hiệu chờ ở hắn trong bóng tối, Lâm Kỳ cho nhân viên phụ trách hải hành cũng tìm đến một con chiến mã, hắn nhưng là vô cùng quý giá. 10 cái ma nhân chiến sĩ cùng 3 cái cường đại hôi kỵ sĩ theo ở bên cạnh hắn, còn có 4 cái cao lớn thực nhân ma, bọn họ mặc giáp trụ trên làm việc lúc cởi cẩn trọng ma thiết giáp. Thực nhân ma áo giáp chỉ bảo vệ tốt bộ vị mấu chốt, hạ bộ, trái tim, người bình thường có thể công kích đến bắp chân, cùng đầu, ngay cả như vậy bọn họ to lớn khôi giáp tiêu hao ma thiết cũng đủ để chế tạo một đống phổ thông khải giáp. Chuẩn bị, mượn cảnh ban đêm Lâm Kỳ dẫn theo quân đội của hắn xuất phát. Nói không khẩn trương là giả, đây là hắn lần thứ nhất chỉ huy một trận chiến đấu chân chính, loại kia một sai lầm liền sẽ chết rất nhiều người chiến đấu. Hai cái mị ma một cái tại khí cầu trên tiếp tục quan sát, một cái khác đi theo Lâm Kỳ bên cạnh, sử dụng tâm linh cảm ứng cho hắn báo cáo cường đạo vị trí cùng tình huống. Mị ma trừ bỏ tâm linh cảm ứng am hiểu nhất đương nhiên là huyết thuật. Cứ cùng huyết tộc thần kỳ huyết ma phương pháp một dạng, huyết thuật là ma pháp hệ ánh sáng kỳ dị biến chủng, không lấy thương tổn hoặc là khôi phục làm chủ, mà là thông qua cải biến ánh sáng đến ngụy trang cùng lừa gạt địch nhân. Rất nhanh, trùng trùng điệp điệp áo đen đại quân giơ bó đuốc, xuyên qua đường đi, động tĩnh lớn như vậy dân chúng tự nhiên bị kinh động, bọn họ không biết lĩnh chủ quân đội từ nơi nào, lĩnh chủ cũng không nói muốn dẫn lấy những thứ này người khoác áo đen chiến sĩ đi làm nhà. Nhưng rất nhiều tuổi khá lớn người lập tức liền minh bạch, mùa thu ý vị như thế nào, không chỉ là mùa thu hoạch vui sướng, còn có phỉ hoạn khủng bố. Dân chúng tự phát đốt lên bó đuốc cùng ngọn nến đi ra khỏi nhà, vây quanh ở hai bên đường phố, chập chờn hỏa quang làm thành một đầu trường long. Đủ loại bông hoa, khô cạn, sung mãn, đều bị vẩy vào đạo giữa đường. Lớn tuổi lão nhân tại đường hai bên chất lên biểu tượng cao sơn gõ đất, khẩn cầu cao sơn phù hộ đem phải xuất chinh chiến sĩ. Bọn họ đang làm gì? Alan Hiệu cưỡi ngựa đi tại Lâm Kỳ bên người, phía sau bọn họ là áo đen xương kỵ sĩ tạo thành kỵ binh trận, về sau theo lấy ma tộc chiến sĩ, ám hắc quân chủ, xương chiến sĩ cùng xương cung tiễn thủ. Lâm Kỳ nhìn một chút vây quanh ở hai bên đường lít nha lít nhít đám người, vì xuất chinh chiến sĩ cầu nguyện, khẩn cầu thần núi che chở. Alan Hiệu rất khinh thường, ta nhưng không biết cái gì thần núi, thiên tý chi thần phù hộ lấy ta, bất quá. Bọn họ tuy nhiên nhỏ yếu nhưng cũng không tệ chính là. Rất nhiều người đem trong nhà chân tàng thịt khô, quả tươi, phô mai, chỉ giờ, thậm chí một cây cung tốt hoặc là một loại nào đó giáo sĩ hộ phù kín đáo đưa cho xuất trình chiến sĩ, chờ đợi đối bọn hắn có thể có chỗ trợ giúp. Người trẻ tuổi mang theo đao kiếm của chính mình muốn bị Lâm Kỳ cự tuyệt, lấy can đảm đáng giá khẳng định, nhưng không phải là vì thế làm hy sinh vô vị. Làm cho người cao hứng là, tại lãnh địa của hắn bên trong, hắn mong đợi đã chậm chậm bắt đầu thành hình. Nhìn lấy đèn đuốc sáng trưng cao lâm, sáng ngời hỏa quang khắp nơi chập chờn, những ánh sáng kia chính là trong lòng của mỗi người chi hỏa, tất cả hỏa quang đều nguyện ý vì hắn mở đường. Tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên, như vậy hội tụ một chỗ đâu? Đem lấy tối nay làm điểm xuất phát, lửa nóng hừng hực thiêu đốt toàn bộ thế giới. Một chi tất cả mọi người ngóng trông quân đội thắng lợi, không có lý do gì thất bại. Chương 97, bắt đầu so với lợi dụng ống tay áo lao đao nhận, tay phải của hắn không hề có bàn tay, động tác rất lợi hại không tiện. Trên đao của hắn lần thấy máu là tại đầu mùa xuân. Một đội kích xuyên hà phía tây ngoại lai thương đội, dẫn đầu cũng không biết đoạn đường này không an toàn, thế mà không có chút nào phòng bị để thương thuyền cập bờ, bọn họ giết chết tất cả nam nhân, bao quát hai đứa bé. Cướp đi thực vật nữ nhân cùng kim ngân, không hề có buông tha bất luận cái gì cầu xin tha thứ người, dẫn đầu thương nhân một bên cầu xin tha thứ một bên bị chặt vào cổ. Hộ vệ bên trong có một cái tùy tùng kỵ sĩ, thân hình cao lớn, ăn mặc tinh xảo giáp xích cùng giáp da, liên tiếp ném lăn hắn mấy cái huynh đệ, nhưng sau cùng bị đứa bé lanh lợi đánh lén đâm trúng sau sườn. Người tầm mắt là có hạn, hắn cường đại tới đâu thủy chung không phải nhiều người đối thủ. Đau xót để hắn mất đi năng lực hành động, các huynh đệ mỗi người thưởng hắn một kiếm, nhưng đều không thấy giết chết hắn, để hắn đang phong thả mất máu bên trong thống khổ chết đi. Đây là một loại báo thù, càng là một sự uy hiếp. Nếu như không có tàn nhẫn trả thù, liền không có người sẽ đáng sợ bọn họ. Sau đó hắn không ngừng khuyên bảo chính mình, chỉ có tàn nhẫn mới có thể sinh tồn được. Chỉ là nhiều năm về sau, Vệ Lệ bắt đầu chia không rõ bọn họ đến cùng là vì đe dọa người khác nhu cầu sinh tồn, hay là thả ra trong lòng dã thú khát máu, chỉ biết là dạng này đã trở thành một chủng tập quán. Nhưng này chút đều không trọng yếu, trọng yếu là nếu như không có thực vật, bọn họ sống không quá mùa đông này. Dưới tay hắn có hơn 40 người, bọn họ cũng sống không quá, nếu như không có thực vật, làm thủ lĩnh hắn tất nhiên trở thành trước hết nhất chết người. Bọn họ cơ hồ liên hợp xung quanh tất cả cường đạo, xa nhất thậm chí đến từ kích xuyên hà bờ đông, hoạt động tại đầm lầy khu. Bọn họ tổng cộng mười mấy chi đội ngũ, thiếu chỉ có mười mấy người, số người nhiều nhất là đến từ phía nam độc nhãn, dưới tay hắn có vượt qua 100 người, vây vang đắc ý, tất cả mọi người đối với hắn tránh không kịp, hắn cũng không chút nào khiêm lượng, phối hợp chỉ huy lên tất cả đội ngũ. Tuy nhiên có người không phục, nhưng đối mặt người đông thế mạnh độc nhãn căn bản phục tùng phản kháng. Vệ Lệ cũng tại khuyên bảo thủ hạ, không nên cùng độc nhãn người lên xung đột, lúc này bọn họ nhất định phải hợp tác, một khi đoạt lấy cao lâm mua thu hoạch lương thực sẽ phát sinh cái gì còn không biết. Mọi người ngay tại chỗ cầm tới thuộc về mình, sau đó đường ai nấy đi, ai cũng không gặp được ai là tốt nhất, nhưng nếu có người không nguyện ý, đó mới là động giao thời điểm. Về phần tại sao sẽ để mắt tới cao lâm, bởi vì đây là toàn bộ ổ lìn phía nam nhỏ yếu nhất lãnh địa. Căn cứ tình báo, binh lính nơi đó không đủ 200, lĩnh chủ nhu nhược mà vô năng, lãnh địa cằn cỗi mà linh dân suy nhược. Bọn họ đương nhiên muốn đoạt màu mỡ lãnh địa, tỉ như bờ bên kia Hắc Kinh Cức gia tộc, nhưng vấn đề bọn họ nếu có thể có mệnh sống sót. Đã từng Lâm Nguyệt Thành bảo hơn 10 người con run chiến sĩ cứ đánh tan Hắc Thủy Hà Bắc bộ lớn nhất mạnh một đám cường đạo, lão đại bọn họ gọi là Hắc Ngư, là cái không có não tử người phương Bắc, cùng Tế Lệ còn nhận biết, hắn có ít nhất chính thức kỵ sĩ thực lực, thủ hạ tiếp gần 100 người. Nhưng bọn hắn căn bản không phải mười mấy đầu con run đối thủ, những cái kia toàn thân vết sẹo quái thai căn bản không sợ đau đớn, không sợ tử vong, giết người giống như giết gà con một dạng, so thân là cường đạo bọn họ càng thêm hung ác. Cướp bóc Hắc Kinh Cức lãnh địa tương đương tự sát, phía nam có gì sở thảo nguyên qua xa, bắc thượng chính là mộ quang kỵ sĩ khu quản hạt càng là không cần nghĩ. Sau đó chỉ còn lại có cao lâm, nhỏ yếu cao lâm lĩnh. Đáng thương địa phương, người đáng thương nhóm, muốn trách thì trách bọn họ bất tranh khí lĩnh chủ đi, nhỏ yếu cùng cấp tội ác, Vệ Lệ từ lúc còn trẻ liền bắt đầu minh bạch. Quê hương của hắn tại Dỗ Kỳ chờ đợi hạ tùng lĩnh lĩnh, hắn là một thiên tài, 16 tuổi liền trở thành một tên chiến sĩ tinh nhuệ, cùng 5 người căn bản không ai có thể làm được, tất cả mọi người đối với hắn khen không dứt miệng. 18 tuổi năm đó, hắn cưới trong thôn xinh đẹp nhất nữ hài làm thê tử, sau đó tại hắn 20 tuổi thời điểm trở thành tùy tùng kỵ sĩ, chỉ huy cùng quản lý một đội vệ binh. Một năm sau con trai của Dễ Thương xuất sinh, sinh hoạt càng ngày càng đẹp tốt. Hắn muốn cho là mình sẽ không ngừng tăng lên thực lực, sau đó nhất phàm theo gió, trở thành lĩnh chủ trước mặt những đại nhân vật kia mở dạng, dẫn không dùng hết ngân tệ, có thuộc tại chiến mã của mình cùng chiến giáp, tiếp nhận tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ. Thẳng đến có một ngày hắn ra ngoài tuần tra về nhà phát hiện hắn bất mãn 3 tuổi hài tử chết thảm tại cửa ra vào, mỹ lệ thê tử bị trần trụi treo cổ trước cửa nhà trên cây, bộ vệ lĩnh chủ mang theo hắn tinh nhuệ kỵ sĩ đứng trước cửa nhà. Thoáng chốc hắn toàn bộ thế giới sụp đổ, hắn đỏ hừng mắt hỏi mình đã từng hiệu trung lĩnh chủ đại nhân chuyện gì xảy ra. Kết quả hắn không chút nào giấu giếm trả lời. Lĩnh chủ đi ngang qua nhà hắn thời điểm coi trọng hắn mỹ lệ thê tử, muốn thi bạo, kết quả thu nhận phản kháng, sau đó đem thê tử của hắn cùng hài tử toàn bộ giết chết, mà lĩnh chủ chờ trước cửa nhà cũng không phải là vì khẩn cầu sự tha thứ của hắn, chỉ là vì giết hắn diệt khẩu. Lửa giận nuốt hết hắn, hắn gào thét xông đi lên tìm lĩnh chủ liều mạng, nhưng căn bản không phải thủ tịch kỵ sĩ, một vị cường đại thượng vị kỵ sĩ đối thủ. Đối phương tự do phun ra nuốt vào lấp lóe ngân quang tùy tiện mở ra khôi giáp của hắn, thoáng chốc đem hắn đánh ngã xuống đất. Mập như heo lĩnh chủ cuồng tiếu cao giọng nói, ngươi căn bản không có tư cách cùng ta đấu. Sau đó chặt hắn cầm kiếm bàn tay, để thủ tịch kỵ sĩ đem hắn ném vào Hắc Thủy Hà hạ du. Cũng may thần núi phù hộ, thủ tịch kỵ sĩ là một vị chân chính kỵ sĩ, hắn không có đem Vệ Lệ ném vào Hắc Thủy Hà, mà là tại bờ sông trong rừng cây đem hắn thả, đồng thời cho hắn hai cái ngân tệ, để hắn rời đi cái chỗ kia. Từ đó về sau hắn lưu lạc làm cường đạo. Hắn ngày đêm muốn báo thù, nhưng hắn hiểu được vậy căn bản không có khả năng, chỉ cần bước vào Tùng Lĩnh Lĩnh một bước hắn liền sẽ chết, còn sẽ liên lụy lúc trước hảo tâm cứ hắn thủ tịch kỵ sĩ. mỗi ngày trong đêm hắn đều có thể mơ tới vợ cùng con trai chết đi thảm trạng. Nặng nghề đi qua nhất định quanh quẩn hắn nửa đời, để hắn không được yên nghỉ. Thật đáng buồn chính là hắn trong tay sớm đã dính đầy người vô tội máu tươi, hắn hiện tại không có tư cách thẩm phán bất luận kẻ nào. Vận mệnh luôn luôn trêu cả người. Cảnh ban đêm hàng lâm, Vệ Lệ từ suy nghĩ hoàn hồn, lần tiếp theo sát lục sắp đến. Độc Nhan đứng tại đội ngũ phía trước nhất, hắn đi theo phía sau các huynh đệ của hắn, người nào tiên tiến nhập lãnh địa liền có thể đạt được càng nhiều chất béo, nhưng loại tình huống này ai cũng không dám cùng hắn đoạn. Vị trí của bọn hắn tại một cái sườn núi nhỏ đỉnh chót, nơi này có thấp bé cây cối rậm rạp ẩn tàng thân ảnh của bọn hắn, còn có thể nhìn thấy cao lâm tình huống. Độc Nhan hưng phấn nhìn phía xa sáng ngời đèn đuốc, thời cơ đến. Các huynh đệ, tiến lên, giết chết tất cả nam nhân, nữ nhân, kim ngân cùng thực vật tất cả đều là chúng ta. Hắn quát tầm lên. Tất cả mọi người kích động hoan hô lên, giống như là nhìn thấy cừu non sói đói, hết thể dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người thắp sáng trước đó chuẩn bị bó đuốc, trong rừng cây lập tức sáng lên. Đúng vào lúc này, đối diện đỉnh núi trong bóng tối đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động rừng núi tiếng vang. Tất cả mọi người sững sờ, chuyện gì xảy ra? Tiếng vang còn tại trong sơn cốc quanh quẩn. Chương 98, đó là cái gì? Sơn cốc đối diện tiếng vang đang vang vọng, tất cả mọi người không hiểu phát sinh cái gì. Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một trận bén nhọn chói hai tiếng rít, tiếp lấy nhánh cây lập tức nổ tung, phản phất bị sét đánh đến một dạng biến thành vô số mảnh vỡ, người phía dưới đều dọa kêu to một tiếng. Tình huống như thế nào? Vệ Lệ không hiểu nhìn lấy thoáng chốc bị nát bấy ngọn cây, một loạt tán cây biến thành mảnh vỡ, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không có người biết phát sinh cái gì, cũng không có người biết cái là như thế nào phát sinh, chỉ nghe được sơn cốc đối diện một tiếng vang thật lớn, sau đó đỉnh đầu tán cây lại đột nhiên nổ tung. Bọn cường đạo ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không biết rõ chuyện gì xảy ra. Độc Nhãn kích động tiến lên hướng về phía đối diện dốc núi mắng to, mẹ nó thứ gì? Ngươi bản sự tới, bị trốn trốn tránh tránh ta nhất định đem ngươi đổ trứng mềm nhét vào ngươi 89 dặm. Nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại, bên kia núi an tĩnh đến đáng sợ, đen đến sâu không thấy đáy, bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Đúng lúc này, sơn cốc đối diện lại truyền tới một tiếng. Mọi người ngơ ngác nhìn màn đêm, bản năng muốn nhìn rõ ràng trong bóng tối rốt cuộc là thứ gì. Vệ Lệ đột nhiên có loại dự cảm xấu, sau một khắc hắn nhìn thấy trong đời lớn nhất cảnh tượng khó tin. Chói hai gào thét bên trong, Độc Nhãn ăn mặc thật dày áo giáp thân thể thoáng chốc tứ phân ngũ liệt, còn có phía sau hắn huynh đệ, cơ hồ cùng một thời gian, thân thể của bọn hắn như bị chen mục cả chua một dạng nổ tung, huyết đục vẩy ra vẩy hướng bốn phương tám hướng. Bùn đất bị tung bay cao hơn ngọn cây, hậu phương một cây khô bị đánh nát, chập chờn trong ngọn lửa cái kia thảm trạng như là nhân gian luyện ngục. Chỉ là chớp mắt thoáng chốc, mười mấy người cứ như vậy biến thành dải đầy rừng cây khối thịt, còn có một cái mất đi hai chân người trên mặt đất khổ cực kêu rên. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đây hết thảy, hoàn toàn quên mất một số chuyện suy nghĩ. Gió đêm thổi qua, hoảng sợ thoáng chốc lóe lên trong đầu, có người tại chỗ sụp đổ. Ma quỷ, cái kia là ma quỷ. Hô to lấy hướng dưới núi chạy, có người làm theo trực tiếp mất tích đang trùng kích bên trong, ngơ ngác đứng tại chỗ hai chân như nhũn ra rời bất động một bước. Đúng lúc này, núi bờ bên kia lần nữa truyền đến tiếng vang, thanh âm kia như là đòi mạng trung tang. Vệ Lệ không chút nghĩ ngợi vội vàng trốn đến một tảng đá lớn đằng sau, thẳng đến nó nhìn thấy cách mình vài chục bước địa phương một khối nham thạch thoáng chốc biến thành mảnh vỡ, dấu ở nó người phía sau cũng đồng thời biến thành mảnh vỡ. Tiếng vang không ngừng vang vọng sân gốc, cả ngọn núi trong thời gian ngắn hỗn loạn vô cùng. Tiêu khóc, tiêu rên, cùng cầu cứu hỗn tạp cùng một chỗ, bóng người cùng hỏa quang hỗn loạn chập chờn, trong hỗn loạn không ngừng có người bị cái kia không biết tên lực lượng thoáng chốc nghiền nát thành khối thịt. Núi đá, bùn đất hỗn hợp có thân cây mảnh vụn phấn khởi trong không khí, là một loại chưa từng có người qua mùi cháy khét. Chư thần ở trên, vậy rốt cuộc là cái gì? Đừng bảo là khải giáp, ngay cả cố chấp cũng không chịu nổi một kích, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó. Vệ Lệ cả trái tim đều đang run rẩy, hắn hai chân như nhũn ra, hoảng sợ cơ hồ khiến hắn đứng không vững. Mỗi lần nghe được cái kia đòi mạng tiếng vang, hắn cũng cảm giác mình tại biên giới tử vong được chạy một vòng, cuối cùng hắn đều may mắn trở về, nhưng lại mất đi tất cả dũng khí cùng lực lượng. Hắn liều mạng hướng về dưới núi chạy tới, trong đầu hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, huynh đệ, lương thực, nữ nhân, kim ngân, không có cái gì, chỉ có nhanh lên thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Phía sau là đủ loại kêu rên cùng kêu thảm, không ngừng có cây cối bị thoáng chốc đánh nát, bùn đất giống cột nước một dạng bắn tung tóe tung bay cao hơn ngọn cây. Chạy đi, không nên quay đầu lại. Màn đêm là bạn của cường đạo, nhưng là giờ phút này Vệ Lệ bắt đầu chửi mắng cảnh ban đêm, bởi vì nhìn không thấy dưới chân hắn bị bụi cây trượt chân nhiều lần. Trong hỗn loạn có người từ trên người hắn dẫm lên, thậm chí dẫm gãy tay phải của hắn xương. Nếu như không phải hắn nhịn đau trình chiến đứng lên một đao ném lăn một cái thẳng xuôi xèo hù sợ người phía sau, hắn có thể sẽ bị tươi sống giết chết. Lúc này bọn họ giống như một đám bị xua đuổi bỏ mạng chết heo, căn vốn nên không có bất kỳ tôn nghiêm nào, chỉ dựa vào bản năng cầu sinh khu chuyển động thân thể. Nhưng vậy thì thế nào, sống sót so cái gì đều trọng yếu. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, kéo lấy xương theo bắp chân giống như cánh tay phải xông dưới sườn núi, lẻ thẻ trong ngọn lửa có thể nhìn thấy sau lưng sơn khâu đã bị máu nhuộm đỏ, rừng cây thất linh bất lạc, cả ngọn núi giống như là bị dê gặm ăn qua cỏ đồi. Vệ Lệ nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, không nghĩ tới nhóm đến cùng kinh lịch cái gì, đến gặp được cái gì, lúc này chỉ cần nghĩ đến lao ra, rời đi cái địa phương bị quái này. Bên cạnh hắn huynh đệ sớm trong lúc hỗn loạn không biết tản mạn khắp nơi đến đâu, nhưng mà hắn vết máu đầy người, liều mạng sống sau khi xuống núi nhờ ánh trăng phát hiện còn tốt có 300 người sống sót. Chính khi bọn hắn may mắn thời điểm, Vệ Lệ cảm giác thân thể của mình tại hạ hãm. Chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng xách chân đổi chỗ, lại phát hiện chúng quanh bùn đất biến đến vô cùng suốt, như là đầm lầy. Không chỉ là hắn, dưới núi đất bằng hoàn toàn biến thành loại tình huống này, người chung quanh đều hoảng sợ phát hiện tình huống này, bắt đầu liều mạng chinh chiến muốn rời khỏi, nhưng càng dễ rủa cứ càng ham đến sâu. Chỉ có dựa vào gần vệ lễ để hôm nay khối mặt đất biến thành loại tình huống này, ước chừng chừng trăm người bị khống trụ, những người khác bình yên vô sự. Vệ lễ chửi mắng, hắn làm sao xui xẻo như vậy? Tiếp lấy tất cả mọi người cũng cảm giác mình thay đổi trở nên nặng nề, thật giống như bông dưng bị nuôi dưỡng, động tác thay đổi chậm chạp lại vô cùng khó khăn, bốn phía có nhìn không thấy đồ vật đè xuống chính mình. Có người thậm chí hoảng sợ đến buôn hội, ngồi dưới đất khóc ồ lên, còn có người từ bỏ chống lại khẩn cầu chư thần khoan dung. Đúng vào lúc này, một đám cưỡi cao lớn chiến mã kỵ binh áo đen xuất hiện tại đỉnh núi. Bọn họ đều nhịp, ngay cả tiếng vó ngựa đều nhất trí đến đáng sợ, nặng nề tiếng vó ngựa vô tình đập nện lấy lòng của mỗi người. Trong bóng đêm, cao lớn kỵ binh áo đen tại đỉnh núi xếp thành một hàng, hợp thành một đạo cong ánh trăng màu đen tường cao, bọn họ chậm rãi thả ra trong tay thật dài kỵ thương, mũi thương lóe ra rét lạnh ánh trăng. Tại như vậy lâu về sau, bọn họ chết nhiều người như vậy, phần lớn người đều đã buôn hội, bọn họ cuối cùng tại địch nhân của mình, nhưng dạng này gặp mặt là tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, bọn họ thậm chí không biết đối mặt là ai. Rất nhiều người cao giọng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc ròng ròng sám hối tội lỗi của chính mình, nhưng những cao lớn đó hắc sắc kỵ binh bất vi sở động. Bọn họ bắt đầu khu động chiến mã chậm rãi gia tốc, đồng thời mượn dốc núi lao xuống, càng lúc càng nhanh. Bùn đất đã không có qua vệ lệ bắt chân, hắn chạy không thoát, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cuối cùng hắn nên đón thuộc về mình thẩm phán. Kỵ binh áo đen lại nhanh đến tinh chuẩn, mượn cao lớn chiến mã như gió tốc độ phi nhanh mà xuống, kỵ thương tiếp xúc đến thân thể người thoáng chốc thật dài mũi thương hơi dương lên, địch nhân bị đánh bay, đồng thời mượn phản tác dụng lực thuận thế thu lại lại nặng lại lớn lên kỵ thương. Quả thực như là vũ đạo đồng dạng ưu nhã. Mượn lẻ kẻ hỏa quang, Vệ Lệ nhìn thấy thủ hạ của mình đứa bé lanh lợi bị áo đen kỵ sĩ kỵ thương chọc trúng, đánh trúng hắn thoáng chốc áo đen kỵ sĩ mũi thương trên nhất, mượn kinh khủng trùng kích đứa bé lanh lợi bị đánh bay rất xa, cá chết một dạng trùng điệp đập xuống đất. Thi thể của hắn từ cái bụng bị đào lên, liền xương ngực đều bị xé nứt, cơ hồ thành hai nửa, vô cùng thê thảm. Những thứ này kỵ binh áo đen đều đi qua nghiêm khắc huấn luyện, cường đại vừa kinh khủng. Vệ Lệ đã từng là vệ binh đội trưởng, hắn biết kỵ thương uy lực to lớn nhưng vô cùng khó mà nắm giữ. Va chạm thoáng chốc nếu như không có kinh nghiệm cùng nghiêm khắc huấn luyện ngược lại sẽ làm bị thương chính mình, nghiêm trọng có thể muốn mạng của mình. Mà những thứ này kỵ binh áo đen như là thần kinh bách chiến kỵ sĩ, đối với kỵ thương nắm giữ chỉ có thể dùng hết đẹp để hình dung. Chương 99, trận tiêu diệt cùng nói đây là chiến đấu, chẳng nói là đơn phương đổ sát. Trang bị tinh lương thần kinh bách chiến áo đen chiến sĩ, đối mặt một đám đã sớm sụp đổ, bị trên mặt đất vây khốn, bị không biết tên lực lượng hạn chế cường đạo. Vệ Lệ nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Cho đến nay, hắn không hiểu bọn họ đối mặt đến cùng là cái gì. Kỵ binh áo đen trùng kích về sau tất cả mọi người triệt để tan tác. Nhóm lớn áo đen chiến sĩ bắt đầu dọn dẹp chiến, hết thảy phản kháng giả tại chỗ giết chết, không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống. Kinh khủng nhất là Vệ Lệ rõ ràng thấy có người thành công đánh lén những áo đen đó chiến sĩ, nhưng đao chặt trên người bọn hắn lại không hề hay biết, áo đen chiến sĩ thật giống như cảm giác không thấy đau đớn, không có sinh mệnh, quay đầu một kiếm đâm chết đánh lén người. Bọn họ tựa hồ không vì giết người, căn bản không có quản lâm vào đầm lầy người, chỉ có những cái kia kẻ chạy trốn bị tại chỗ đánh chết. Tựa hồ có cơ hội sống sót. Vệ Lệ vội vàng cầm trong tay đao ném đến xa xa. Sau đó giơ lên cao cao tay trái của mình, triển lãm trong tay không hề có vũ khí, tay phải của hắn đã sưng không nhấc lên nổi. Quả nhiên, áo đen binh lính không hề có giết hắn, chỉ là nhanh chóng giải quyết kẻ chạy trốn, cung thủ đem tất cả lâm vào trong đất bùn người bao vây lại. Thẳng đến truy sát kết thúc, tất cả vong linh binh lính trở về, hơn 3 giờ đã qua. Lâm Kỳ rốt cục thở phào. Chỉ có linh tinh cường đạo thừa dịp cảnh ban đêm thoát đi đuổi bắt. Lần nữa tập hợp thời điểm chỉ có 20 mấy cái vong linh chiến sĩ bị thương, bọn họ so Lâm Kỳ trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Trên đường hắn nhiều lần phân phó, tất cả mọi người nếu là rơi cái gì bộ kiện nhất định phải chính mình kiếm về, hắn có thể sử dụng ám hệ ma pháp vong linh chữa trị cho bọn hắn phục hồi như cũ. Vong linh chiến sĩ đều rất lợi hại nghe lời, mấy cái bị thương vong linh đều đem chính bọn hắn rơi linh kiện kiếm về. Dạng này liền tốt, chỉ cần thời gian cũng đủ rồi là hắn có thể trợ giúp bọn họ chữa trị. Ban đêm tại vùng núi tác chiến, hay là cận thân vũ khí lạnh chiến đấu làm chủ, muốn không có thương vong là không thể nào, cho dù cường đạo chỉ toàn heo sẽ không phản kháng, vùng núi cũng sẽ để binh lính bị thương. Nhưng vong linh chiến sĩ cùng nhân loại khác biệt, bọn họ sẽ chỉ thương, sẽ không vong. Hắn đem cờ dịch cùng sơn hỏa đoán tạo tốt 3 môn pháo cũng chuyển đến, lần này thêm dùng cho cố định pháo cái. Bị ma ở phía xa đã sớm xác định bọn cường đạo vị trí, Lâm Kỳ tại nửa đường cứ dập lửa ánh sáng, chờ ở đối diện đỉnh núi, cùng cường đạo ẩn thân địa điểm thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 400 mét. Nhưng trong bóng đêm ai cũng nhìn không thấy người nào, nhưng Lâm Kỳ có khí cầu trên bị ma trời sinh đặc biệt, nàng có thể nhìn thấy, sau đó dùng tâm linh cảm ứng đem tin tức thời gian thực truyền lại cho Lâm Kỳ bên người bị ma. Lâm Kỳ đang đợi, bọn họ chỉ có không đến 200 người, đối diện có vượt qua 500 người. Trực tiếp xông lên đi dù cho thắng khẳng định cũng sẽ có thương vong, cường đạo tất cả đều là dân liều mạng, người không sợ chết đánh nhau là vô cùng tàn nhẫn nhất. Nếu như bọn hắn cực lực phản công lại là phiền toái không nhỏ, biện pháp tốt nhất chính là triệt để đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Binh bại như núi đổ, tâm lý hoảng sợ là lại không ngừng phóng đại đồng thời mắt xích truyền nhiễm, đặc biệt thực sự bên trong, cái kia so hồng thủy mãnh thú, địa liệt núi nghiêng đều đáng sợ. Mà ma pháp pháo chính là có thể để bọn hắn sụp đổ, đánh tan bọn họ tâm lý phòng tuyến, truyền nhiễm hoảng sợ đồ vật. Lâm Kỳ một mực trong bóng đêm sử dụng mị ma cung cấp tin tức chỉ huy ma tộc chiến sĩ điều chỉnh ma pháp pháo, 3 môn pháo đều đặt ở cách hắn 5 mét địa phương xa. Chỉ có Lâm Kỳ có thể làm được tinh thần lực ly thể kích phát ma pháp thạch, mà lại cực hạn khoảng cách là khoảng 7 mét. Còn lại pháp sư chỉ có đem ma pháp thạch nắm trong tay hay cùng nó tiếp xúc thời điểm mới có thể sử dụng tinh thần lực dẫn dắt trong đó ma lực. Lâm Kỳ không biết là sao chỉ có hắn có thể làm được, ngay từ đầu coi là đó là bởi vì hắn là cấp 222 truyền kỳ pháp sư, mà còn lại thế giới này người dù cho đại pháp sư cũng chỉ là cấp 220, bọn họ còn chưa đủ hay. Nhưng về sau hắn đột nhiên nghĩ đến nhân viên phụ trách hải hành cũng là cấp 222 à, vì cái gì nhân viên phụ trách hải hành cũng không thể, cái tựa hồ căn bản cùng hắn có phải hay không truyền kỳ pháp sư không có quan hệ. Bất kể nói thế nào, cái này đem là hạn chế phép thuật thành là chủ yếu nhiên liệu một cái nan quan, nhất định phải tìm ra đồ vật thay thế tinh thần lực loại này chất xúc tác đến dẫn phát ma lực. Tại cái kia về sau giống như hắn trong dự liệu một dạng, bọn cường đạo coi là thời cơ đã đến, nhóm lửa bó đuốc thoáng chốc đã rõ ràng bại lộ vị trí của bọn hắn. Giờ chẳng qua chỉ là mất mặt là dù cho chỉnh lý nửa ngày, Lâm Kỳ thứ nhất trả về là bắn lệ ra, đánh ngang một mảng lớn tán cây. Cũng may kịp thời điều chỉnh sau về sau pháo kích đều bên trong. Ma lực uy lực xa mạnh hơn nhiều hỏa dược, tăng thêm ma thiết phép thuật kháng tính cùng ma lực bạo phát phối hợp sử dụng tựa hồ sinh ra không tưởng tượng được phản ứng hóa học, ma lực càng tăng áp lực hơn có lại, uy lực càng lớn. Bắn ra đi đạn pháo thậm chí có một loại chặn đánh mặc đối diện sườn núi cảm giác. Loại kia lực phá hoại Lâm Kỳ trong lúc chưa từng nhìn thấy, ma tộc chiến sĩ phụ trách không ngừng nhét vào cùng điều chỉnh góc độ, Lâm Kỳ phụ trách liên tiếp dẫn phát ma lực xạ kích, liên tục pháo kích phía dưới bọn cường đạo không thấy được địch nhân cứ sụp đổ. Giờ chẳng qua chỉ là nghĩ đến loại tình huống đó ai cũng sẽ sụp đổ, bọn họ căn bản không biết cũng không hiểu cái gì đại bác, ma pháp pháo. Không nhìn thấy địch nhân liền đã thương vong thảm trọng, là người đều sẽ sụp đổ, đoán chừng đối với toàn bộ thế giới đều sinh ra thật sâu hoài nghi nhân sinh bốn chữ hình tha cho bọn họ đại khái lại chuẩn xác bất quá, hoảng sợ so bất luận cái gì đao kiếm càng đả thương người. Liên tiếp phát xạ mười mấy phát về sau, ma pháp pháo kinh khủng phá hư đã để đối diện đỉnh núi hoàn toàn khuôn mặt, đây vẫn chỉ là thực tâm đạn mà không phải lựu đạn. Loại này lực phá hoại ngay cả Alan, hữu cùng nhân viên phụ trách hải hành dạng này thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng người đều động dung. Ma thiết loại tài liệu này lần nữa chứng minh chính mình cường hãn, liên tục phát xạ trừ phát nhiệt phòng tay bên ngoài không có bất cứ vấn đề gì, nửa điểm tạc nòng dấu hiệu đều không thấy. Bọn cường đạo lần này tính toán là mình đụng vào hỏa pháo, bị chết rất lợi hại thảm. Lâm Kỳ leo lên đối diện dốc núi thời điểm mới hiểu được hóa ra so trong tưởng tượng thảm hại hơn. Toàn bộ đỉnh núi tất cả đều là ngã trái ngã phải cây cối, đá vụn bùn nhão cùng tứ phân ngũ liệt thân thể lưu lại, trong không khí tất cả đều là huyết tinh cùng nội tạng hôi thối, làm cho người buồn nôn. Còn có mấy cái không chết thiếu cánh tay thiếu chân trên mặt đất kêu rên, thảm nhất một cái nửa người dưới đều bị vanh không, người còn sống. Lâm Kỳ để vong linh chiến sĩ giải thoát bọn họ. Dùng thực tâm đạn đánh người sát thực tàn nhẫn, hậu thế 12.7mm đường kính phản khí tại súng bắn tỉa dùng để công kích thân thể người liền được xưng là vô nhân đạo, như vậy dùng 100mm khoảng chừng đường kính thực tâm đạn trực tiếp công kích thân thể người đâu. Tàn nhẫn chí cực. Nhìn lấy đây cơ hồ bị các loại huyết nhục bày đầy đỉnh núi Lâm Kỳ cứ minh bạch, nhưng hắn không có đình chỉ, bởi vì cái bản thân liền là một cái tàn nhẫn thời đại. Nhân viên phụ trách hải hành cùng Lâm Kỳ đồng thời mở ra cổng lãnh thổ cùng không gian truyền tống, đem 20 cái ám hắc quân chủ cùng 30 cái xương chiến sĩ truyền tống đến bên ngoài một dặm cường đạo hậu phương đoàn hậu, sau đó để khô lâu kỵ binh chính diện tấn công, xương cung tiến thủ coi chừng từ bỏ chống lại người, bọn họ đều là miễn phí sức lao động. Nhân viên phụ trách hải hành ma pháp hệ đất địa hãm thuật để chân núi bùn đất biến thành vũ bùn, ngăn chặn mảng lớn cường đạo. Sau đó hắn dùng hơi trọng lực trận để mảng lớn địch nhân thay đổi nặng nề, lâm vào trong vũng bùn bị nhốt mà không giết chết bọn hắn. Lâm Kỳ cho tất cả tấn công xương kỵ sĩ ra chỉ không khí cuồng bạo cùng quần thể nhẹ nhàng, gia tăng bọn chúng tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ, tiếp lấy dùng không khí ngưng trệ vây khốn mảng lớn cường đạo để bọn hắn bất lực phản kích. Chương 100, tàn nhẫn bên trong sau cùng nhân từ chiến đấu tiếp tục hơn 2 thiếu giờ, tiếp xuống chính là dọn dẹp chiến. Đem tất cả thi thể tập trung ở cùng một chỗ, sau đó đốt cháy, Lâm Kỳ đến từ hậu thế, hắn hiểu được thả đảm nhiệm những thi thể này không quản rất có thể dẫn phát ôn dịch. Bắt sống cường đạo đại đa số tất cả đều là nhân viên phụ trách hải hành địa hãm thuật cùng hơi trọng lực trận vây khốn những cái kia, hết thảy 200 khoảng trường, đều bị khu cùng đến một lúc từ áo đen xương chiến sĩ bắt giữ. Làm một đống lớn tàn phá thi thể chồng chất tại trước mặt thời điểm Lâm Kỳ hay là kém chút phun ra, bất quá lần này hắn nhịn xuống. Vài trăm người thi thể chồng chất thành núi một tòa núi nhỏ, Lâm Kỳ đời này lần thứ nhất tàn nhẫn như vậy mà không có chút nào tính người chẳng diện, đại não theo bản năng bài xích, thân thể 10 phần không nợ ra bữa. Vong linh chiến sĩ hoàn toàn không có cảm giác, ma tộc càng là, bởi vì bọn hắn không phải nhân loại. Như vậy cũng tốt so trước mặt ngươi thả 100 cái chết gà ngươi cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, bởi vì chúng nó chỉ là thực vật, mà các ngươi không phải đồng loại. Nhưng Lâm Kỳ khác biệt, hắn tuy nhiên thân thể là ma tộc, nhưng ý thức hoàn toàn là cái nhân loại, hắn chính là một con gà. Lâm Kỳ cố gắng hết sức khắc chế chính mình bản năng, sau đó dùng mấy cái ma viêm quả đem thi sơn nhóm lửa, hiện tại là trong đêm, trên núi tìm không thấy cũng đủ rồi thiêu hủy mấy cái trăm cỗ thi thể của lửa, cho dù có cũng cần vài ngày. Nơi này cách cao Lâm chỉ có 5 cây số khoảng chừng, đi bộ cũng chỉ muốn một giờ, thực sự quá gần, hắn không dám mạo hiểm. So với ôn dịch mạo hiểm, mấy cái ma viêm tính toán không cái gì. Làm ngọn lửa giấy lên về sau, Lâm Kỳ rốt cục nhịn không được phun ra. Đốt cháy thi thể hôi thối chỉ có người ngửi qua mới hiểu được đó là một loại hương vị gì. Sát chết đốt cháy lúc khỏe miệng ra thịt sẽ trước hết nhất mục mở, lộ ra khiến người da đầu tê dại giường cũng nhanh trắng, không có có chuẩn bị tâm lý thấy cảnh này sẽ lưu đời sau tâm lý ám ảnh. Đây cũng là rất nhiều khủng bố hình tượng nơi phát ra. Alan, Hưu Tử vừa mới bắt đầu cứ cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ ở bên cạnh hắn, căn bản không có đi tham chiến. Kỳ thực Lâm Kỳ một tiếng ma thiết giáp nặng thêm đều trùng ma pháp hộ thuẫn, lấy hắn đảm lượng của mình đều cảm giác rất lợi hại an toàn, nhưng Alan vẫn là không yên lòng. Nàng không hiểu nhìn lấy Lâm Kỳ quay người nôn mửa, ngươi làm sao? Lâm Kỳ vội vàng lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, chính là cơm tôi ăn nhiều, vừa mới vận động dữ dội dẫn đến không thoải mái. Alan, Hugh bất đắc dĩ lườm hắn một cái, là ngươi heo hả, còn có thể chống đến chính mình. Nàng không thể nào hiểu được Lâm Kỳ buồn nôn phản cảm, bởi vì họ không phải nhân loại, cái cũng đúng lúc, muốn là có nhân loại tại chỗ hắn cái mặt mo cứ ném lớn. Đại hỏa tiếp tục đến chiều tà, màu đen khói đặc tràn ngập cả cái sơn cốc, những cái kia hôi thối Lâm Kỳ từ từ thói quen. Thi thể cùng bọn cường đạo vứt xuống vũ khí cùng áo giáp đều bị thu tập chất thành một đống, cụ nát đao kiếm Lâm Kỳ trước mắt, nhưng chúng nó tất cả đều là sắt, sắt là một loại vô cùng khan hiếm tư nguyên. Còn lại phải xử lý chính là càng tàn khốc hơn sự tình. Kiểm kê về sau bọn họ hết thảy bắt lấy 237 cái cường đạo, nhưng trong đó 92 người thụ khác biệt trình độ thương, hoặc nhẹ hoặc nặng đã vô pháp lao động. Lâm Kỳ không phải nhà từ thiện, Cao Lâm không phải thu nhận chỗ, nhưng thả bọn họ sẽ có hậu hoạn. Hắn thở dài, áp lực rất lớn, hôm nay chỉ cần hạ lệnh, những người này đều chính là hắn giết, dù cho không phải hắn độc thủ. Lâm Kỳ từ không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ giống xử lý xúc vật xử lý giống nhau người, hữu dụng cứ lưu lại, không dùng cứ giết chết, nhưng đây là không thể không làm lựa chọn. Hắn cùng cường đạo trong lúc đến cùng còn có gì nữa không khác nhau đây? Mang ta đi nhìn xem. Lâm Kỳ nói, tùy tiện tìm để mấy người đi xử lý liền có thể, có lẽ ngươi không cần tự mình đi. Alan, Hữu tựa hồ phát giác hắn khó chịu, vì hắn giải vây. Lâm Kỳ lắc đầu, lần thứ nhất rất trọng yếu, sớm muộn phải đối mặt. Nhìn lấy hắn dần dần ánh mắt kiên định, Alan, Hữu chẳng biết tại sao đột nhiên có chút cảm động, nhịp tim đập không tự chủ được gia tốc, gật đầu nói, ta sẽ một mực đi theo ngươi, lại thống soái. Tại sơn cốc mặt khác một bên, hơn 90 người bị tụ tập tại một chỗ, từ ma tộc cùng áo đen xương chiến sĩ trông giữ. Bọn họ đều trong chiến đấu nhận so sánh thương tổn nghiêm trọng, nhưng là không có chết đi. Nhìn thấy Lâm Kỳ đến, rất nhiều người cũng bắt đầu chuyển qua ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt kia đều là đối với sinh khao khát. Lâm Kỳ đại khái quét mắt một vòng, trông coi ma tộc chiến sĩ đi tới, đại thống soái, đây đều là phế nhân. Hắn gật gật đầu, cách hắn người gần nhất cường đạo bả vai trái xương bị chặt đoạn, mất máu cùng thống khổ để sắc mặt hắn trắng bệnh, bờ môi phát xanh, cả người giống như là co quắp ngã xuống đất cá chết. Hắn rất lợi hại sống sót, dù cho sống sót tay trái cũng không thể lại nâng lên. Một cái khác cánh tay trái nửa đoạn trước bị ma pháp pháo đánh nát, hắn dùng bùn đất cùng lá cây tạm thời cầm máu, hắn rất đại khái suất có thể sống sót, nhưng đã không có lao động. Người nơi này chỉ toàn những thứ này không có lao động người, khắp nơi đều là kêu rên. Lâm Kỳ đi đến trước mặt bọn hắn, lập tức có người cầu khẩn vòng qua bọn họ. Lâm Kỳ thở sâu, hắn đã không có đường lui, chuyện cho tới bây giờ hắn là tất cả đến tìm hắn ma tộc chiến sĩ hy vọng, là toàn bộ Cao Lâm nhân dân hy vọng, sở tác sở vi đã không có vẻn vẹn dựa vào bản thân sướng vui lao buồn. Hắn tàn nhẫn nói, ta đến nơi này cũng không phải là vì tha thứ các ngươi. Một câu phán tất cả mọi người tử hình, bọn cường đạo bắt đầu thút thít kêu rên, sau cùng hoàn toàn chết lặng tuyệt vọng. Lâm Kỳ nỗ lực để cho mình máu lạnh vô tình, gàn từng chữ một, ta không biết dùng tội ác của các ngươi, quá khứ của các ngươi thẩm phán các ngươi, bởi vì đây chẳng qua là lấy cớ, các ngươi mặc dù là cường đạo, nhưng ta cũng không giải bất luận người nào đi qua, ta không có quyền thẩm phán. Nguyên nhân chân chính là các ngươi đối với ta mà nói đã không dùng. Lâm Kỳ tiến lên một bước, kéo ma tộc giáp nặng mặt nạ, nhớ kỹ gương mặt này, chính là ta giết chết các ngươi, dạng này chí ít khi các ngươi tiếp nhận bạch chi chất vấn lúc có thể trả lời vì sao mà chết. Đây là ta cuối cùng nhân tử. Rất nhiều người khóc, nhưng không quản là Lâm Kỳ hay là những cường đạo này, bọn họ cũng đều biết thuốc thiết không hề có tác dụng. Tại người phương Nam truyền thống bên trong, bạch chi là đại khí chi thần, ti trưởng vận mệnh luân hồi, đại biểu tương lai. Truyền thuyết người chết đem tiếp nhận bạch chi chất vấn, vì sao mà chết, chết bởi tay người nào? Nếu như có thể chính xác trả lời đem có thể tiến vào vòng tiếp theo về, nếu như trả lời không được sẽ thành lũ hồn bốn phía phiêu đãng không được an bình. Bởi vậy tại phương Nam quốc độ ám sát cùng đánh lén là lớn nhất làm cho người khinh thường, bởi vì người chết vô pháp trả lời bạch chi chất vấn, chết bởi tay người nào, sau khi chết sẽ thành cô hồn dã quỷ. Bất quá, hiện tại Lâm Kỳ tuân theo bọn họ truyền thống, trước khi chết để những cường đạo này biết ai giết chết chính mình, sau khi chết có thể đi vào luân hồi, không trở thành cô hồn dã quỷ. Đối mặt sắp đến chết đi, bọn cường đạo yên lặng rơi lệ hướng về hắn dập đầu lại, sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại, có ít người bắt đầu run rẩy, sau đó sụp đổ chết lặng. Hắn không tin cái gì bạch chi, nhưng ít ra để bọn hắn mang theo hy vọng đi chết, đây là Lâm Kỳ lưu cho tàn khốc thế giới một điểm cuối cùng nhân tử. Giải quyết bọn họ đi. Sau cùng Lâm Kỳ nhẹ giọng hạ lệnh, mấy chữ ra miệng thoáng chốc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình biến. Chương 101, Khải Hoàn nữa thần bí, nhìn không thấy sợ không được mông lung cảm giác, giống như một cái bóng lưng xinh đẹp trùng quy có thể làm người vô hạn mơ màng, không đến cuối cùng ngươi sẽ không biết nó đến cùng là cái gì, có lẽ đến sau cùng ngươi cũng không biết. Sở dĩ cũng ưa thích tùn hủ, xúc tu đợi lấy các loại một cái tay phải gãy xương, không hề có bàn tay cường đạo bỏ lên trên trước hướng Lâm Kỳ khóc lóc kể lể chính mình bi thảm kinh lịch, biểu thị hắn muốn là người tốt, muốn Lâm Kỳ bỏ qua cho hắn. Kinh nghiệm của hắn xác thực bi thảm, tàn khốc thế giới đã đem hắn tra tấn thành bộ dáng này. Lâm Kỳ nhìn lấy hắn hỏi, người tên là gì? Tế Lệ, đại nhân, ta gọi Tế Lệ. Hắn khẩn trương nói. Lâm Kỳ gật gật đầu, sau đó nhìn hắn, Tế Lệ, ta nhớ kỹ ngươi tên, nếu như ngươi bây giờ chết đi chí ít có người vẫn nhớ ngươi. Ta nói qua, ta không có quyền thẩm phán các ngươi, ta cũng không biết quá khứ của các ngươi có lẽ là người tốt, có lẽ chớ ép bất đắc dĩ, nhưng này đều không trọng yếu, giết các ngươi là bởi vì các ngươi đối với ta không dùng được. Tế Lệ triệt để tuyệt vọng, kéo lấy xương cánh tay đặt mông ngồi dưới đất. Các ngươi là tốt người hay là người xấu, lưu cho chư thần đi chất vấn đi, ta chỉ là một kẻ phàm nhân. Đúng, hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, không thể nào làm được như thần hoàn mỹ. 92 cái tàn tật cường đạo bị ma tộc chiến sĩ từng cái xử quyết, giống như lần lượt sát sinh miệng một dạng, không có chút nào tính người có thể nói. Trong sơn cốc lại nhiều một đống lớn thi thể còn mới thể. Cuối cùng còn lại thân thể cường tráng có thể lao động, không hề có bị thương nặng cường đạo hết thảy 145 người. Ngay từ đầu Lâm Kỳ coi là những gì hắn làm diệt tuyệt nhân tính, cùng cường đạo không có không khác biệt, nhưng về sau hắn phát hiện là không giống nhau. Bọn họ cùng cường đạo khác biệt lớn nhất ở chỗ tất cả chiến sĩ bên hông phần lớn có một thanh phá giáp tiểu nện, chất gỗ trôi, truy thân thể dùng ma thiết chú tạo, trọng tâm tập trung ở phía trước, cái búa một mặt hiện lên bén nhọn hình mũi khoan. Một là dùng để phá giáp, đối mặt dày kim loại giáp, đao kiếm cũng không tốt làm, nhưng phá giáp nện có thể tùy tiện gõ mặc áo giáp. Hai là dùng để xử quyết, bén nhọn đầu đúa có thể thoáng chốc gõ mở người xương sọ, đánh nát đại não, làm người không thống khổ chút nào chết đi. Đây chính là cường đạo cùng bọn hắn điểm khác biệt lớn nhất, cường đạo tra tấn địch nhân lấy uy hiếp đối thủ, bọn họ làm theo sẽ để cho địch nhân mau chóng giải thoát. Vậy đại khái chính là tàn khốc thế giới bên trong còn sót lại nhân tính quang mang, nhưng cái này điểm điểm quang mang cũng để bọn hắn không phải cường đạo. Cũng chính là còn sót lại quang mang làm người khác biệt với thu hoang, cũng tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử chậm chạp chinh chiến tiến bộ, càng ngày càng văn minh, càng ngày càng lý tính. Lâm Kỷ không ngừng khuyên bảo chính mình, làm sinh tồn mà giết người thiên kinh địa nghĩa, nhưng vĩnh viễn không muốn thả ra trong lòng dã thú khát máu. Giữa trưa, áp tải 145 cái tù binh, Lâm Kỷ cùng hắn tất cả áo đen quân đội khải hoàn, cao lâm hai bên đường đứng đầy dân chúng, rất nhiều người một bên gieo họ một bên rơi lệ, đã không biết bao nhiêu năm bọn họ tiếp tục gặp cường đạo tai họa. Giản dị dân chúng cơ hồ cầm ra bản thân tất cả đem ra được đồ vật hoang nên khải hoàn binh sĩ. Củ cải rất vui vẻ ăn dân chúng cho nàng cho ăn táo, cà rốt còn có đủ loại cái khác hoa quả, những vật này phổ thông gia đình đều không nỡ ăn, hiện tại toàn tiện nghi nàng. Giờ chẳng qua chỉ là củ cải mặc giáp trụ lấy cẩn trọng mã áo, trên thân còn trở đi toàn thân giáp nặng Lâm Kỳ, trong núi buôn tẩu chỉ một đêm, thế mà đại khí đều không thở sát thực vượt quá Lâm Kỳ dự kiến. Phương Nam tiểu mẫu mã sức chịu được tốt, thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài Lâm Kỳ là biết đến, nhưng tốt đến loại trình độ này cũng quá mức đi, ngươi để những con ngựa khác làm thế nào mã. Trên đường đi thậm chí có thiếu nữ đột nhiên xông lên nhiệt tình hôn lên cao lớn ma nhân chiến sĩ còn có hôi kỵ sĩ, làm đến bọn hắn một mặt mở bức. Bọn họ đều là lĩnh chủ gia tộc chiến sĩ, cứ ở lại cao lâm bên cạnh đại sảnh, tất cả cao lâm người đều biết. Cương đại, có địa vị, bảo hộ cao lâm chiến sĩ anh dũng, những thứ này ma nhân binh lính tự nhiên trở thành các thiếu nữ trong lòng lý tưởng bạch mã vương tử. Chỉ là các nàng cũng không biết, tại ma tộc mắt nhân loại bên trong cùng bọn hắn cũng không phải là cùng một chủng tộc, nhân loại là nhỏ yếu chủng tộc. Lâm Kỳ chỉ một đêm không hề có cho mắt, nhưng bây giờ không phải là thời điểm, vừa đến cao lâm đại sảnh hắn cứ gọi tới có gì, Robin cùng ạp ra hẻm. 145 cái tù binh cần phải xử lý, cao lâm vệ binh tại Luke sau khi chết bổ sung qua một lần, hiện tại đã mở rộng đến 200 người khoảng trường, nhưng vệ binh sự tình rất nhiều, tuần tra giữ gìn trị an, cao lâm hai bên chạm gác cảnh giới, tăng thêm bị lịch sở tạ mang theo, trợ giúp chế đá tiêu cùng hòa dưỡng, trông coi nhà kho, nhà xưởng, còn có nung khô đang lúc. Sau cùng nhàn còn lại vệ binh chỉ có hơn 30 người vẫn là làm hậu bị dùng. Để bọn hắn trông coi 145 cái tù binh Lâm Kỳ cũng không yên lòng. Hắn ngay từ đầu nghĩ đến hậu thế lao động cải tạo cái kia một bộ, sử dụng lao động cùng bé ngoan biểu hiện đổi lấy tự do. Hơi suy nghĩ phát hiện tại đó căn bản không làm được. Quá mức cấu trí lại không thực tế, hắn sẽ không ngu đến cứng nhắc loại trình độ kia. Hậu thế cái kia một bộ có thể vận hành là bởi vì chạy trốn xác suất thành công thấp đến gần như không có khả năng. Người trông coi có tuyệt đối áp chế lực, ra súng tại cái kia, người lại nhanh có thể nhanh hơn biên đạn. Người mạnh hơn dám theo súng hành. Bất quá, hiện tại vệ binh trông coi căn bản không thể làm đến như thế tuyệt đối uy hiếp, khẳng định có người mang ý xấu. Mà lại những người này vốn là dân liều mạng, trong đó phần lớn người vì không chân thật lao động, thậm chí cũng dám liều mạng, còn có thể trông mong lấy bọn hắn sẽ trung thực lao động đổi lấy tự do. Căn bản không có khả năng, nhân tính là kinh khủng nhất. Lâm Kỳ nghĩ đến thời cổ đại đối phó tù binh biện pháp, đầu tiên để tất cả cường đạo ăn không đủ no, mỗi ngày chỉ cung cấp một bữa. Sau đó đem mỗi năm cái cường đạo chia làm một tổ, mỗi ngày điểm danh, đồng thời một khi một người trong đó đào tẩu, những người khác liên đối xử tử. Muốn sống cứ kịp thời tố giác muốn chạy trốn người. Sau cùng hắn để ma nhân chiến sĩ hiệp trợ vệ binh giám sát, vong linh đại quân dễ dàng bại lộ, không thích hợp xuất đầu lộ diện. Có ma nhân chiến sĩ tại, trông coi áp chế lực tuy nhiên còn là kém xa tít tắp hậu thế ngục giam mang lấy súng máy hạng nặng, nhưng ít ra tù binh muốn chạy trốn nhất định trả một cái giá thật là lớn. Lâm Kỳ chỉ bên dưới đại sảnh hơn 100 cường đạo đối với có gì nói, đây chính là ngươi sửa đường lao công, xi măng từ cao lâm đại sảnh cung cấp, ngươi chỉ có 20 ngày, chính ngươi nói. Có gì kích động đến bờ môi phát run, hơn 100 lao công. Hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, đủ lớn người, hoàn toàn cũng đủ rồi. Nếu như bọn họ siêng năng làm việc kỳ hạn công trình còn giữ rút ngắn. Lâm Kỳ gật gật đầu, an bài vệ binh cùng ma nhân chiến sĩ trông giữ tù binh, làm người tại công tượng Bắc Bộ Sơn cốc dựng thô sơn lều có an trí bọn họ về sau, giá rời rốt cuộc khống chế không nổi lóe lên trong đầu. Làm cho tất cả mọi người lui ra cũng nhịn không được nữa. Cả đêm tại Sơn cốc 43, hắn một chút không hề có chớp mắt, sợ phạm sai lầm, hiện tại tất cả mọi chuyện giải quyết, lập tức căng cứng dây cung cắt ra, nhịn không được gục xuống bàn hôn loạn ngủ. Chương 102, Thiên Ý Chi Thần Tiền Vàng A Hệ Sộp đại sư cưỡi ngựa cao to, hắn hất lên một thân pháp bảo. Nhân ba ba tản ra khó người mùi vị, bởi vì hắn một mực bụi ở ổ sổ công quốc thư khố nguyên nhân. Sau lưng hắn là hai vị minh đại công tức phái ra bảo hộ hắn kỵ sĩ, một vị hơn 40 tuổi cấp cao kỵ sĩ cùng hắn tùy tùng kỵ sĩ. Đại sư tại trên lưng ngựa không ngừng sóc này, trong tay vẫn còn bưng lấy một quyển sách, trên lưng ngựa đọc sách 10 phần khó chịu, bởi vì sóc này sẽ làm ánh mắt cần phải không ngừng nhanh chóng biến cháy bắt văn tự, rất dễ dàng mỏi mệt. Nhưng hạ hệ sộp đại sư hiển nhiên không kịp chờ đợi. Quyển sách này 10 phần có ý tứ, hắn ở trên cái đi ngang qua thành trấn dùng hai cái ngân tệ giá trên trời mua. bán sách kẻ lang thang công bố đây là tổ tiên của hắn lưu lại chân quý bút ký, ghi lại xa xôi Đông Phương Đại Lục bảo tàng. Nghe nói hắn tổ tiên lúc tuổi còn trẻ đã từng vượt qua đế quốc phía đông nhất In Mại dãy núi, đến càng thêm phương đông quốc độ, ở nơi đó hắn phát hiện giá trị liên thành bảo tàng, nhưng mang không trở lại, tất cả ghi chép lại vị trí, đáng tiếc hắn không biết chữ, không thể tự kiểm chế đi lấy những bảo tàng đó. Hiển nhiên những này là kẻ lang thang vì bán đi bút ký này nói bậy nói bạn. À hệ sổ đại sư nhìn bút ký bên trong ghi chép, đây quả thật là ghi chép hắn tổ tiên ở hướng đông chứng kiến hết thảy, mà lại đáng quý chính là ghi chép nhìn mười phần nhưng dựa vào trong ghi chép địa điểm đều có thể khảo chứng, mà lại tường tận tỉ mỉ ghi chép không giống như là biên tạo nên. Căn cứ hắn tổ tiên thuyết pháp, bọn họ tại In Mại dãy núi thay người đế quốc xây tường phòng ngự phương đông cường địch lúc bị bắt làm tù binh, tại nô lệ buôn bán trong tay kinh lịch chừng nửa năm buôn ba chằn chọc mới đến Đông Phương Đại Lục. Ở nơi đó bọn họ bị ép thay quân đội xây dựng cao đến hơn 40 xích trưởng thành, thẳng đến lao động mười mấy năm sau, hắn bụng trộm xen lẫn trong quân đội nô lệ bên trong, ở hướng đông quân đội cùng thủ quan người khai chiến lúc một lần nữa tìm cơ hội trốn về đến. À hệ sộp đại sư không biết hắn cái gọi là thủ quan người là cái gì. Căn cứ ghi chép nơi đó xây dựng rất tinh xảo, lĩnh chủ không phải cha truyền con nối, chỉ có một cái hoàng đế, còn có thật nhiều thú vị ghi chép, nhưng trong đó nhất làm cho à hệ sộp cảm thấy hứng thú chính là liên quan tới hạn bạc ghi chép. Nghe nói phương đông có một vị thần minh, nàng có dung nhan xinh đẹp, nhưng lại không thể bị nhìn thấy. Một khi có người thấy được nàng mặt, liền sẽ thu nhận liên miên mấy chục năm khô hạn, phạm vi bao trùm mấy ngàn dặm. Vị kia thần liền được xưng là hạ bạn. Căn cứ đối với cổ xưa văn hiến cùng đông đảo ghi lại nghiên cứu, ả hệ sộp đại sư cơ hồ càng ngày càng có thể xác định, thần minh là có loại một loại nào đó cường đại năng lực sinh vật, chỉ là bọn chúng tồn tại phương thức cùng những sinh vật khác khác biệt, thậm chí người siêu việt tưởng tượng. Mà liên quan tới hạn bạn ghi chép để hắn chấp mê, cái rất lợi hại lộ ra lại chính là cái nào đó không biết sinh vật, năng lực của nó cường hãn mà đặc biệt. Phía dưới còn ghi lại kẻ lang thang tổ tiên nghe nói một cái cố sự. Nghe nói có một vị tiểu phu, chính là phương đông lấy đốn tuổi mà xuống người. Hắn trong núi hạn bạt bóng lưng xinh đẹp, bị mỹ lệ tư thái làm cho mê hoặc, kém chút đi lên xem xét, khi hắn ý thức được tình huống sau trực tiếp nhịn đau đâm mù ánh mắt của mình, ngăn cản tai nạn phát sinh. Nhưng mọi người cũng không biết tiểu phu gặp phải chính là không phải hạn bạt, bởi vì hắn chính mình cũng không xác định. Chỉ là cảm động với hắn hy sinh chính mình bảo hộ tinh thần của mọi người, hoàng đế phong hắn tước vị, đồng thời ban thưởng cho hắn vàng. Chân chính hạn bạt tồn tại không tồn tại đâu, không người nào biết. À hệ sộp đại sư say mê tại những thứ này tìm tòi nghiên cứu. Hắn muốn nhất sự tình chính là tận mắt nhìn thấy những cường đại đó mà thần bí sinh vật, tuy nhiên kết quả nhất định không tốt, nhưng hắn nghĩa vô phản cố. Hắn lần này bắt thượng là bởi vì từ tháp đen lão bằng hữu cái kia bên trong biết được tiên tí chi thần ba mai kim tệ một trong hạ lạc, chuyến luôn năm đó ba mai kim tệ đã từng cùng lúc xuất hiện tại đế quốc. Lại nghe nói về sau trong đó một cái bị hoàng đế thị vệ mang theo, sau đó tung tích không rõ. Hoàng đế thị vệ vì sao lại mang theo tiền vàng? Tại hắn mang theo tiền vàng trước đó tiền vàng thuộc về người nào, không có người biết. Đi qua tầng tầng kiểm chứng, trải qua trăm cây nghìn đắng, à hệ sộp đại sư rốt cuộc tìm được dấu vết để lại, năm đó cái kia mang theo kim tệ hoàng đế thị vệ thế mà tại ổ sổ công quốc trở thành lĩnh chủ. Đất phong tại phương bắc một cái tên là Cao Lâm tiểu trấn, cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi, khả năng này là hắn cách những thần bí đó sinh vật gần nhất một lần, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Căn cứ các loại ghi chép trình hợp, hắn có thể xác định kim tệ bộ dáng, chính diện cần phải có ba tay cánh tay, theo thứ tự là quyền đầu, bàn tay, cùng ngón trỏ ngón giữa ba loại khác biệt thủ thế. À hệ sộp đại sư ngay từ đầu làm sao đều không nghĩ ra, vì cái gì thiên tí chi thần, bóng mở cùng vị kế ma thần tại hắn thần chi khí bên trên sẽ có cái ba loại họa tiết đâu. Thẳng đến hắn hôm nay nhìn bản này kẻ lang thang tổ tiên ghi chép mới hiểu được, thứ này lại có thể là một loại xa xôi phương đông đơn giản trò chơi. Đại biểu cho thạch đầu, tiễn đao, vải vóc, ba loại thủ thế lẫn nhau khắc chế, cuối cùng hợp thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đây chẳng phải là quỷ kế hoàn mỹ đại sứ hình tượng à, không dùng sức lượng đánh đối thủ, mà là dựa vào suy đoán phỏng đoán đối thủ tâm lý. Chẳng lẽ thiên tí chi thần ảnh hưởng thậm chí lan tràn đến đông phương xa xôi? À hệ sộp đại sư càng là nghiên cứu lại càng thấy đến cái ba loại thủ thế thâm bất khả chắc, để hắn nhịn không được nghiên cứu. Hắn tại bèn lì thời điểm thường xuyên tìm người chơi cái trò chơi này, bởi vì nó đơn giản dễ học, tất cả mọi người nhất giáo liền sẽ, nhưng chơi sau khi thức dậy cứ không có chút nào đơn giản. Hắn đi qua vô số nếm thử cùng tích lũy chậm chậm phát hiện, cùng nam nhân chơi thời điểm bọn họ có khuynh hướng ngay từ đầu ra thạch đầu, tựa hồ đại biểu trong lòng bọn họ tiến công dục vọng. Mà nữ nhân làm theo càng thêm khuynh hướng ngay từ đầu ra tiến đao, theo tâm lý của các nàng một dạng yếu ớt mà khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tiếp lấy hắn phát hiện nếu như lần thứ nhất thua, như vậy tiếp xuống ra có thể đánh bại lần trước người chơi ra tay thế thủ thế sẽ càng thêm dễ dàng thắng được trò chơi. Đại đa số đối thủ đều vô ý thức coi là dĩ bất biến ứng đối biến hóa là một loại tốt sách lược. Nếu như ngươi thắng, lần tiếp theo sử dụng khác biệt thủ thế chiến thắng tỷ lệ cao hơn. Cái đơn giản trò chơi một mực tại thúc đẩy cùng giáo dục hắn suy đoán đối thủ tâm lý, phân tích đối thủ tâm lý, dùng quỷ kế đi đánh bại người khác. Bởi vì không quản là cường đại kỵ sĩ hay là cầm không nổi kiếm hài đồng hoặc là giống như hắn lợi hại pháp sư, tại trò chơi trước mặt đều là bình đẳng. À hệ sộp đại sư không khỏi thán phục, vậy đại khái chính là thần trí tuệ đi, dẫn đường cùng khu khiến mọi người trong bất chi bất giác tiến vào nó muốn tư duy hình thức. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn truyền thuyết tiền vàng. Làm ba mai kim tệ tề tụ, thế giới chi môn đem sẽ mở ra, bóng mở cùng vị kế chi thần hàng lâm nhân gian, thực hiện cầu nguyện người tố yêu cầu. Có sách cổ là như thế đi lại, à hệ sộp đại sư muốn bất kể đại giới tề tụ ba mai kim tệ, có lẽ còn rất xa xôi, nhưng có cái thứ nhất về sau còn lại hai cái cũng sẽ không còn xa. Chúng ta lại đi nhanh điểm. Nghĩ đi nghĩ lại, à hệ sộp đại sư nhịn không được thúc giục hai cái kỵ sĩ nói. Hai cái kỵ sĩ bất đắc dĩ liếc nhau, sau đó cùng trên ạ hệ sộp đại sư tốc độ, đây đã là bọn họ lần thứ 3 tăng tốc. Chương 103, tầm bắn bắt công bên trong Lâm Kỳ hiện tại sinh long hỏa hổ, hắn ngắn ngủi nghỉ ngơi một ngày sau đó lần nữa công việc lưu bù lên, bởi vì thực sự xúc động tột độ. Hắn cảm giác mình đời này chưa từng có liều mạng như vậy qua. Trong lòng tảng đá lớn rốt cục có thể buông xuống, Cao Lâm an toàn, cường đạo uy hiếp giải trừ, thuận tiện tìm ra sửa đường miễn phí sức lao động, nhất cử lưỡng tiện. Hậu sơn thu diệp đã màu đỏ, trời cao khí sảng, mùa thu thật tới. Cảnh thu chịu đề, hồng diệp khắp núi suối, lòng kính lệ nghi, hoàng cúc cuốn hướng rào đông. Nếu như có cơ hội, Lâm Kỳ nhất định sẽ tại Cao Lâm đại sảnh sau đủ loại thu cúc, đương nhiên đây không phải ám chỉ hắn nữa thích cúc hoa, mà là bởi vì hợp với tình hình. Nếu là gỡ lại đi tại liền tốt, còn có thể tại cái bội thu mùa vụ cũng theo trào lưu cực khổ động một cái. Alan, hiu hay là tuổi còn rất trẻ, người trẻ tuổi dễ dàng thẹn thùng, căn bản đảm đương không nổi gieo hạt hy vọng chức trách lớn a, Lâm Kỳ đau lòng như góc. Từ sau núi xem tiếp đi, toàn bộ Cao Lâm lĩnh một phái hỏa nhiệt cảnh tượng. Đám nông dân vội vàng mùa thu hoạch, hỏa linh cùng thực nhân ma phụ trách đung xi măng, sau đó từ khoa trong mang theo công tượng học đồ cùng đông đảo tù binh bắt đầu trải đường. Phía đông rừng cây đã bị Alan, hiu dẫn người dùng thuốc súng tạp bằng, rễ cây đều thanh lý đến không sai biệt lắm, đợi đến sang năm Cao Lâm đất cày đem ra tăng gấp đôi trở lên. Tình huống lý tưởng nhất là có thể cùng loài tiên giao dịch, thông qua đàm phán để loài tiên trợ giúp bọn họ, từ loài tiên chỉ đạo nông dân, trồng trọt loài tiên thu hoạch, tỉ như loài tiên khoai các loại. Sau đó sử dụng ma pháp hệ ánh sáng cổ vũ tính tiến hành phụ trợ, Lâm Kỳ có dự cảm, nếu như hắn thật làm như vậy, sản lượng khẳng định sẽ trước đó chưa từng có. Trước mắt phải giải quyết vấn đề vẫn như cũ là như thế nào để loài tiên nguyện ý hợp tác. Cao Lâm trấn đại lộ hiện lên đảo lại tê chữ, từ thị chính chủ đạo liên tiếp đến Cao Lâm đại sảnh, phía tây liên tiếp rổ kỳ bảo vệ địa bàn, phía đông thẳng đến Kích Xuyên Hà bên bờ ỷ vị cầu lớn. Toàn này ỷ vị cầu lớn Lâm Kỳ đến Cao Lâm thời điểm đi qua, toàn thân là bằng đá, ở thời đại này tính toán lớn vô cùng công trình, cũng là toàn bộ ổ sổ công quốc cảnh nội một tòa duy nhất vượt ngang Kích Xuyên Hà cầu lớn. Mà cây cầu kia tên ỷ vị là lấy Mlin đại công tước thứ nữ, hệ lì xa muội muội ỷ vị mệnh danh, nghe nói nàng khi còn bé người yếu nhiều bệnh, đại công tước vì nàng cầu phúc là tạo cái cây cầu lớn. Nhưng cho tới bây giờ, Lâm Kỳ vẫn như cũ không nhớ nổi hệ lì xa có một người muội muội gọi là ỷ vị. Hắn hỏi áp dạ hẻm cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là đại công tước có hai cái nữ nhi. Con gái lớn hệ lụy xạ mộ quang kỵ sĩ nổi tiếng xa gần mọi người đều biết, trừ cái đó ra rất ít nghe nói tin tức liên quan tới tiểu công chúa. Thật sự là kỳ quái. Nói đến đây Lâm Kỳ ngược lại có chút nhớ nhung hệ lụy xạ, dù sao nàng là người đầu tiên có thể cùng chính mình tùy ý nói chuyện trời đất hảo bằng hữu, cũng là đến cái thế giới này về sau tránh thức người đối tốt với hắn. Lúc này đế quốc đội vàng chuẩn bị cùng phương bắc các nước chiến tranh, nàng gái kia nhị ngũ tử thúc thúc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hệ lụy xạ cần phải rất lợi hại du đi. Nàng còn nói xử lý tốt lãnh địa sự vụ về sau tới tìm hắn, còn phụ tặng cái thần bí học giả. Nhưng bây giờ hơn 20 ngày đi qua, không có chút nào tin tức của nàng, cái người này cũng quá không đáng tin cậy đi. Mịn nhỉ mang theo loài tiên tiểu cô nương liễu díu hỏi hắn liên quan tới khuya ngày hôm trước chiến đấu, nàng thân là pháp sư nhưng lại chưa bao giờ tránh thức trải qua chiến đấu, phép thuật tất cả đều là tại lục tháp học tập, sở dĩ tràn ngập hiếu kỳ. Kỳ thực căn bản không có gì đáng nói, bởi vì chiến tranh bản thân cứ không có chút nào tính người có thể nói, tàn khốc mà dã man, đem người cùng dã thú giới hạn không ngừng xóa đi. Nhưng nhân loại chính là kỳ quái như thế. Không có chút nào tính người chiến tranh lại giữa bất chi bất giác tiến lên lấy nhân tính tiến bộ, làm người thay đổi càng ngày càng lý tính, càng ngày càng văn minh. Đại khái đây chính là đấm máu giáo huấn chân chính hàng nghĩa, có nhiều thứ không thông qua máu tẩy lễ người là vĩnh viễn sẽ không nảy sinh cùng bị chân quý. Tại thú tính bên trong giác tỉnh nhân tính bởi vậy mới thay đổi phá lệ chân quý. Giờ chẳng qua chỉ là những thứ này trầm nặng đề đương nhiên không thể cùng mịn mì nói nàng cũng không hiểu, Lâm Kỳ chính mình kỳ thực cũng không hiểu. Thân ở thời đại này, dòng nước lũ bên trong bất luận kẻ nào cũng sẽ không hiểu, chỉ có ước vạn sinh mệnh che giả măng mọc máu mới có thể người hậu nhân minh bạch lý tính cùng văn minh hào quang. Lâm Kỳ sở dĩ hiện tại liền có thể nghĩ đến đó là bởi vì hắn sinh ra ở hiện đại, nhìn qua các loại văn minh hương suy, đọc qua các loại tư duy văng lên, đọc lịch sử khiến người sáng suốt, hắn chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ. Giờ chẳng qua chỉ là nói với mình nhị ạ. Vậy dĩ nhiên là nói đến thiên hoa loạn truy, nỗ lực phụ trợ chính mình cao lớn anh minh, gặp nguy không loạn hình tượng, đem tiểu cô nương nghe được hai mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn lấy hắn, được người sùng bái cảm giác thật con mẹ nó thoải mái là được. Loài tiên sở gì hết sức khinh bỉ, Alan. Hugh đều có chút nghe không vô chen miệng nói, hắn nói cái gì ngươi cũng tin, là ngươi ngu ngốc à? Minh Nhi lập tức hỏi ngược lại, thế nhưng là mỗi lần lĩnh chủ đại nhân nói muốn làm gì thời điểm tất cả mọi người không tin, sau cùng không phải toàn làm đến à? Alan. Hugh nghẹn lời, nửa ngày nói không ra lời. Lâm Kỳ phát hiện hắn hiện tại giống như có não tàn phan. Bọn họ sở dĩ chờ ở chỗ này tiến hành ma pháp pháo tầm bắn chắc ý. Hôm trước trong đêm chiến đấu để Lâm Kỳ phát hiện ma thiết cùng ma lực tựa hồ có một loại nào đó thật không thể tin tương tính, pháp thuật của nó kháng tính để nó không chỉ có thể chịu đựng ma lực bạo phát trùng kích, hơn nữa còn làm cho ma lực tại ống pháo bên trong càng tăng áp lực hơn co lại, uy lực càng lớn, tầm bắn càng xa. Lâm Kỳ ngay từ đầu dự tính phổ thông ma pháp pháo dùng đúc bằng sắt pháo sẽ mạnh hơn thuốc súng trên rất nhiều, tầm bắn cần phải tại có thể tới 3-4 cây số. Ma thiết chế tạo pháo hiển nhiên càng thêm cường đại, cùng ma lực quả thực trời đất tạo nên phối hợp. Hắn 2 giờ trước đó bắn ra đi đạn tháo, họng tháo góc độ không sai biệt lắm 45 độ. Cái góc độ cần phải tiếp cận nhất tiến lên lực cản cùng tăng lên trợ lực thăng bằng giá trị, tầm bắn có thể xa nhất. Tại khí cầu trên mị ma phụ trách giám thị điểm rơi, sau đó trên đất mị ma mang theo vệ binh đi tìm đạn tháo, đồng thời đại khái đánh giá tầm bắn. Nhưng bây giờ 2 giờ đi qua, hay là không ai trở về? Cái sẽ có hay không có điểm khoa trương, hay là nói bọn họ lạc đường? Ngay tại Lâm Kỳ nghi ngờ thời điểm, hai tên vệ binh cùng mị ma cưỡi ngựa gấp trở về, trước mặt vệ binh không đợi mã dừng lại cứ nóng nảy lật xuống ngựa, sau đó đem một cái tàn phá đĩa sắt thả ở trước mặt hắn. Tìm ra nó, chúng ta. Tìm ra nó, đại nhân. Hắn đầy đỏ mặt lên, thần sắc kích động đến nói chuyện đều không lưu loát. Từ từ nói, các ngươi ở đâu tìm ra, cách nơi này đại khái bao xa? Lâm Kỳ cũng rất quan tâm ma thiết chế tạo ma pháp pháo đến cùng có thể đánh bao xa. Vệ binh hít sâu mấy hơi, bình phục tâm tình sau mới biểu đạt rõ ràng, hắn thực sự quá kích động, tại Dụ Kỳ thủ hộ hạ Tùng Lĩnh Lĩnh, đại nhân. Tại Tùng Lĩnh Lĩnh, cách nơi này chỉ ít có 16 dặm. Chúng ta tiến vào lãnh địa thời điểm thương lượng có chút thời gian sở dĩ trở về muộn. 16 dặm. Nghe được cái số này thoáng chốc Lâm Kỳ cũng kích động, đây chính là bắt công bên trong a. Hóa ra đánh tới người khác lãnh địa đi. Người không nhìn lầm. Vệ binh kích động lắc đầu, không hề có đại nhân, nó rơi vào trong rừng cây, còn cắt ngang hai cái cây, ta tận mắt nhìn thấy, những người khác cũng có thể chứng minh. Lâm Kỳ kích động đến nói không ra lời. Bắt công bên trong ý vị như thế nào, mang ý nghĩa cái niên đại này binh sĩ một thân áo giáp, cần hơn một giờ mới có thể xong lộ trình, đó còn là bằng phẳng đại đạo mới được. Bắt công bên trong mang ý nghĩa địch nhân căn bản đến chết cũng không biết người nào tại công kích bọn họ. Bắt công bên trong mang ý nghĩa chỉ cần cho hắn cũng đủ rồi ma pháp pháo hắn có thể đem bất luận kẻ nào treo ngược lên đánh. Thánh kỵ sĩ, hoặc là đỉnh, rất cường đại. Đại pháp sư rất ngư bức. Nhưng là ngăn cách bắt công bên trong à, bước đi đều đầy đủ đi mấy giờ, luôn không khả năng thuận dây mạng tới đánh ta đi. Bất luận kẻ nào tại ma pháp pháo trước mặt đều chỉ có thể đơn phương bị đánh. Tay dài thật có thể muốn làm gì thì làm. Chương 104, chính xác xạ kích Lâm Kỳ kích động đến có chút khó tự kiềm chế, ôm A Lan chuyển cái vòng, liên tục sau khi xác nhận cho thấy chân thật không có sai. Khoảng 16 dặm tầm bắn. Đạn tháo thậm chí đã rơi xuống rổ ký linh phạm vi, còn tốt rơi vào khu không người, không có thương tổn đến người. Như vậy lúc có ma lực máy đưa vào sử dụng, dùng thang đao thang ra cường độ cao hơn, chiều dài dài hơn học pháo, sau đó dùng ma lực khu động kéo đao lôi ra ra thang dây, ma pháp pháo tầm bắn cùng uy lực sẽ gia tăng đến loại trình độ gì. Lâm Kỳ khó có thể tưởng tượng, hắn đều có chút không dám suy nghĩ, có thể hay không thực sự quá biến thái. Ma lực máy đơn giản tới nói chính là máy hơi nước bộ phận phiên bản đơn giản hóa. Không cần hơi nước nồi hơi, không cần ống dẫn, công nghệ thật to tinh giản, ngay cả khí bạc thể tích cũng có thể càng thêm giảm nhỏ, bởi vì chỉ cần dùng ma pháp thạch bên trong đưa tới ma lực thay thế hơi nước khu động piston. Năng lượng chuyển hóa 10 phần đơn giản trực tiếp, hiệu suất cao hơn, piston ở giữa cương tính lấp đầy là lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng có sơn hỏa hỗ trợ Lâm Kỳ tin tưởng cái kia đều không là vấn đề, ngược lại là cán cong liền cán rèn luyện khả năng cần thời gian. Đây đều là thời gian cứ có thể giải quyết vấn đề, cũng không tồn tại kỹ thuật trên nan đề. Lâm Kỳ sợ sẽ nhất là kỹ thuật trên bình cảnh, nếu như phải vấn đề thời gian có thể dựa vào tăng lớn nhân lực vật lực đầu nhập đến giải quyết, chỉ cần thời gian cũng đủ rồi chung quy là có thể giải quyết, nếu như phải kỹ thuật vấn đề cái kia làm sao có thể sẽ bị vĩnh viễn cắt chết. Trước mắt kỹ thuật bình cảnh chính là ma lực dẫn phát vấn đề. Trừ bỏ tinh thần lực tạm thời tìm không thấy những phương pháp khác, lúc này thật to hạn chế cao Lâm phát triển, bởi vì ý vị này bất luận cái gì ma lực làm nhiên liệu đồ vật rời đi Lâm Kỳ vượt qua 7 mét cứ vô pháp vận hành. Cái này giống hắn tạo 100 môn ma pháp pháo cũng vô dụng, bởi vì rời đi tinh thần của hắn dẫn đường, ma pháp pháo căn bản là không có cách phát xạ, rời đi hắn sau ma lực máy cũng vô pháp bình thường vận hành. Tìm ra thay thế tinh thần lực đồ vật là trước mắt lớn nhất kỹ thuật bình cảnh. Đồng thời hắn phát hiện đêm qua diệt phỉ về sau hắn thăng cấp, mà lại là liên tục thăng 2 cấp, đến 225 cấp. Tất cả thuộc tính gia tăng 4 điểm, cộng thêm 10 điểm tự do thuộc tính. Căn cứ hết thể vì an toàn suy tính nguyên tắc, Lâm Kỳ phân biệt thêm tại lực lượng cùng thể chất trên, một dạng 5 điểm. Điểm thuộc tính càng cao ích lợi càng thấp, hắn hiện tại có 672 điểm trí lực, cơ bản đã đến đỉnh, nhiều hơn cũng không có cái gì ích lợi. Quan trọng ở chỗ đẳng cấp gia tăng về sau ma pháp của hắn bắt đầu phát sinh rõ rệt biến hóa. Nói thí dụ như hắn không khí ngưng trệ kỹ năng tiếp tục thời gian đạt tới 12 giây, mà hắn tối cường kỹ năng thời gian ngưng trệ từ chi 4 trước giây tiếp tục thời gian biến thành 4.75 giây. Mặc dù chỉ là gia tăng 0.75 giây, nhưng đó cũng là biến hóa, thú chi là để thời gian nhiều đỉnh trệ 0.75 giây. Hắn tuy nhiên hay là không hiểu rõ mình rốt cuộc làm sao thăng cấp, chẳng lẽ là bởi vì chỉ huy tiểu đệ đi đánh cường đạo xem như vào phó bản. Nhưng hắn tóm lại đang thay đổi mạnh, mà lại về sau khẳng định còn có thể không ngừng mạnh lên. Nếu như theo chiếu khuynh hướng như thế đi xuống, không có đẳng cấp hạn chế, hắn không ngừng thăng cấp, có thể hay không cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể thời gian ngưng trệ tiếp tục thời gian biến thành tiếp cận vô hạn. Vậy hắn chẳng phải là theo một ý nghĩa nào đó tránh thức trưởng không thời gian. Đương nhiên Lâm Kỳ cũng chỉ là tự sướng một chút, nhất cấp không. 25 tiếp tục thời gian thêm CD không biết ngày tháng năm nào có thể làm được tiếp cận vô hạn thời gian trường khống, trừ phi đến sông cạn đá mòn thời điểm đi. Lại nói nếu như trường khống thời gian vậy hắn meo ha không thành thần, vẫn phải. Sau đó chính là pháo binh thao luyện, Lâm Kỳ chuẩn bị đem tất cả ma nhân chiến sĩ, ma nhân tiên phong đều cải biến thành pháo binh, sau đó hôi kỵ sĩ làm hắn thân vệ đội. Về phần nguy hiểm bật lộn giao cho sẽ không chết vong linh đại quân. Mà mị ma cùng huyết ma trời sinh đặc biệt, có thể biên vị không quân, đương nhiên cho đến trước mắt không quân duy nhất làm chiến vũ khí chính là to lớn khí cầu. Pháo binh thao luyện cần Lâm Kỳ phối hợp, bởi vì chỉ có hắn có thể phát xạ đạn tháo. Lâm Kỳ đem tất cả động tác cùng quá trình quy tắc lên, sau đó để mịn mì lập thành sách thả cho ma nhân chiến sĩ cùng ma nhân tiên phong, không thích hợp có thể đổi, nhưng ngay từ đầu liền muốn có minh xác điều lệ mới có thể sách cao hiệu suất giảm bớt sai lầm. Khó khăn nhất chính là xạ kích độ chính xác đề cao, bởi vì tầm bắn bắt công bên trong khoảng trường đã vượt qua tầm mắt, cần không quân mị ma cho không trung trợ giúp định vị mới có thể xác định là không đánh trúng mục tiêu. Lâm Kỳ không khỏi rất đắc ý, cái đại khai là trong lịch sử lần thứ nhất đất chống hiệp đồng tác chiến đi, bất chi bất giác hắn cư nhiên trở thành người mở đường. Mỗi một lần xạ kích kinh nghiệm đều 10 phần quý giá, bởi vì ma pháp thạch rất quý giá. Lâm Kỳ để chiến sĩ kỹ càng ghi chép mỗi lần xạ kích trừ nguyên, sau đó thấy kết quả lại không ngừng chỉnh lý tích lũy kinh nghiệm, không có cách nào bao quát Lâm Kỳ ở bên trong đều căn bản không có đại bác siêu thị cách xạ kích bất luận cái gì kinh nghiệm cùng thưởng thức, chỉ có thể từng chút tìm tòi. Tốt tại bọn họ có khí cầu, có thể trên không trung kịp thời quan sát phải chăng trúng đích mục tiêu, không phải vậy càng thêm phiền phức. Cần phái ra lính trinh sát xem xét điểm rơi, sau đó hồi báo tham số đang không ngừng sửa đổi cùng ghi chép. Trước kia đám người chính là như thế lục lọi đi tới, không có bất kỳ cái gì đường là thuận buồm xuôi gió. Mà Lâm Kỳ hiển nhiên tốt nhiều, được sự giúp đỡ của khí cầu cơ hồ có thể lập tức biết điểm rơi đồng thời hồi báo trúng đích tình huống, chết đi tình huống. Nhưng muốn đề cao tỷ lệ chính xác còn cần thời gian tích lũy. Đi qua mùa hè bận rộn, Cao Lâm đã đi vào quỹ đạo. Mấy ngày kế tiếp liên tiếp lại có cái khác ma tộc căn cứ khí cầu chỉ dẫn tìm kiếm qua đến. Vài ngày sau Cao Lâm trong lãnh địa lại tới 2 tên hôi kỵ sĩ, 10 tên ma nhân tiên phòng, 10 tên ma nhân chiến sĩ, 6 tên huyết ma, 2 tên hỏa linh cùng 4 cái cao lớn thực nhân ma. Lúc này Cao Lâm lĩnh đã có 5 tên cường đại hôi kỵ sĩ, thực lực chí ít có thể lấy sánh vai thậm chí siêu qua nhân loại rõ ràng kỵ sĩ. 15 tên ma nhân tiên phòng, đến ít có nhân loại vĩnh quang kỵ sĩ thực lực. 24 tên ma nhân chiến sĩ, tương đương với cấp cao kỵ sĩ. Mà 8 tên huyết ma làm theo càng thêm đặc biệt, trên lý luận tới nói thực lực của bọn hắn phải cùng nhân loại rõ ràng kỵ sĩ không sai biệt lắm, đánh nhau tay đôi chẳng bằng hôi kỵ sĩ. Nhưng huyết tộc một khi tăng lên đến huyết ma thời điểm liền có thể nắm giữ quỷ dị huyết ma phương pháp, một loại ma pháp hệ nước biến chủng, khống chế địch nhân huyết dịch phép thuật, cái này khiến huyết ma càng thêm cường đại. Tỷ như bọn họ có thể sử dụng chính mình hoặc là huyết dịch của người khác hóa thành màu đỏ hai cánh, làm đến ngắn ngủi lướt đi, tuy nhiên không bay được, nhưng có thể bảo chứng bọn họ ở trên không căn bản quan không chết. Đây chính là Lâm Kỳ là sao để huyết ma cùng mị ma tạo thành không quân nguyên nhân. Mà huyết ma tăng lên huyết linh về sau tránh thức làm đến tự do khống chế huyết dịch, huyết ma pháp có thể đem bọn hắn hóa thành bất luận cái gì mình muốn hình thái, có thể giống chim chóc một dạng phi hành tại bầu trời. Toàn bộ ma quỷ đảo chỉ có một cái huyết linh, cái kia chính là Gladys. Ở trước mặt nàng, bất kỳ người nào trên thân chỉ cần có miệng vết thương, nàng cứ có thể khống chế máu của hắn, thoáng chốc đem thể nội máu rút khô, kinh khủng đến mức không được. 6 cái mị ma, các nàng sử dụng tâm linh cảm ứng lẫn nhau truyền lại tin tức, mà lại có thể sử dụng miễn thuật, một loại ma pháp hệ ánh sáng biến chủng pháp thuật lừa gạt địch mắt người, đồng thời sử dụng miễn thuật các nàng có thể xa xa đồ vật phóng đại, nhìn càng thêm rõ ràng. 6 cái hỏa linh cùng sân hỏa linh cùng công nhân cùng một chỗ phụ trách xi măng nung, càng nhiều càng tốt. Mà sơn hỏa làm theo phụ trách trợ giúp cờ dịch chú tạo ma lực máy bộ kiện. Sau cùng chính là 8 cái ăn thịt người cự ma, bọn họ là Lâm Kỳ bảo bối hình người cần cầu. Bọn họ không bị sắp xếp bất luận cái gì quân đội, chuyên môn phụ trách kiến thiết Cao Lâm. Chương 105, người đến ngày, phá thành thời điểm Ellie xa mặt không biểu tình nhìn phía xa như trước đang phản quân trong tay quan khâu thành bảo, bên người nàng là hơn 30 tuổi rồ kỳ bá tước, công quốc ngũ đại lĩnh địa chi nhất rồ kỳ lĩnh người thủ hộ. Sophia đã đi Cao Lâm, từ quan khâu đến Cao Lâm cần vài ngày lộ trình, nàng lại có một loại dự cảm, chỉ cần tên kia tại, có lẽ quan khâu liền không còn là vấn đề, hắn luôn có thể cho nàng kinh hỉ. Nhưng Sophia chân trước xuất phát, rồ kỳ bá tước dẫn theo hắn lĩnh chủ cùng quân đội chân sau liền đến. Hắn mang đến to to nhỏ nhỏ lĩnh chủ 10 cái, quân đội vượt qua 3000, lá cờ cắm đầy quan khâu bên ngoài núi. Từ khi trên yến hội rồ kỳ bá tước đối nàng đột nhiên tỏ tình để cho nàng khó chịu về sau, hệ lụy xạ đối với hắn cứ không có hào cảm. Chỗ hắn chỗ nhìn thân sĩ lễ phép, bình dị gần gũi, kỳ thực dùng tâm hiểm ác, nỗ lực ngụy trang chính mình không khiến người ta phát giác. Dạng này người so những cái kia chân chính không che giấu chính mình tội ác nhân càng thêm nguy hiểm. Tỷ như tại trên yến hội nàng lớn nhất không tưởng tượng được thời điểm bức hiếp nàng, cũng may ra hỏa xuất hiện mới liền cho nàng chuyển bại thành thắng. Mà lần này càng quá đáng, hắn xuất lĩnh chính mình số lớn lĩnh chủ cùng quân đội tại không được đến đồng ý của nàng cũng không đề cập với nàng lên cứ một mình tiến vào ô lìn cảnh nội, căn bản chính là bước lên chiến tranh. Dù kỳ linh cờ xí tung bay tại ô lìn lĩnh khu vực, đây chính là tại đánh ô lìn bảo vệ mặt. Nhưng rồ kỳ bá tước hết lần này tới lần khác nói là đến giúp đỡ chính mình đối phó quan khâu phản quân, để hệ lụy xạ có lựa không có cách nào phát tiết. Bởi vì hiện tại nàng phải đối mặt chủ yếu địch nhân là phản quân, nếu như theo rồ kỳ lĩnh trở mặt tình cảnh của nàng sẽ chỉ càng thêm bị động. Rồ kỳ bá tước hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Yên tâm đi, có ta tảng đá kỵ sĩ tại, chúng ta nhất định có thể cầm xuống tòa pháo đài này. Rồ kỳ bá tước ôn hòa cười nói, niềm tin của hắn tràn đầy, đồng thời cũng tại cường điệu nếu như đánh hạ quan khâu là công lao của hắn. Hệ lụy xạ tâm lý hết sức tức giận, nhưng lại không thể phát tác, giấu ở trong lòng. Còn muốn biểu hiện ra một bộ 10 phần cảm kích bộ dáng, nàng cảm giác cả người hỗn loạn, cho tới bây giờ có hay không giống bây giờ như thế kiềm chế qua. Nỗ lực nuốt xuống trong cổ họng khí, Elisa thản nhiên nói, tạ, nhưng có lẽ chính chúng ta cứ có thể giải quyết. Dù kỳ bá tước cười lắc đầu, không, các ngươi làm không được, tin tưởng ta Elisa, mỗi người đều cần trợ giúp, điều này cũng không có gì đáng xấu hổ, bằng mượn chúng ta quan hệ điểm ấy trợ giúp không tính là gì. Nhìn lấy hắn nụ cười dối trá, Elisa càng ngày càng cảm thấy buồn nôn. Giờ này khắc này nàng vô pháp cùng Dỗ Kỳ Linh trở mặt, không phải vậy ổ liền cứ gặp phải trước sau là địch tình trạng. Nàng về lấy cứng rắn một nụ cười, có lẽ có thể, ta dưới sự cai trị nhân tài đông đúc. Dỗ Kỳ Bá tức cười khởi nói, đừng nói dơ nệ Lisa, nhân tài. Say khức nhân tài à? Nếu như say khức liền có thể tùy tiện đổ nhào một cái kỵ sĩ, như vậy binh lính của ta liền nên mang rượu tới đi chiến đấu mà không phải đao kiếm. Lisa mắng trả lại, bị một cái say khướt gia hỏa tùy tiện đánh răng rơi lấy đất, đây đại khái là Dỗ Kỳ đời này chuyện mất mặt nhất đi. Quả nhiên, hắn khỏe miệng co giật, căn bản là không có cách trả lời vấn đề này, sắc mặt hết sức khó coi. Hệ lì xạ không hề có nói tiếp đi cái gì, lúc này khốn cảnh như là đầm lầy, nàng lâm vào trong đó càng dễ ruột thì càng đình trệ, trong óc nàng không tự chủ được nhớ tới khuôn mặt, tên kia ở đâu? Hắn có thể giúp chính mình à? Lâm Cao Lâm nên đón một vị khách không mời mà đến, hệ lì xạ thủ tịch kỵ sĩ Sophia, một cái nhìn hơn 40 tuổi nữ nhân. Nàng hiển nhiên bị Cao Lâm khí thế ngất trời tức giận cùng nhiệt tình kinh hãi đến, Lâm Kỳ câu nói đầu tiên là, nghe nói Cao Lâm hẳn là một cái cằn cỗi lùi bại tiểu trấn, tự ta sai chỗ sao? Nàng đương nhiên không có tới sai, chỉ là nàng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái cằn cỗi chán nản địa phương dân chúng lại đều tràn đầy nhiệt tình cùng sức sống, trên mặt mỗi người tất cả đều là một nụ cười. Nàng nhớ đến chính mình lúc trước cùng Elisa cùng một chỗ xuôi nam, sau đó một mình bắc hai lần trước đi qua nơi này. Khi đó nơi này dân chúng chán nản chết lặng, ánh mắt tăng dã, trong mắt nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, thật giống như quá ngắn hơn 20 ngày, chỗ này người hoàn toàn đổi một nhóm dạng. Nàng kinh ngạc đến nói không ra lời. Là người thủ hộ đại nhân mệnh lệnh nàng xuôi nam cầu viện thời điểm nàng không để bụng, một cái nho nhỏ thành trấn lĩnh chủ có thể thay đổi gì? Nếu như ổ lìn linh tinh nhuệ đại quân đều bất lực, tại sao muốn gửi hy vọng ở một cái không có bất luận cái gì danh tiếng tiểu lĩnh chủ? Nhưng bây giờ nàng cảm thấy có lẽ vị này tỉnh mới tới lĩnh chủ thật sự có cái gì kỳ lạ bản sự. Lĩnh chủ gọi Bờ Dẹ Bỉn, dáng người 10 phần cao lớn hùng tráng, có kỳ dị nhặt trong mắt màu tím, mặt so sánh hẹp. Khi nàng hắn thời điểm bên cạnh hắn theo một cái xinh đẹp nữ chiến sĩ, còn có 5 tên ăn mặc màu đỏ đen giáp nặng, dáng người đồng dạng cao lớn chiến sĩ, dạng này chiến sĩ Sophia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng dù cho chỉ là nhìn nàng cũng có thể cảm nhận được những thứ này chiến sĩ không giống bình thường. Trên người bọn họ có một loại trầm tĩnh cảm giác, chỉ có trải qua đông đảo sinh tử chiến đấu trên thân người mới có loại kia bình tĩnh yên tĩnh đến làm cho người đáng sợ khí chất. Tại phương Bắc có câu tục ngữ, càng là bất mãn thủy bình càng dễ giằng lắc, càng là nóng lòng triển lãm chính mình lực lượng người càng không mạnh. Những thứ này chiến sĩ không là cố ý khoe khoang cùng triển lãm lực lượng của mình, mà lại cường đại đến tự tin có thể chỉ giữ trầm mặc bất cứ uy hiếp gì, không cần trước bất kỳ ai triển lộ tự tin. Một cái nho nhỏ lĩnh chủ vì sao lại có dạng này chiến sĩ đây? Sophia trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng sứ mạng của nàng là truyền đạt người thủ hộ đại nhân xin giúp đỡ. Nàng một năm một mười hướng hắn giảng thuật phương Bắc tình hình chiến đấu. Đối phương gật gật đầu, sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, không lạ đến hệ lì xạ không đến thăm ta, hóa ra nàng có phiền phức à? Sophia mặt đen, người thủ hộ đại nhân tới thăm ngươi. Người coi mình là người nào? Liền xem như quốc vương cũng không có loại này vinh hạnh đặc biệt, hắn thế mà thật dám nói ra. Phản quân không có khả năng mạnh như vậy, phía sau cần phải có bóng người khác. Cao Lâm lĩnh chủ phòng đoàn nói. Sophia rất lợi hại đồng ý, xem ra cái này lĩnh chủ quả thật có chút náo tử. Hắn gật gật đầu, sau đó vân đạm phong kinh nói, tốt, hệ lì xạ khốn cảnh là tường thành, ta sẽ bắt thượng trợ giúp nàng công phá tường thành. Hắn nói đến thật giống như đêm nay bữa tối ăn cái gì một dạng bình thản, giống như chuyện thường ngày, giống như công phá một tòa thành chỉ cần một câu, ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Sophia sửng sốt, cái này xong sao? Sau đó thì sao? Nàng hỏi. Sau đó ta đi giúp các ngươi đem tường thành công phá a. Cao Lâm lĩnh chủ đương nhiên trả lời. Người con mẹ nó có dám hay không lại không đáng tin cậy một điểm. Sophia kém chút cứ tức giận đến nổi giận, nếu như tường thành muốn công phá liền có thể công phá, vậy các nàng mấy ngàn đại quân còn giữ làm phức tạp lâu như vậy sao? Đối phương rất lợi hại khéo hiểu lòng người an ủi nàng nói, yên tâm, ta nói được thì làm được, ngươi ở lại đây một đêm, ngày mai chúng ta liền có thể lên đường, sau đó chỉ cần ta đến quan câu, lập tức liền có thể công phá tường thành. Sophia triệt để không còn cách nào khác, nàng hỏa khí đều bị lãnh chúa này tự đại che đậy mạn, nàng đời này thấy qua vô số khoác lác nam nhân, nhưng trước mắt cái này tuyệt đối là điều kỳ quái nhất. Chương 106, Bác Thượng công thành Lâm Kỳ không nghĩ tới hệ lì xạ gặp được phiền toái như vậy, đế quốc đang chuẩn bị chiến tranh, lẽ nở không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này hắn nghĩ tới không đến đến cùng là ai hội công lấy công quốc phương Bắc pháo đài, hơn nữa còn là tiếp lấy phản quân danh nghĩa, bọn họ hiển nhiên không muốn bại lộ chính mình. Lâm Kỳ nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là đế quốc, có lẽ cái thế giới này cùng trước đó có biến hóa, đế quốc hoàng đế hoặc là người đứng bên cạnh hắn càng thêm thông minh, xem thấu uy hiếp lớn nhất là phương Nam. Sở dĩ dù cho phương Bắc muốn khai chiến, vẫn như cũ phái người muốn trước chiếm cứ ổ sổ công quốc môn hộ quan khâu thành bảo. Dạng này phương Bắc vấn đề một giải quyết quân đội của đế quốc liền có thể tiến quân thần tốc. Chẳng lẽ đế quốc cũng có người có thể không cần đoán cũng biết? Không phải vậy muốn nghĩ đến một cái tiểu tiểu công quốc sẽ trở thành địch nhân lớn nhất cơ hội là không thể nào, bất luận cái gì trí tuệ đều khó mà phỏng đoán, khả năng duy nhất chính là tiên tri. Cái thế giới này tiên tri không phải đùa giỡn, nổi danh nhất lục tháp tiên tri chính là ví dụ, nàng thậm chí có thể tiên đoán tai hại mà lại không có chút nào sai lầm. Nếu như lục tháp tiên tri có thể làm đến, phải chăng đế quốc cũng có dạng này người, sớm tiên đoán phương Nam quân cảnh, sở dĩ đế quốc dẫn đầu ra tay với quan khâu thành bảo đâu? Những thứ này cũng chỉ là suy đoán, đối với hệ lì xạ khốn cảnh Lâm Kỳ không có làm như không thấy, nàng cùng Lâm Kỳ có thể nói sinh tử chi giao. Mà lại có ma pháp pháo tại, phá thành thật dễ như trở bàn tay. Nhưng Cao Lâm bên này hắn không yên lòng, cũng không phải sợ các loại công trình xảy ra vấn đề, công trình có gì cái này chuyên nghiệp nhân sĩ giám thị và quản chế, đã tiến vào nhanh chóng tiến lên giai đoạn. Cứng rắn bằng phẳng xi măng đại đạo xuyên qua trong trấn nhanh chóng trải, toàn bộ tại đông đảo nô lệ lao động dưới mấy ngày cứ từ Cao Lâm trước đại sảnh trải đến phía dưới thành trấn, chỉ cần chờ tấm xi măng kết cũng có thể đưa vào sử dụng. Phương Bắc quặng mỏ con đường thông, mùa thu hoạch kết thúc về sau liền có thể khai thác quặng sắt, đồng thời dùng xe ngựa nhanh chóng kéo xuống núi. Hết thảy đâu vào đấy, Lâm Kỳ sợ chính là hắn rời đi thời điểm loài tiên đại quân đột kích. Ngược lại là lúc này tại Cao Lâm ăn trực nhiều ngày như vậy, loài tiên tiểu công chúa Sở Dĩ đứng ra, lời thề son sắt cam đoan nàng tuyệt sẽ không để tộc nhân của mình cùng Cao Lâm khai chiến. Cũng không biết nàng là tại mắt thấy ma pháp phá uy lực sau bị hù sợ, vẫn là bị mịn nỉ sữa bò kèm que thu mua, tóm lại ngay từ đầu muốn lôi kéo hắn liều mạng tiểu cô nương, lúc này đột nhiên Lâm Trận chạy trốn đứng tại hắn bên này. Biến hóa nhanh chóng để Lâm Kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, Sở Dĩ đây chính là La Lệ khống nhiều như vậy nguyên nhân à, lọ lì thực sự quá tốt hơn du. Có tiểu cô nương cam đoan, cộng thêm mịn nỉ, ạp giặc hẻm, Robin, Sơn Hỏa đều tại, Lâm Kỳ hơi yên tâm một số. Hắn muốn cho Alan hưu lưu lại, bởi vì Alan là hắn người tín nhiệm nhất. Đáng tiếc bị tự tuyệt, nàng liên tiếp hỏi nhiều lần Elisa đến cùng là ai, sau đó quyết định thể sống chết bảo hộ đại thống soái Bắc Thượng. Lâm Kỳ đột nhiên có loại dự cảm xấu, hắn chuẩn bị mang lên Alan. Hưu, nhân viên phụ trách hải hành, 5 tên hôi kỵ sĩ, 15 tên ma nhân tiên phòng, 24 tên ma nhân chiến sĩ, tăng thêm hắn tổng cộng 47 người đội ngũ. Nhưng Cao Lâm căn bản không có nhiều như vậy tốt ngựa, hiện tại toàn bộ Cao Lâm đại sảnh bao quát quân đội ở bên trong hết thảy chỉ có 34 con ngựa, có thể nói nghèo đến đinh đương vàng, trừ cái đó ra còn cần hai thất kéo động một môn ma pháp áo. Cũng may hắn kịp thời tìm mục dân thuê, gom góp thất ngựa, mục dân đều nguyện ý đem mã không ràng buộc cấp cho lĩnh chủ, Lâm Kỳ nhưng lại làm cho bọn họ nhận lấy 100 mai ngân tệ tiền thế chấp, đợi đến trả lại lúc trả về 80 mai. Đầu năm nay mã so với người quý, mục dân có lẽ xuất phát từ hảo ý, nhưng quy củ chính là quy củ. Trong đêm Lâm Kỳ cho củ cải khởi công yên, đây coi là một chuyến tiểu viễn môn, từ Cao Lâm đến Quan Khâu hết thảy đi tới đi lui cần lục ngày tầm đó lộ trình, không hề có chuẩn bị không thể được. Lâm Kỳ chuyến này đã tính trước, cái niên đại này không có bất kỳ cái gì tưởng thành có thể chống đỡ được ma pháp pháo xạ kích. Lớn nhất chờ mong ở chỗ có thể làm hai đầu dạ tiêu trở về, dạ tiêu cùng khí cầu cũng không phải một cái khái niệm, loại kia có thể không trùng tốc độ cao phi hành đại điều thực sự quá mê hoặc chúng sinh, như là máy bay chiến đấu. Củ cải vẫn là như vậy thấp bé, bắp thịt hình dáng lại càng ngày càng rõ ràng, lông bẩm thay đổi ngăm đen mềm mại lên. Trong ba lô hạ cấp một số viên thuốc đều sắp bị nàng ăn xong, cao cấp đến không nữa. Giờ chẳng qua chỉ là mỗi qua chừng một tuần lễ Lâm Kỳ liền sẽ đút nàng một khỏa, về phần tại sao đút nàng, một là củ cải ưa thích, hai là thói quen. Củ cải thế nhưng là vào sinh ra tử lão bằng hữu. Sáng sớm hôm sau, lôi kéo một môn ma pháp pháo, Lâm Kỳ cùng chiến sĩ của hắn xuất phát. Ma pháp pháo tăng thêm pháo cái chỉnh thể trọng lượng 1 tấn khoảng chừng, là lội đường xa thực sự mang không nhiều lắm, lần trước lên núi diệt phỉ ma pháp pháo là dựa vào thực nhân ma vận đi vào, hiện tại thực nhân ma phải chịu trách nhiệm Cao Lâm kiến thiết, bọn họ đều là cần cầu. Lại nói bên mở tường thành một môn ma pháp pháo là đủ. Trước mặt hôi kỵ sĩ giơ Lâm Kỳ cờ xí, kinh điển bộ xương màu đen cờ. Tất cả quý tộc đều có chính mình cờ xí. Tuy nhiên lá cờ này ở cái thế giới này không muốn người biết, nhưng hồi lâu sau tất nhiên sẽ danh mãn thiên hạ. Ma tộc các chiến sĩ đều tại giáp nặng bên ngoài phủ thêm có vẽ cờ đầu lâu xí áo bành tô. Áo bành tô có thể giữ ấm, đồng thời phòng cho bụi, bảo hộ bên trong chân quý giáp nặng. Tô Lìn thủ hộ thủ tịch kỵ sĩ Sophia lại một mặt lo lắng. Lặn lội đường xa, công chúa đại nhân lời nhắn nhủ cầu viện cứ đổi đến như vậy mười mấy cái chiến sĩ, còn có một cái không đáng tin cậy lĩnh chủ sao? Tuy nhiên những giáp đen đó chiến sĩ ăn mặc chưa từng gặp qua màu đen áo giáp chiến sĩ nhìn rất cường đại, nhưng cường đại tới đâu có làm được cái gì? Trừ phi bọn họ đều là vịnh quang kỵ sĩ, nhưng vậy căn bản không có khả năng. Hơn 40 vị vịnh quang kỵ sĩ, dù cho toàn bộ công quốc cũng góp không ra. Dù kỳ bá tức mặt đen lên, ba trời đã qua, Quan Câu thành bảo vẫn như cũ đứng vững, trừ bỏ tổn hại cổng thành càng thêm tổn hại, hết thảy không có chút nào biến hóa. Lúc trước hắn lời thề son sắt tảng đá kỵ sĩ phần lớn chết ở cửa thành, vô luận hắn làm sao hạ lệnh, những cái kia đang chết kỵ sĩ vẫn như cũ không được tiến thêm. Hắn thể chính mình thậm chí nhìn thấy vịnh quang kỵ sĩ đặc thù tối đạm kim quang, cái kia trong thành chỉ có đáng chết vịnh quang kỵ sĩ. Hệ lì xạ trên mặt vẻ châm chọc càng ngày càng không che giấu chút nào, nghe nói ngươi có thể tùy ý cầm xuống nó. Hắn chán nổi gân xanh lên, trong lồng ngực nộ khí cũng không nén được nữa, nụ cười trên mặt vô pháp duy trì, hướng về phía bên người rổ kỳ lĩnh chủ giống to, các ngươi tất cả đều là heo sao? Gia tăng nhân thủ, nhanh gia tăng nhân thủ, trước khi trời tối nhất định phải lấy xuống. Đại nhân chúng ta đã tổn thất hơn phân nửa, mà lại tảng đá kỵ sĩ. Đừng nghe lý do, ta muốn ngươi cầm xuống nó. Rổ kỳ mặt mũi tràn đầy phát xanh cắt ngang hắn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tảng đá kỵ sĩ, rổ kỳ linh đặc hữu mạnh đại kỵ sĩ không có nửa điểm biện pháp. Đáng chết tường thành lại cao vừa cứng, chỉ toàn cứng, gián cố chấp kiến tạo. Cổng thành sau trong đình viện có tinh nhuệ kỵ sĩ trấn giữ, thậm chí có vịnh quang kỵ sĩ. Cái đang chết vùng ven vốn nên không có khả năng có người có thể tấn công vào đi, cái kia không phải lỗi của ta. Dô kỳ bá tức cứng ngắt đường. Chương 107, gặp nhau phong tình, nếu như ngươi không đánh vào được liền rời đi ô lìn, cái căn bản không phải hỗ trợ. Hệ lì xạ cường ngạnh đáp lại hắn. Dô kỳ bá tức lắc đầu, ngươi lý giải sai hệ lì xạ, ta tảng đá kỵ sĩ xác thực vô pháp công phá cái đáng chết thành trì, nhưng các ngươi cũng làm không được không phải sao? Nếu như các ngươi làm không được cái kia chính là hỗ trợ. Về phần có thể trợ giúp bao lần cũng không trọng yếu, ta xuất phát từ hảo ý. Elisa hít sâu mới ngăn chặn lửa giận trong lòng, nàng lại cũng khó có thể chịu đựng. Tốt, nếu như chúng ta chính mình có thể công phá nó, vậy thì mời ngươi cút ra khỏi ô lĩnh, không lại chính là xâm lược. Elisa, ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta à? Hắn một bộ bị thương thâm tình bộ dáng, vậy nếu như các ngươi bắt không được nó đâu, có phải hay không ta cứ vĩnh viễn không dùng đi, ta có thể một mực tại cái bồi tiếp ngươi. Ngươi. Elisa sắc mặt trắng bệnh, dù kỳ chí ít mang tới 20 tên tảng đá kỵ sĩ, tuy nhiên có mấy cái trong chiến đấu bị thương, nhưng vẫn như cũ cường hãn đến làm cho người không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái này căn bản là uy hiếp. Tảng đá kỵ sĩ là rồ kỳ lĩnh đặc hữu kỵ sĩ. Rồ kỳ thành ở trên cao nhìn xuống xây dựng ở nham thạch mỏm núi đỉnh chót, nơi đó nham thạch lại nặng vừa cứng. Rồ kỳ gia tộc tổ tiên phát minh một loại sử dụng nham thạch phương pháp, bọn họ để linh xảo công tượng đem đặc biệt nham thạch điêu chế thành cẩn trọng khải giáp, chế tác công nghệ về sau rồ kỳ gia tộc mới biết được. Kiên thạch chế tác khải giáp 10 phần cứng hãn, đao kiếm cùng cung nỏ hoàn toàn không cách nào đánh xuyên, nhưng cùng lúc loại này áo giáp cũng vô cùng cẩn trọng, người bình thường mặc sẽ bị hòn đá tươi sống nghiền nát, chỉ có cường đại kỵ sĩ mới có thể mặc đồng thời hành động. Vài thập niên trước công quốc lĩnh chủ còn tại hôn chiến, nên gia tộc còn không có thống nhất ổ sổ công quốc. Có một lần có dịp sơ lĩnh quân đội tiến quân thần tốc, đánh tới rổ kỳ ngoài thành, rổ kỳ lĩnh tất cả binh lính còn thừa không có mấy. Đúng vào lúc này, 10 cái người mặc cẩn trọng thạch giáp, to lớn như là châu được kỵ sĩ gắt gao giữ vững thành động. Có dịp sơ lĩnh chủ mấy ngàn quân đội bị hạn chế tại chật hẹp trong không gian liên tục phân chiến một ngày một đêm vẫn như cũ vô pháp công vào trong thành. Sau cùng lìn nhà viện quân đến, tiền hậu giáp kích cơ hồ tiêu diệt có dịp sơ tất cả quân đội, có dịp sơ bá tước chết ở trên chiến trường. Tại cái kia về sau có dịp sơ lĩnh bị phong cho quốc vương đệ đệ lẹn đờ bá tước. Mà trận kia rổ kỳ thành chi chiến làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ rổ kỳ gia tộc cao lớn như châu nước, đao thương bất nhập tảng đá kỵ sĩ. Nhưng ở chỗ này, năm đó lấy một chống trăm, ngăn cản mấy ngàn quân đội chuyển kỳ tảng đá kỵ sĩ nhưng không được tiến thêm, gắt gao bị ngăn ở quan khâu thành bảo bên ngoài. Thậm chí có mấy cái tảng đá kỵ sĩ bị đánh giết, còn có bị thương. Hệ lì xạ rất rõ ràng, muốn đánh mặc loại này áo giáp đao kiếm là làm không được, thượng vị kỵ sĩ đều làm không được. Khả năng duy nhất chính là vịnh quan kỵ sĩ hoặc là càng cường đại hơn kỵ sĩ. Bọn họ phát ra ánh kiếm màu vàng sậm mới có thể bị phá vỡ loại này cẩn trọng nham thạch cao giáp. Nói cách khác, quan khâu thành bảo bên trong không chỉ là tinh nhuệ kỵ sĩ, rất có thể còn có cường đại vịnh quan kỵ sĩ. Đối phương đến cùng lai lịch ra sao? Không có đầu mối tình hình chiến đấu, dỗ ký linh thừa cơ quay rối đều bị nàng bực bội vô cùng. Toàn bộ thế giới đều thay đổi nặng nề, phong tựa hồ phá lệ ồn ào, dỗ kỳ còn đang liễu diễu không ngừng, nàng an an tĩnh tĩnh, một lời không có nghe lọt, cũng không trả lời, tâm lý như bị cái gì ngăn chặn. Thế giới tại trong đầu chuyển đến chuyển, mà nàng tại hỗn loạn không ngừng hạ xuống. Chư thần ở trên, mau cứu nàng đi. Nếu như tên kia tại liền tốt, hắn luôn luôn không kiêng nể gì cả, để cho nàng cười không ngừng, bọn họ không chố không nói, không dùng giả mù sa mưa, không dùng làm đoan chính mình, nếu như hắn ở đây. Mới có ý nghĩ như vậy, nơi xa trong bao các khí lãng bên trong một mặt màu đen cờ xí chậm rãi ở trên đường chân trời hiện lộ. Đen nhánh màu lót theo gió lắc lư không ngừng, phía trên có giữ tợn đầu lâu, kỳ quái đến cực hạn. Phản phất tâm hữu linh tê, nhìn lấy cái kia mặt chưa từng thấy qua cờ xí, nàng đột nhiên cảm giác buồng tim của mình nhảy lên đến càng nhanh hơn. Giống như dấu hiệu nào đó, nàng không tự chủ được rụt ngựa tiến lên. Hệ lì xạ. Dù kỳ cùng những người khác tại sau lưng gọi nàng, lại bị ném sau. Chậm rãi, xa xa trên đường chân trời một bóng người cao to tại cái kia cờ xí dưới hiện lộ ra. Thân ảnh cao lớn, dương dương tự đắc thần thái, thấp bé nhu thuận con ngựa, thật sự là một chút cũng không thay đổi, không tự chủ được. Nàng cảm giác hốc mắt của chính mình có chút ướt át, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không dừng được, cả trái tim như là lưu xà trôi nổi lên. Rất xa Lâm Kỳ cũng nhìn thấy Hệ Lì Xạ, không biết tại sao, rõ ràng chỉ là hơn 10 ngày, lại phảng phất giống như lời sau. Một ngày không gặp như cách 3 năm, hắn tựa hồ có chút lý giải ý tứ của những lời này, tưởng niệm lại không ngừng lên men, như là rượu lâu năm, thời gian lâu di hương. Củ cải, nhanh lên nữa. Lâm Kỳ nhịn không được thúc giục. Củ cải từ trước đến nay rất lợi hại nghe lời, nàng rõ ràng nhỏ như vậy lại nhanh như vậy. Trở cao lớn Lâm Kỳ không chút nào rơi những cao lớn đó chiến mã, từ dưới chân cắt đuổi loạn thạch đến nơi chân trời xa tưởng niệm quen thuộc bóng người, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, chớp mắt liền đến. Lâm Kỳ tung người xuống ngựa, cẩn trọng ma thiết giáp để hắn hành động bất tiện, kém chút ngã xuống, một cái lảo đảo cuối cùng vẫn đứng vững. Ha ha ha. Lâm Kỳ xấu hổ tiếng cười vài tiếng, mỗi lần ở trước mặt nàng hắn tựa hồ nhất định xấu mặt cứ xấu mặt, hắn không quan tâm, tại Hệ Lì Xạ trước mặt hắn mới được chân thật nhất chính mình. Hệ Lì Xạ cũng tiếng cười, vẫn như cũ xinh đẹp như vậy mê hoặc chúng sinh, chỉ là trên trán nhàn nhạt ưu sầu như vậy dễ thấy, để Lâm Kỳ có chút đau lòng. Mấy cái nhanh chân đi đến trước mặt nàng, Hệ Lì Xạ chờ mong cùng hắn chạm nhau, nhưng mà hai người thật đang đối mặt mặt lúc nàng lại khẩn trương đến chẳng hay như thế nào cho phải, do dự không tiến. Lâm Kỳ rất lợi hại trực tiếp, hắn không am hiểu che giấu tâm tình của mình, tiến lên một cái rất sâu ôm ấp. Chăm chú đem nàng thân thể gầy yếu ôm vào trong ngực, dù cho ngăn cách cẩn trọng áo giáp, vẫn như cũ có thể cảm thụ lẫn nhau nhịp tim đập, không khỏi cảm xúc đang lưu chuyển, không nói rõ được cũng không tả rõ được, sở dĩ bọn họ đều không nói chuyện. Hệ Lì sáng đốc, gia hỏa này hoàn toàn như trước đây không theo lẽ thường ra bài, tâm nhanh từ cổ họng nhảy ra. Vừa định đẩy hắn ra lại nghe được hắn giọng trầm thấp, "Hệ Lì Sa, ta rất nhớ ngươi a." Cánh tay mất đi lực lượng, nàng biết không nên, lại không có đẩy ra khí lực của hắn, yên lặng hòa tan tại trong khuỷu tay của hắn. Đây là một cái dài dằng dặc ôm ấp, dài dằng dặc đến thời gian phảng phất đứng im, thế giới thay đổi an bình. Hệ Lì Sa không biết an bình chính là thế giới hay là lòng của nàng, tóm lại tại trong ngực hắn, hết thảy đều yên tĩnh, ồn ào theo gió mà đi, dã rời theo cắt bay lưu. Thằng đến rổ kỳ bá tức nổi giận cắt ngang bọn họ. Con mẹ nó, ngươi cách Hệ Lì Sa xa một chút, không phải vậy ta để ngươi trả giá đắt. Rổ kỳ bá tức còn có phía sau hắn tảng đá kỵ sĩ nổi giận đùng đùng chạy tới. Lâm Kỳ có chút mê hoặc hỏi trong ngực sắc mặt đỏ bừng Hệ Lì Sa, hắn là ai? Đang nói ta sao? Phốc phốc. Hệ Lì Sa nhịn không được, trực tiếp bật cười, ngươi để người ta đánh cho nhiều đòn, hiện tại lại hỏi hắn là ai, thực sự quá làm người tức giận. Quả nhiên, rổ kỳ mặt toàn bộ màu đen, đen như đáy nổi, trán nổi gân xanh lên, tức giận đến nói không ra lời. Ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt, ngươi tuyệt đối vì thế phải trả một cái giá cực đắt, cùng trước đó nợ cũ cùng một chỗ tính toán. Hắn nổi giận mà nói, người tới, đem cái này tạp chủng cho ta chặt thành thịt nát. Chương 108, nghe nói ngươi muốn giết ta, hắn là người của ta, là Ổ Lìn thủ hộ hạ lĩnh chủ, nếu như ngươi dám động hắn, chính là hướng Ổ Lìn lĩnh chiến. Hệ Lý Sạ cường ngạnh đường. Hệ Lý Sạ phản ứng hiển nhiên vượt quá rổ kỳ dự kiến, đồng thời càng thêm để hắn thẹn quá hóa giận, hắn thẹn quá thành giận nói, ngươi vì hắn, làm một cái tạp chủng, vì nho nhỏ tức sĩ lại để cho cùng ta khai chiến, cùng toàn bộ rổ kỳ lĩnh khai chiến. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Hệ Lý Sạ đương nhiên minh bạch cái kia ý vị như thế nào, nhưng nàng cũng minh bạch bợ rệ vịn cùng rổ kỳ ở giữa mâu thuẫn không hề có điều hòa khả năng. Nàng nhìn Lâm Kỳ một chút, tựa hồ phẫn nộ, lại tựa hồ bất đắc dĩ, rất lợi hại ưu đoán. Sau đó nàng xem thấy rổ kỳ ba tước, đúng vậy, nếu như ngươi ý chỉ muốn động hắn, như vậy ta một mực hữu hiệu. Rổ kỳ bị tức đến bờ môi run rẩy, sau cùng nhịn không được bật cười, ghen tị và tức giận liệt hỏa trong lòng hắn cháy hừng hực. Các ngươi đến cùng ngủ bao nhiêu lần? Tên mặt trắng nhỏ này đem ngươi hầu hạ rất dễ chịu có đúng không? Ngươi bởi vì hắn. Vì hắn. Rổ kỳ khuôn mặt bặm mẹo, triệt để bệnh mặt, bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, nộ hống. Hệ Lý Sạ không có bất kỳ cái gì trả lời, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển tiếp đột ngột, lúc này hồi đáp gì tất cả đều là vô ý nghĩa, nhưng nàng không trả lời người khác ngược lại tin là thật. Dỗ Kỳ khí nói gấp, rất tốt, nếu như vậy mùa thu hoạch về sau ngươi cứ lại nhận Dỗ Kỳ lĩnh chiến thư. Trừ phi quốc vương ra mặt điều giải, hoặc là ngươi đến Dỗ Kỳ lĩnh, nếu không chúng ta sẽ không ngưng chiến. Ở trước đó, hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Kỳ, để cho chúng ta trước đem vấn đề này giải quyết đi. Hắn vung tay lên sau lưng 10 cái tảng đá kỵ sĩ lện bước chân nặng nề xuống lên, như là đã trở mặt, như vậy giết đối phương một cái tiểu lĩnh chủ đến tính được cái gì? Hệ Lý Sạ vội vàng một bước tiến lên, trên thân bộ phát ra hào quang màu trắng bạc bảo hộ ở Lâm Kỳ trước người, nàng hiện tại là thượng vị kỵ sĩ, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá mở tảng đá kia giáp. Dỗ Kỳ cười gần nói, nhanh giết hắn, giết cái kia tạp chủng. Thù mới hận cũ không ngừng ở trước mắt hiện hiện, hắn phảng phất đều nhìn thấy cái kia đáng giận tạp chủng bị tảng đá kỵ sĩ nện thành thịt vụn hình ảnh. Hắn biết Hệ Lý Sạ căn bản không có năng lực ngăn lại tảng đá kỵ sĩ, huống hồ bên cạnh hắn có 17 cái tảng đá kỵ sĩ. Cẩn trọng kỵ sĩ chạy đất liền đều đang rung động, tại dưới chân lưu lại dấu chân thật sâu, đá vụn trực tiếp bị giẫm đạp thành phấn. Lâm Kỳ chỉ là nhìn ra liền có thể nhìn ra những thứ này tảng đá kỵ sĩ bằng đá hộ giáp tăng thêm thể trọng khoảng chừng hơn 500 cân dáng vẻ, cũng chính là nửa tấn. Dạng này trọng lượng đập vào lên so dáng như càng khủng bố hơn. Cháy mau. Hệ Lý Sạ đội vàng đối với hắn nói, quay người ý đồ ngăn cản những kỵ sĩ kia. Bọn họ không dám đả thương Hệ Lý Sạ, nàng là Ổ Lìn thủ hộ, quốc vương chi nữ, nhưng Lâm Kỳ chỉ là cái tiểu quý tộc, giết hắn không có áp lực chút nào. Lâm Kỳ không có chạy, càng dày nặng càng an toàn, nhưng càng dày nặng cũng càng nặng nề, càng khó lấy di động. Bất chi bất giác đi vào thế giới khác hơn 10 ngày. Trên tay hắn đã có trên 100 đầu nhân mạng, không quan tâm nhiều cái mười mấy đầu, nếu như có thể bảo hộ Hệ Lý Sạ, cái mười mấy đầu nhân mạng không đáng kể chút nào. Hắn một bước tiến lên, thoáng chốc một cái hệ gió phép thuật không khí dính nhớp, vốn là hành động khó khăn tảng đá kỵ sĩ cơ hồ hoàn toàn đi không được, lập tức thay đổi như là chậm chạp bỏ sát ốc sen. Hệ Lý Sạ sửng sốt, mở to hai mắt nhìn lấy đột nhiên phát sinh hết thảy, thế giới thay đổi chậm lại, vừa mới còn khí thế hung hung tấn công tảng đá kỵ sĩ lập tức bị đình trệ nguyên tại chỗ. Đúng vào lúc này, Lâm Kỳ đã thuấn phát kế tiếp phép thuật, tốc độ âm thanh báo tố. Lấy hắn làm trung tâm, các đứt không khí đao gió tập trung hướng về bốn phương tám hướng cắt chém, thứ một đạo phong nhận đập đện tại kiên thạch trên khải giáp chỉ có một đạo bạch sắc ấn ký, nhưng là lập tức đạo thứ hai, đạo thứ ba. Một đạo tiếp một đạo đao gió như sóng biển liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào kiên thạch. Rất nhanh cái kia cẩn trọng áo giáp có vết rách đồng thời không thành thật mở rộng sau đó bắt đầu vỡ vụn, chỉ chốc lát sau đã biến thành đầy đất đá vụn, bao quát ở khối đá bên trong kỵ sĩ trần lộ ra, thoáng chốc bị xé nứt không khí đao gió cắt chém thành mảnh vỡ. Toàn bộ quá trình tuy nhiên phức tạp, nhưng cũng chỉ có ngắn ngủi mấy giây, không khí ngưng trệ giam cầm bọn họ hành động. Tốc độ âm thanh báo tố đánh xuyên bọc thép, làm Dỗ Kỳ bá tước kịp phản ứng thời điểm, trên mặt hắn nhe răng cười còn đến không kịp thu hồi, hắn kỵ sĩ đã không, tình huống thoáng chốc đảo ngược. Đứng ở trước mặt hắn chỉ có một bóng người cao to, hắn từng bước một đi tới, toàn thân màu đen áo giáp, áo bành tô thêu lên quỷ dị khô lâu hình dáng trang sức, xem ra phá lệ âm u khủng bố. Hắn không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng bản năng hoảng sợ thoáng chốc tràn ngập trong đầu của hắn, băng lanh từ lòng bàn chân thẳng tới lưng, vừa mới thoáng chốc phát sinh cái gì hắn căn bản không có thấy rõ ràng, chỉ biết là hắn tảng đá kỵ sĩ, Dỗ Kỳ lĩnh tiêu ngạo cùng tư bản thoáng chốc liền không có. Hắn phản ứng đầu tiên lập tức bối rối quay đầu ngựa lại hướng về sau chạy. Ngay tại lúc này, dưới hông tuấn mã phát ra một tiếng thê lương tê mình, bị nhìn không thấy lực lượng cắt chém thành hai nửa, hắn trùng điệp ngã trên mặt đất, mã máu cùng nội tạng bên trong chưa tiêu biến hóa ác đồ quỷ sứ vẩy hắn một thân, lộc lây y phục vẫn đục không chịu nổi. Hắn căn bản không kịp để ý, dây rủa lấy về sau bỏ đi, hắn muốn đứng lên, nhưng hai chân đã đang kinh hai bên trong bùn rùn bất lực. Cái kia cao đại khủng bố bóng mờ mấy bước đi tới, nhấc cước giẫm ở lồng ngực của hắn. Nghe nói ngươi muốn giết ta. Hắn khinh miệt hỏi, thanh âm kia tại rồ kỳ hốt hoảng trong đầu ông tác hưởng, không ngừng quanh quẩn. Hoảng sợ cũng như thanh âm kia không ngừng trong đầu tiếng vọng. Dỗ Kỳ hốt hoảng lắc đầu, trong đầu không ngừng hiện hiện trước đó hình ảnh, trên yến hội hắn bị không hề có lực hoàn thủ đè xuống đất đánh tới bất tỉnh nhân sự, các bụi bên trong, 17 cái tảng đá kỵ sĩ, thoáng chốc liền bị nhìn không thấy lực lượng cắt chém thành mảnh vỡ. Hắn căn bản không phải người, hắn cứ là ác ma. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Vung tha ta, van cầu ngươi thả ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Hắn hoảng sợ nói. Lâm Kỳ cao lớn dáng người tăng thêm một thân ma thiết rất nặng, nhất cước giẫm tại Dỗ Kỳ ở ngực, trọng lượng cơ hồ khiến hắn khó mà thở dốc. Bất quá, hiện tại Lâm Kỳ minh bạch vì cái gì Dỗ Kỳ về sau sẽ phản bội hệ lì xạ cùng đế quốc câu thông, dẫn đến hệ lì xạ bị hại chết. Bởi vì gia hỏa này điển hình kẻ đổi bại. Hắn ưa thích hệ lì xạ, nhưng lại không chiếm được hệ lì xạ ưu ái, sau đó hắn kẻ đổi bại logic liền bắt đầu quay phá, không có được đồ vật cứ hủy đi. Loại người này Lâm Kỳ ở kiếp trước cũng thường xuyên, nói thí dụ như truy cầu một người nữ sinh thất bại liền bắt đầu ở sau lưng truyền bá nàng nói xấu, khắp nơi tuyên dương nàng là nhiều biết chỉ, cùng nhiều ít hơn bao nhiêu nam nhân kết giao qua loại. Loại người này nếu như chỉ là người bình thường như vậy nhiều lắm là chính là làm người buồn nôn, nhưng nếu như tay hắn nắm quyền thế, có thể quyết định người sinh tử như vậy hắn liền thành Dỗ Kỳ. Ngược lại, nếu như hắn chỉ là người bình thường, như vậy tội không đáng chết. Nhưng nếu như hắn là Dỗ Kỳ, tội ác của hắn liền sẽ theo quyền thế của hắn mà bị phóng đại, bằng vào mượn hắn muốn giết chết chính mình điểm này, Lâm Kỳ giết hắn bao nhiêu lần cũng sẽ không có tội ác cảm.